Chương 451, Tây Phương cùng Xiển giáo lần đầu liên thủ. Chương 451, Tây Phương cùng Xiển giáo lần đầu liên thủ. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư cung chỗ sâu. Cái kia phiến điêu khắc khai thiên tích địa chi cảnh, tượng trưng cho Xiển giáo cao nhất quyền uy cửa đồng lớn, tại ầm ầm tiếng vang bên trong chậm rãi khép lại, đem ngoại giới hết thảy nhìn trộm cùng ồn ào đều ngăn cách bên ngoài. Trong đại điện, không có ngoại giới tiên âm lượn lờ, chỉ có một loại làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Bầu không khí quỷ dị mà kiềm chế, phản phất ngay cả không khí đều ngưng kết trở thành thực chất. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi cao tại Cửu Long Trầm Hương Liễn phía trên, thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ như băng, đó là thân là thánh nhân, quan sát chúng sinh cao ngạo. Trong tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve trôi này ôn nhuận tam bảo ngọc như ý, đầu ngón tay thỉnh thoảng nổi lên một tia nguy hiểm ánh sáng nhạt. Khóe mắt của hắn dư quang, thỉnh thoảng đảo qua phía dưới cái kia để hắn hận đến nghiến răng, giờ phút này nhưng lại không thể không ngồi cùng một chỗ cùng bàn đại sự thân ảnh, tiếp dẫn đạo nhân. Mặc dù vừa rồi tại ngoài điện bởi vì thế cục bức bách đáp ứng cái mình, nhưng hắn trong lòng trước kia ác khí cũng không có dễ dàng như vậy tiêu tán. Dù sao, đó là hắn thân truyền đệ tử một cái mạng, là hắn xiển giáo ra mặt. Tiếp dẫn đạo nhân xếp bằng ở một đóa trống rỗng hiện hiện thập nhị phẩm công đức kim liên phía trên, thần sắc bình tĩnh, hai mắt cụ xuống, tựa hồ sớm thành thói quen loại này lạnh nhạt, cũng tựa hồ là đang dùng cái này để che giấu nội tâm tính toán. Nói đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cục nhàn nhạt mở miệng, thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đã kết minh, liền không cần che che lấp lấp. Người Tây Phương giáo không tiếc buốc lên chọc giận bản tọa phong hiểm cũng muốn thúc đẩy việc này, đến tuột cùng có gì thượng sách, có thể tại cái này lượng tiếp bên trong phá cục mà ra, giúp ta các loại vượt qua nan quan. Tiếp dẫn đạo nhân nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu, chắp tay trước ngực, khẽ không người. Tấm kia tràn đầy khó khăn chi sắc, phản phất lưng đeo chúng sinh cực khổ trên mặt, giờ phút này lại lộ ra một cố khống chế toàn cục tự tin cùng khôn khéo. A Di Đà Phật. Tiếp dẫn thanh âm không đội không chậm, nhưng từng chữ châu ngọc. Đạo hữu, lượng tiếp chi tranh, tuy là thánh nhân đánh cược, nhưng cái này nhân quả dây dưa, cuối cùng muốn rơi vào phạm tục bản cờ, từ những cái kia ứng tiếp người đi chém giết, đi lấp bổ. Bây giờ ân thương khí vận mặc dù dung chuyển, nhưng ở tiệt giáo vạn tiên đến đỡ dưới, ý nguyên như côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa. Nhất là người thái sư kia văn trọng, trung can nghĩa đảm, tay cầm đả vương kim tiên, càng là ân thương kình thiên bạch ngọc trụ, đỡ hải tử kim lương. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn, cái này còn cần ngươi nói? Bản tọa trưởng quản xiển giáo, thuận theo số trời, đã sớm biết được đây hết thảy. Nếu không có tiệt giáo nghịch tiên mà đi, cưỡng ép kéo dài tính mạng, đại chu sớm đã làm hưng. Ta vừa lại không cần để ngươi Tây Phương giáo nhúng tay cái này đồng phương sự tình. Tiếp dẫn cũng không tức giận, nhếch miệng mỉm cười, tiếp tục nói, tiệt giáo thế lớn, môn đồ đông đảo, lại phần lớn tại ân thương trong triều làm quan, thậm chí trải rộng trong quân. Nếu muốn tan rã tiệt giáo, trước phải loạn về căn bản, cũng chính là cái kia ân thương vương triều căn cơ. Mà muốn loạn ân thương, trước phải lập tân chủ, lấy chính thống tên, phạt vô đạo chi quân. Tiếp dẫn mở mắt ra, cặp kia nhìn như đôi mắt giàn mua vận đụng bên trong, giờ phút này ánh mắt sáng rực nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, bần đạo mặc dù thân ở Tây Phương cực lạc thế giới, nhưng cũng thời khắc chú ý đông phương thế cục. Bần đạo biết được đạo hữu mưu tính sâu xa, sớm đã bố cục sâu xa. Cái kia Tây Bá Hầu Cơ Xương chuyển thế chi thân, đã bị lệnh đồ Quảng Thành Tử thu làm môn hạ, dốc lòng dạy bảo nhiều năm, thế nhưng là như thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng không phủ nhận, nhưng trong lòng đối Tây Phương giáo năng lực tình báo nhiều hơn một phần cảnh giác. Đây đúng là hắn một bước ám kỳ, thậm chí có thể nói là xiển giáo một chương vương bài. Năm đó Cơ Xương dù chết tại Triều Ca, nhưng hắn sớm dùng cái này tử có thánh hiển chi tướng làm lý do, âm thầm lấy ra một sợi chân linh, đầu nhập luân hồi, cũng để Quảng Thành Tử tự mình đi tìm về, thu làm đệ tử. Những năm này, Quảng Thành Tử một mực mang theo Cơ Xương tại Thâm Sơn tiềm tu, chưa hề hiện thế, vốn là vì tại thời khắc mấu chốt cho tiệt giáo một kích chí mạng, lấy Chu Văn Vương trở về giành nghĩa hiệu Triệu Thiên Hạ. Không nghĩ tới, cái này tiếp dẫn thậm chí ngay cả vậy cũng là đến, xem ra Tây Phương giáo đối Đông Phương thẩm đấu, so trong tưởng tượng còn muốn sâu. Không sai. Nguyên Thủy Thiên Tôn đạm mạc nói, thừa nhận sự thật này, Cơ Xương đúng là ta xiển giáo trong tay. Nhưng hắn bây giờ mặc dù có học thành, lại cánh chim không gió, lại phàm tục thế lực hoàn toàn không có, Tây Kỳ bộ hạ cũ từ lâu bị đánh tan hoặc bị ân thương hợp nhất. Chỉ dựa vào một cái tên tuổi, làm sao có thể cùng có được thiên hạ, vinh cường mã tráng ân thương chống lại. Cái này, chính là ta Tây Phương giáo có thể vì đạo hữu làm. Tiếp dẫn mỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng, tại cái kia mở tối trong đại điện lộ ra có chút lạnh lạnh, đạo hữu cầu ổn, dạy bảo cái kia Cơ Xương tu thân tề ra chỉ quốc bình thiên hạ, đây là chính đạo, là vương đạo, nhưng, quá chậm. Lượng kiếp bên trong, thay đổi trong nháy mắt, nào có nhiều thời gian như vậy để hắn chậm rãi trưởng thành, chậm rãi xúc tích lực lượng. Bây giờ Huyền Dương bế quan, chính là cơ hội trời cho, cũng là chúng ta cơ hội duy nhất. Ta Tây Phương giáo nguyện ra người xuất lực, âm thầm tương trợ, dùng phương thức của chúng ta, là bản cờ này tăng tốc. Tiếp dẫn đuôi ra một ngón tay, ngữ khí chắc chắn. Thứ nhất, chúng ta có thể dùng Phật môn bí pháp thể hồi quán đỉnh là cái kia Cơ Xương mở ra túc tuệ. Mặc dù không thể trực tiếp tăng lên tu vi cảnh giới của hắn để tránh hỏng nhân hoàng căn cơ, nhưng lại có thể làm cho hắn trong nháy mắt thu hoạch được vô số tổ tiên ký ức cùng kinh nghiệm, trong thời gian ngắn có được thống ngự vạn quân trí tuệ, quyền mưu cùng mị lực. Thứ hai, tiếp dẫn trong mắt lóe lên một tia tinh quang, duỗi ra ngón tay thứ hai, chúng ta có thể vận dụng Tây Phương giáo tại phạm tục gần nút nhiều năm lực lượng, thậm chí bao gồm một chút bị chúng ta độ hóa yêu tộc tán tu, cùng tại Tây Phương các quốc gia tín đồ âm thầm hội tụ đến Cơ Xương dưới trướng, lại phối hợp đạo hữu xiển giáo hy vọng cùng lực hiệu triệu, chỉ cần mấy tháng liền có thể kéo một chi đủ để dung chuyển một phương đại quân tinh nguyện. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ý động. Hắn mặc dù luôn luôn tự xưng là thanh cao, xem thường Tây Phương giáo những cái kêu bảng môn tà đạo, cảm thấy đó là không tu đạo đức, nhưng không thể không thừa nhận, tại mê hoặc nhân tâm, nhanh chóng tụ tập thế lực, thậm chí là không từ thủ đoạn đạt thành mục đích phương diện này, Tây Phương giáo sát thực có một tay, so với hắn những cái kia gò bó theo khuôn phép đệ tử còn mạnh hơn nhiều. Sau đó thì sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn truy vấn, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Sau đó, liền để cho hắn danh chính ngôn thuận đánh ra cờ hiệu, trọng lập Tây Kỳ, chiêu cáo thiên hạ. Tiếp dẫn thanh âm trở nên trầm thấp mà tràn ngập dụ hoặc, phảng phất ác ma nói nhỏ. Chỉ cần Tây Kỳ đại kỳ dựng lên, chính là đối ân thương lớn nhất khiêu khích. Đến lúc đó, Văn Trọng chắc chắn sẽ phái binh trấn áp, những cái kia tại triều làm quan tiệt giáo đệ tử cũng sẽ tùy theo xuống núi, cuốn vào trận này nhân quả. Chúng ta liền có thể lợi dụng cái này phàm tục chiến trường, từng bước một dẫn quân vào cuộc. Tiếp dẫn làm một cái thu lưới thủ thế, ánh mắt trở nên tàn nhẫn, đầu tiên là tiệt giáo tam đại đệ tử, lại là nhị đại đệ tử, thậm chí là những cái kia ngoại môn tinh anh. Chỉ cần bọn hắn dám đến, chúng ta liền dám giết. Tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Dùng máu của bọn hắn, đến lấp đầy cái này phong thần bảng. Với lại, bây giờ Huyền Dương không có ở đây. Tiếp dẫn đúng lúc đó đưa lên một cái mông ngựa, Xu Định nói, chỉ cần chúng ta bố cục đến làm, thậm chí đem tiệt giáo chủ lực dẫn dụ đến một chỗ, lại từ đạo hưu bố trí xuống chu tiên kiếm trận, chúng ta đều xuất hiện, tỏa trấn tứ phương. Hỏi thử, cái kia thông thiên dù có thông thiên chỉ năng, dù có vạn tiên triều bái, tại cái này tuyệt thế sát trận trước mặt, lại có thể thế nào? Chỉ có thể là tan thành mây khói. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe tiếp dẫn kế hoạch, trong mắt quang mang càng ngày càng thịnh, trong lòng mù mịt cũng dần dần tan đi. Kế hoạch này, độc ác, trực tiếp, nhưng lại cực kỳ hữu hiệu. Lợi dụng phàm tục chiến tranh làm mồi nhử, từng bước một từng bước xâm chiếm tiệt giáo lực lượng, cuối cùng lại dùng lôi đình một kích triệt để đóng đô cả côn. Đây quả thực là thế cục bây giờ chế tạo riêng. Đã có thể giải quyết phong thần bảng vấn đề, lại có thể triệt để chèn ép tiệt giáo, giữ gìn xiển giáo chính thống địa vị. Tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên vô lang can, ngọc như ý phát ra tiếng vang lanh lảnh, phảng phất gõ tiệt giáo trung tang, kế này rất hay. Theo ý ngươi nói. Bất quá. Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói xoay chuyển, lạnh lùng nhìn xem tiếp dẫn, trong mắt lóe lên một tia khôn khéo, cụ thể chấp hành, ngươi Tây Phương giáo muốn ra đại lực. Ta xiển giáo đệ tử từng cái quý giá, chính là đạo đức chân tiên, không thể tùy tiện mạo hiểm, càng không thể nhiễm quá giết nhiều nghiệt. Đây là tự nhiên. Tiếp dẫn trong lòng thầm mắng lao hồ ly, cái gì đạo đức chân tiên, không phải liền là muốn cho chúng ta làm bia đỡ đạn sao? Nhưng hắn trên mặt lại là một mặt thành khẩn, không chút do dự đáp ứng, vì đại cục, vì thương sinh, bần đạo cái này đưa tin dược sư, để hắn dẫn đầu các sư đệ, toàn lực phối hợp quảng thành tử sư chết, cần phải để đám lửa này thiêu đến vượng hơn một chút. Mấy ngày về sau, khoảng cách Tây Kỳ Cựu Địa một chỗ không xa trong núi sâu. Nơi này tên là Thủ Dương Sơn Dư Mạch, mây mù lở lở, cổ mục che trời, là một chỗ khó được động thiên phúc địa, cũng là một chỗ tuyệt hảo tàng binh chi địa. Quảng Thành Tử một thân bát quái tím thụ tiên y liễu, cầm trong tay phất trần, đang đứng tại trên một tảng đá lớn, ánh mắt lấp lánh nhìn phía dưới đang tại diễn luyện võ nghệ một tên thanh niên. Thanh niên kia ước chừng 20 tuổi hứa, mặt như con ngọc, mắt như lam tinh, mặc dù mặc vải thô áo gai, lại khó nén một thân quý khí cùng khí khái hào hùng. Trường kiếm trong tay của hắn múa ở giữa, kiếm khí tung hoành, ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền ra, hiển nhiên đã không phải phàm tục võ nghệ. Đây chính là Cơ Xương chuyển thế chi thân, bây giờ tên là Cơ Xương. Đúng lúc này, Quảng Thành Tử tâm thần khẽ động, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong tay hắn, hóa thành một đường tới từ sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp chỉ. Đọc xong pháp chỉ nội dung, Quảng Thành Tử nguyên bản còn có chút ngưng trọng lông mày trong nháy mắt giãn ra, trong mắt lóe lên một tia cuồng hỉ cùng giải thoát. Sư tôn rốt cục quyết định động thủ, hơn nữa còn kéo lên Tây Phương giáo cái kia ban đại đầu. Quảng Thành Tử trong lòng đại định. Trước đó cụ Lưu Tôn sư đệ chết thảm, để hắn một mực nơm nớp lo sợ, sợ kế tiếp chính là mình. Bây giờ có hai giáo kết minh tin tức, còn có Tây Phương giáo đám kia không muốn mạng giá hỏa xông pha chiến đấu. Hắn cảm giác phía sau chỗ dựa trong nháy mắt cứng rắn vô số lần, lưng cũng thẳng bắt đầu. Đồ nhi, dừng lại a. Quảng Thành Tử thu hồi pháp chỉ, đối phía dưới Cơ Xương đều, thanh âm bên trong mang theo vẻ kích động. Cơ Xương lập tức thu kiếm, thân hình lóe lên liền tới đến Quảng Thành Tử trước mặt, cung kính hành lễ, sư tôn, có gì phân phó? Cơ duyên của ngươi đến. Quảng Thành Tử nhìn xem cái này đệ tử đắc ý, trầm giọng nói, ngươi vốn là Tây Bá Hầu Cơ Xương chuyển thế, thân phụ thiên mệnh. Bây giờ thời cơ đã tới, là ngươi rời núi trọng trưởng Tây Kỳ, thảo phạt vô đạo hôn quân, giải cứu vạn dân tại thủy hỏa thời điểm. Cơ Xương nghe vậy, thân thể chấn động mạnh một cái, trong mắt đông nhiên bộc phát ra hai đạo tinh quang, toàn thân khí thế tăng vọt, sư tôn, đệ tử chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Cái kia đế tân ngu ngốc vô đạo, hại ta kiếp trước chết thảm, càng làm cho Tây Kỳ sinh linh đổ thán. Thú này không báo, thế không làm người. Những năm này, tại Quảng Thành Tử dạy bảo dưới, hắn đối ân thương cừu hận sớm đã sâu tận xương thủy. Tốt. Quảng Thành Tử tán thưởng gật đầu, bất quá, chỉ bằng vào ngươi lực lượng một người, còn không đủ để thành sự. Hôm nay, vi sư tìm tới cho ngươi mấy vị cường viện, giúp ngươi một tay. Vừa dứt lời, chân trời đột nhiên truyền đến từng đợt phản âm, nương theo lấy trận trận dị hương. Chỉ gặp mấy đạo kim quang phá không mà đến, rơi vào trước mặt hai người. Một người cầm đầu, sắc mặt khô héo, thân hình phong gầy, trong tay nắm một cây trúc trượng, lại tản ra kinh người chuẩn thánh khí tức, chính là Tây Phương giáo đại đệ tử, Dược Sư đạo nhân. Hắn khỏe môi nhếch lên nhàn nhạt từ bi ý cười, ánh mắt chỗ sâu lại cất giấu lạnh lùng. Sau lưng hắn, đi theo bộ vệ, miệng cười thường mở di lặng, khuôn mặt kiên nghị, cầm trong tay tích trượng địa tảng, cùng đại thế đến các loại một đám Tây Phương giáo đệ tử tinh anh. Mà tại một bên khác, Ngọc đỉnh chân nhân, Thanh hư đạo đức chân quân, đạo hạnh thiên tôn các loại còn lại côn luân chín đại kim tiên cũng nhao nhao giá vân hiện thân, từng cái tiên phong đạo cốt, khí thế bất phàm. Trong lúc nhất thời, cái này sơn cốc nho nhỏ bên trong, vậy mà hội tụ hai đại giáo phái hạch tâm lực lượng, thánh nhân phía dưới mạnh nhất đội hình. Gặp qua Quảng Thành Tử đạo hữu, Dược sư đạo nhân mặc dù vừa giết xiển giáo cụ Lưu Tôn, nhưng giờ phút này lại giống một người không có chuyện gì, cười híp mắt đối Quảng Thành Tử đánh cái chắc tay, phảng phất nhiều năm lão hữu, phụng hai vị giáo chủ pháp chỉ, chuyến tới để tương trợ cơ xương công tử, đồng mưu đại nghiệp, thuận theo thiên đạo. Quảng Thành Tử nhìn trước mắt cái này sát hại sư đệ hung thủ, trong mắt lóe lên một tia lăng lệ sát ý, nắm đấm nắm chặt. Nhưng nghĩ tới sư tôn mệnh lệnh, nghĩ đến đại cục, chỉ có thể cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, ngoài cười nhưng trong không cười địa đáp lên nói, làm phiền dược sư đạo hữu. Đã là vì thuận theo số trời, vậy chúng ta liền vứt bỏ hiểm khích lúc trước, chung sức hợp tác gã hy vọng đạo hữu thủ đoạn, có thể như trong truyền thuyết như vậy sắc bén. Cơ Xương nhìn trước mắt này một đám khí tức kinh khủng nhân vật thần tiên, rung động trong lòng không thôi, cùng thời dã tràn đầy trước nay chưa có lòng tin. Có nhiều như vậy đại năng tương trợ, thiên hạ này còn có ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn? Trong những ngày kế tiếp, chỗ này Thâm Sơn biến thành một cái to lớn luyện binh trận. Vì có thể trong khoảng thời gian ngắn kéo một chi vô địch chi sư, hai giáo đệ tử các hiện thần thông, thậm chí có chút không từ thủ đoạn. Dược sư đạo nhân tự mình xuất thủ, thi triển Tây Phương giáo vô thượng bí pháp thể hồi quán đỉnh là Cơ Xương tẩy cân phạt thủy, mở ra túc tuệ. Chỉ gặp một đạo đạo kim sắc Phật quang rót vào Cơ Xương trong cơ thể, trong đầu hắn cấp tốc thu được vô số trị quốc lý chính, bài binh bố trận chi thức cùng ký ức. Ngắn ngủi 3 ngày, hắn liền từ một cái sơn giã tu hành thanh niên, triệt để lô sắc thành một tên trí tuệ vô cùng trí giả cùng vương giả, cả người phảng phất thoát thai hoàn cốt, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cô vương giả chi phong. Di Lặc đạo nhân thì lấy ra hắn tại Tây Phương vơ vét nhiều năm thiên tài địa bảo, luyện chế thành các loại đan dược, phân phát cho Cơ Xương chiêu mộ tới lưu dân cùng tử sĩ. Tới, an biên này đại lực kim cương hoàn, bảo đảm ngươi lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập. Cho dù là đối mặt hổ lang, cũng có thể xé xác nó. Mà xiển giáo bên này cũng không cam chịu yếu thế, vì biểu hiện chính thống thủ đoạn. Vân Trung Tử luyện chế ra đại lượng thần binh lợi khí, mỗi một kiện đều lóe ra hàn quang, chém sắc như chém bùn. Quảng Thành Tử đám người thì bắt đầu truyền thụ những binh lính kia chiến trận chi pháp, đem bọn hắn huấn luyện thành tiến lui có độ, sát phạt quả đoán tinh nhuệ chi sư. Ngắn ngủi một tháng thời gian, một chi trang bị tinh xảo, sĩ khí dâng cao, còn có lấy thần ma thủ đoạn ra chỉ đại quân, liền tại trong Thâm Sơn này lặng yên thành hình. Nhìn xem trên giáo trường cái kia tinh kỳ tế nhật, sắc khí ngút trời cảnh tượng, Cơ Xương đứng tại trên điểm tướng đài, người mặc hoàng kim giáp lưới, tay cầm thiên tử kiếm, hăng hái. Đế Tân, Văn Trọng. Hắn nóng nhìn chiều ca phương hướng, trong mắt thiêu đốt lên báo thủ hừng hực liên hỏa, thanh âm vang vọng bất tiêu. Các ngươi chờ lấy, ta Cơ Xương trở về. Lần này, ta muốn bắt về thuộc về ta hết thảy. Ta muốn để cái này ân thương thiên hạ, đổi họ Cơ. Ta muốn để cái này hồng hoang đại địa biết được ta Tây Kỳ chi uy. Chương 452, cướp đoạt Tây Kỳ, điên cuồng Cơ Xương. Chương 452, cướp đoạt Tây Kỳ, điên cuồng Cơ Xương. Thủ Dương Sơn dư mạch, tòa kia ẩn nấp tại từng lớp xương mù đại trận phía dưới luyện binh trong sân, sớm đã là một mảnh túc sát. Cùng phong gào thét, cuốn lên đầy trời bụi đất, lại không che giấu được cái kia sông lên trời không huyết sát chi khí. Đây cũng không phải là một chi vương giả chi sư vốn có hạo nhiên chính khí, ngược lại lộ ra một cố làm cho người buồn nôn âm trầm cùng nóng nảy. Cơ Xương người khoác món kia Quảng Thành Tử ban cho, gia chỉ đạo môn phủ chú hoàng kim giáp lưới, đứng tại cao ngất trên điểm tướng đài. Ánh mắt của hắn không còn là kiếp trước như vậy ôn nhuận như ngọc, mà là giống như là con sói đói, tham lam quét mắt phía dưới chi này đi qua một tháng ma quỷ huấn luyện đại quân. Này chỗ nào vẫn là bình thường nhân tộc quân đội. Đứng tại hàng trước nhất là một đám thân hình bành trướng, bắp thịt quần quận như đá khối trắng hán, bọn hắn hai mắt xích hồng, con người tăng dã, khỏe miệng chảy xuôi không bị khống chế nước bọn, hiển nhiên là phục dụng Di Lặc đạo nhân cung cấp hổ lang chi dược, tiêu hao sinh mệnh lực đổi lấy ngắn ngủi thần lực. Ở giữa phương trận là một đám mặt không biểu tình, hành động cứng ngắc như con rối binh sĩ, trên người bọn họ dán đầy quỷ dị lá bùa, thậm chí có trên thân người ẩn ẩn tản ra thi khí. Mà hôn tạp tại đội ngũ hậu phương thì là các loại hình thù kỳ quái yêu tu cùng tán tiên, bọn hắn hoặc tham lam, hoặc tàn nhẫn, bị Tây Phương giáo lợi ích chỗ dụ hoặc, trở thành chi này báo thù đại quân răng nanh. Toàn quân xuất kích. Cơ Xương bỗng nhiên rút ra bên hông thiên tử kiếm, mũi kiếm trực chỉ Tây Phương. Nơi đó là hắn cố thổ, là hắn tỉnh mộng nửa đêm hồn khiên mộng nhiễu địa phương, cũng là hắn báo thù trạm thứ nhất, Tây Kỳ. Đoạt lại Tây Kỳ. Huyết tẩy xỉ nhục. Giết. 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 Mấy bạn đại quân giận dữ hét lên, thanh âm chấn động sơn lâm, hù dọa vô số phi điểu. Cái này trong tiếng hô không có bảo vệ quốc gia tín niệm, chỉ có đối máu tươi khát vọng cùng bị dược vật kích phát điên cuồng. Chi này bị thánh nhân tính toán trang bị đến tận răng kinh khủng quân đoàn, rốt cục lộ ra nó răng nanh. Tây Kỳ thành, tòa này đã từng được vinh dự nhân nghĩa chi bang thành trì, tại đã trải qua năm đó Văn Trọng thái sư gót sắt trà đạp về sau, sớm đã đổi nhân gian. Từ khi năm đó Văn Trọng tự mình dẫn đại quân công phá thành này, đem cơ thị nhất tộc chạm thảo trừ căn về sau, nơi này liền đặt vào ân tương trực tiếp quản hạt. Mặc dù trận chiến kia tử thương vô số, nhưng theo thời gian trôi qua, trật tự mới đã thành lập. Ân thương phái tới quan biên cũng không phải là tất cả đều là giá áo túi cơm, thương phản, vì trấn an mảnh này chốn cũ, Đế Tân cố ý hạ chỉ giảm miễn Tây Kỳ 10 năm thuế má. Trải qua mấy năm nghỉ ngơi lấy lại sức, tại ân thương quan biên quản lý dưới, Tây Kỳ bách tính sớm đã quên đi chiến loạn đau xót. Mặc dù không có ngày xưa Tây Bá Hầu, nhưng thuế má giảm bớt, thời gian trôi qua cũng là an ổn bình thản, thậm chí so Cơ Xương tại vị lúc còn muốn giàu có mấy phần. Lúc này chính vào sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, ánh mặt trời vàng chói vẩy vào cổ lão trên tường thành. Cửa thành mở rộng, đến từ các nơi thương khách đội xe xếp thành trường long, dân chúng chọn gánh ra vào vào, tiếng giao hàng, đàm tiếu âm thanh liên tiếp, một mảnh tường hòa cảnh tượng. Mấy cái hài đồng ở cửa thành chơi đùa giỡn, binh lính thủ thành cũng chỉ là cười mắng vài câu, cũng không xua đuổi. Phụ trách thủ vệ Tây Kỳ thành chính là ân thương một vị thiên tướng, tên là Trương Quế Phương. Người này tinh thông mỹ thuật, vũ dũng hơn người. nhưng hắn hôm nay cũng không tại trong thành, mà là mang theo đại bộ đội tiến về trung quanh tiêu diệt toàn bộ chạy trốn sơn tặc đi, chỉ để lại 2000 gián mua yếu ớt thủ thành, phụ trách duy trì thường ngày trị an. Trong con mắt của mọi người, đây cũng là bình tĩnh mà mỹ hảo một ngày. Chẳng ai ngờ rằng, ngay tại cái này bình tĩnh biểu tượng dưới, một trận máu tanh phong bạo đang tại tới gần, lưỡi hái của tử thần đã giơ lên cao cao. Ầm ầm, đại địa đột nhiên bắt đầu run rẩy, nơi xa đường chân trời cuối cùng cục đá bắt đầu điên cuồng lọt động. Trà bày ra, một vị lão giả trong tay bát trà bỗng nhiên nhoáng một cái, nóng hổi nước trà vẩy vào trên tay, hắn lại không lo được đau đớn, hoảng sợ nhìn về phía phương xa. Xa xa chân trời, dương lên đầy trời cắt vàng, phản phất có một đầu màu vàng đất cự long đang tại kề sát đất phi hành, thôn phệ lấy hết thảy. Binh lính thủ thành rủi rủi con mắt, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía phương xa, đó là cái gì? Báo cát sao? Cái này mùa tại sao có thể có báo cát? Một tên khác lao binh híp mắt nhìn trong chốc lát, đột nhiên sắc mặt đại biến, trắng bệch như tờ giấy. Không, không phải báo cát, là kỵ binh, là đại quân. Sau một khắc, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào, phản chiếu ra một bức như địa ngục cảnh tượng. Chỉ gặp cái kia quần quần cắt vàng bên trong, một chi đen nghịt đại quân như là hồng thủy manh thú băng băng mà tới. Cái kia từng mặt đón gió phấp phới trên cờ lớn, thình lình treo lên một cái to lớn màu đen tuần chữ. Mỗi một lá cờ trong gió bay phất phới, đều phảng phất ngưng tụ sát ý ngập trời cùng oan hồn gào thét. Địch tập, địch tập, nhanh đóng cửa thành, mau đỡ cầu treo. Tiếng báo động thê lương trong nháy mắt vang vọng bất tiêu, phá vỡ Tây Kỳ thành yên tĩnh. Nhưng mà, hết thảy đều quá muộn. Cơ Xương một ngựa đi đầu, xông lên phía trước nhất. Hắn lúc này, nơi nào còn có nửa phần tiếp trước hiền hầu dáng vẻ. Hắn khuôn mặt bặm mẹo, hai mắt xích hồng, quanh thân lượn lờ lấy nhạt pháp lực màu vàng nóng ba động. Mặc dù bản thân hắn tu vi không cao, nhưng ở dược sư không tiếp đại giới quán đỉnh phía dưới, sớm đã có được siêu việt lực lượng của phàm nhân. Nhìn xem cái kia sắp quan bế cửa thành, Cơ Xương trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn khoái ý, ai cản ta thì phải chết. Cơ Xương nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thiên tử kiếm bỗng nhiên vung ra. Ông, một đạo dài đến mấy chục trượng kim sắc kiếm khí quét ngang mà ra, mang theo xé rách không khí tiếng rít, nặng nề mà đánh vào cửa thành phía trên. Bành! Một tiếng vang thật lớn, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Cái kia nặng nề sắc hoa gỗ cửa thành, tại đạo kiếm khí này trước mặt yếu ớt như là giấy, trong nháy mắt bị hoành đến vỡ nát. Vỡ vụn mảnh gỗ vụn cùng to lớn hòn đá văng tứ phía, hóa thành chí mạng ám khí. Thủ vệ hơn 10 người thương quân thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị kiếm khí xoắn thành thít nát, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ sông hộ thành. Giết! Một tên cũng không để lại. Để bọn này phản bội cô vương dân đen biết ai mới là chủ nhân nơi này. Theo Cơ Xương ra lệnh một tiếng, sau lưng mấy vạn hổ lang chi sư như là hồng thủy vỡ đê tràn vào Tây Kỳ thành. Đây là một trận không chút huyền niệm đổ sát, là một trận đơn phương hành hạ đến chết. Lưu thủ 2000 thương quân phần lớn là già yếu tàn tật, trong tay bọn họ trưởng qua thậm chí đâm không thủng những cái kia phục dụng đan dược binh sĩ là ra. Tại những này bị dược vật từng cường hóa quái vật trước mặt, bọn hắn tựa như là dê đợi làm thịt. Phốc phốc. Một tên Tây Phương giáo cường hóa khôi lỗi tử sĩ, tay không xé mở một tên thương quân lồng ngực, tùy ý máu tươi phun ra ở trên mặt, phát ra như dã thú gào thét. A, cứu mạng a, đừng giết ta, ta đầu hàng. Trên đường phố, nguyên bản tường hòa cảnh tượng trong nháy mắt sụp đổ. Tiểu thương hàng hóa gắn một chỗ, dân chúng kêu cha gọi mẹ, chạy từ phía. Nhưng này vô tình đồ đao cũng không có bởi vì bọn hắn là bình dân mà dừng lại. Máu tươi nhuộm đỏ Tây Kỳ thành đá xanh lát thành đường đi, hội tụ thành từng đầu dòng suối nhỏ, hướng chạy cống ngầm. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ, xen lẫn trở thành một khúc tuyệt vọng chương nhạc. Cơ Xương cưỡi ngựa cao to, chậm rãi đi tại tràn đầy thi thể cùng máu tươi trên đường phố. Móng ngựa giẫm đạp trong vũng máu, phát ra lạch cạch tiếng vang. Trên mặt của hắn không có chút nào không đành lòng, không có một chút thương hại, chỉ có một loại bệnh hoạn quái cảm, một loại khống chế sinh tử quyền lực mớn. Hắn nhìn xem những cái kia quen thuộc đường đi, nhìn xem những cái kia đã từng hướng hắn quỳ lạy bách tính giờ phút này giống sâu kiến chạy trốn, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Ta trở về, Tây Kỳ, ta lại trở về. Lần này, không ai có thể lại cướp đi cô vương hết thảy. Rất nhanh, không đến hai cái canh giờ, toàn bộ Tây Kỳ thành liền triệt để đã rơi vào Cơ Xương trong khống chế. Lưu thủ thương quân toàn quân bị diệt, không một may mắn thoát khỏi. Nguyên bản phụ trách quản lý Tây Kỳ ân thương quan viên bị toàn bộ từ trong phủ lôi ra, ngay trước toàn thành bách tính mặt chém giết, từng khỏa đấm máu đầu lâu bị treo ở trên tường thành thị chúng, theo gió đông đưa. Nhưng mà, làm giết chóc tạm thời ngừng, làm Cơ Xương leo lên thành lâu, chỉnh lý tốt y quan, chuẩn bị tiếp nhận toàn thành bách tính gieo họ cùng quỳ lạy lúc, nên đón hắn, lại là một mảnh làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Hai bên đường phố, từng nhà đóng chặt cửa sổ. Ngẫu nhiên có người dạn dĩ xuyên thấu qua khe hở nhìn về phía hắn, trong ánh mắt kia không có xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng, không có đối chủ cũ kính yêu, chỉ có sợ hãi thật sâu, lạ lẫm, thậm chí là không che giấu được chán ghét cùng tiểu hận. Tại bách tính trong mắt, hắn không còn là cái kia nhân nghĩa Tây Bá Hầu, mà là một cái mang đến tử vong cùng hủy diệt tắc ma, một cái dẫn sói vào nhà đồ tể. Không có hoa tươi, không có tiếng vỗ tay, chỉ có vô tận lạnh lùng, gió êm dịu bên trong phiêu đãng mùi máu tươi. Đêm đó, Tây Bá Hầu phủ, tòa này đã từng tràn ngập thư hương khí tức phủ đệ, bây giờ đã bị Cơ Xương một lần nữa chiếm cứ, trong không khí tràn ngập một cô vung đi không được kiềm chế. Trong đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng, Cơ Xương ngồi ở kia trường đã từng thuộc về hắn gia hổ trên ghế dựa lớn, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, trong tay thanh đồng rượu tức cơ hổ bị hắn bóp biến hình. Hô trướng, bọn này điêu dân. Ba, Cơ Xương bỗng nhiên đem chén rượu trong tay hung hăng quẳng xuống đất, rơi vỡ nát, rượu tung tóe đầy đất. Cô vương chính là bọn hắn chủ cũ, là nhân nghĩa vô song Tây Bá Hầu, là cái này Tây Kỳ trời. Hắn đứng người lên, trong đại sảnh đi qua đi lại, gào thét như sấm, bây giờ cô vương trải qua thiên tân vạn khổ trở về, đem bọn hắn từ bạo thương gót sắt hạ giải cứu ra, đuổi đi bạo thương chó săn, bọn hắn không mang ơn thì cũng thôi đi, lại còn dám dùng ánh mắt ấy nhìn cô. Tựa như nhìn tặc, tựa như nhìn quỷ nhất dạng. Thậm chí cô phái người đi chứng minh, ương thuận trọng thưởng, vậy mà không ai nguyện ý nhập ngũ. Bọn hắn nói cái gì? Nói chỉ nghĩ tới cuộc sống an ổn, nói thương triều thuế càng nhẹ, làm càn, quả thực là làm càn. Không có cô vương, bọn hắn ở đâu ra cuộc sống an ổn? Bọn này vong ân phụ nghĩa xuất sinh. Đại sảnh hai bên, quảng thành tử, dược sư đám người phân ngồi hai bên. Dược sư đạo nhân vẫn như cũng là một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng, người khoác cà sa, trong tay kích thích một chuỗi trong suốt sáng long lanh chẳng hạn, thần sắc lạnh nhạt, phảng phất trong đại sảnh này nổi giận cùng ngoại giới huyết tinh đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn thản nhiên nói, Cơ Xương công tử an tâm chớ đội. Lòng người dễ biến, cái này Tây Kỳ bách tính qua mấy năm ân thương thời gian thái bình, thủ cái kia văn trọng ơn huệ nhỏ, sớm đã không có năm đó huyết tính cùng trung thành. Lại thêm văn trọng năm đó thanh tẩy triệt để, chung với Cơ thị lão nhân sớm đã chết tuyệt, bây giờ những này đại tân sinh bách tính, tự nhiên đối ngươi quyết thiếu tán đồng cảm giác. Vậy phải làm thế nào cho phải? Cơ Xương bỗng nhiên dừng bước lại, vội vàng nhìn về phía dược sư, trong mắt hiện đầy máu đỏ tơ, nếu là không có bách tính ủng hộ, ta như thế nào chiêu binh mãi mã? Cái này mang tới mấy vạn người mặc dù tinh nhuệ, nhưng dù sao cũng là không có dễ chi thủy. Nếu là không thể ngay tại chỗ bổ sung nguồn mộ lính, như thế nào đối kháng ân thương đại quân? Văn trọng lao thất phu kia nếu là biết Tây Kỳ thất thủ, viện quân chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đến. Hắn giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, mấy bước đi đến dược sư trước mặt, trong mắt lóe lên một tia chờ mong. Dược sư tiên trưởng, ngài là Tây Phương giáo đại năng, thủ đoạn thông thiên. Nghe nói Tây Phương giáo có độ hóa chi pháp, có thể khiến người ta bỏ xuống đồ đao, cũng có thể để cho người ta khăng khăng một mực. Không bằng ngài xuất thủ, thi triển vô thượng Phật pháp, độ hóa cái này toàn thành bất tính, tẩy đi trí nhớ của bọn hắn, để bọn hắn một lần nữa quy thuận tại ta, biến thành chỉ biết là vì báo thù mà chiến tử sĩ. Lời vừa nói ra, bên trong đại sảnh không khí có chút ngưng trệ một cái. Dược sư nghe vậy, kích thích chàng hạt ngón tay có chút dừng lại, cặp kia nhìn như trách trời thường dân trong đôi mắt hiện lên vẻ khác lạ, sau đó khe khẽ lắc đầu. Công tử, ngươi hiểu lầm. Dược sư thanh âm bình tĩnh như trước, mang theo một loại tránh xa người ngàn dặm xa cách cảm giác, ta Tây Phương giáo độ hóa chi pháp, tên là Quy Y, chính là dẫn đạo chúng sinh hướng thiện đại đạo. Phương pháp này mặc dù có thể gột rửa tâm linh, để cho người ta đem thả xuống chấp niệm, cam tâm tình nguyện quy y ngã Phật, tiến về Tây Phương cực lạc thế giới hưởng thụ thanh tịnh. Nhưng, dược sư mở mắt ra, nhìn thoáng qua Cơ Xương, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác từ chối, nó không cách nào làm cho lòng người sinh sát niệm, càng không cách nào làm cho người vì phạm tục tranh quyền đoạt lợi mà trở nên cuồng nhiệt hiếu chiến. Phật pháp từ bi, không dính nhân quả. Nếu là bần đạo xuất thủ độ hóa, cái này toàn thành bách tính chỉ sợ ngày mai liền sẽ quy y xuất ra, sẽ chỉ niệm kinh bái Phật, an chay niệm Phật, không có người nào nguyện ý cầm lấy đồ đao vì người chém giết. Cái này, Cơ Xương ngây ngẩn cả người, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, cái kia muốn cái này độ hóa để làm gì? Chẳng lẽ để bọn hắn đối thương quân niệm kinh sao? Dược sư mỉm cười, không nói nữa, một lần nữa nhắm mắt lại. Hắn đương nhiên có thể làm. Tây Phương giáo mê hồn pháp thuật còn nhiều, rất nhiều, để cho người ta biến thành tên điên cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn không muốn làm, cũng không thể làm. Tây Phương giáo muốn là tín đồ, là khí vận, cũng không phải một đám sẽ chỉ giết chóc tên điên. Càng quan trọng hơn là, loại này đại quy mô điều khiển phàm nhân thần trí, bức bách phàm nhân chuyện chịu chết, nhân quả quá lớn. Loại này công việc bẩn thỉu việc cực, vẫn là lưu cho xiển giáo đi làm đi. Thử, phế bật. Thư lạnh một tiếng đột nhiên trong đại sảnh vang lên, dường như sấm sét nổ vang. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp quảng thành tử sắc mặt băng lãnh, một thân đạo bào không gió mà bay, trong mắt lóe ra làm người sợ hãi hàn quang. Hắn chậm rãi đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem có chút thất thố Cơ Xương, trong giọng nói mang theo một tia không còn che giấu khinh thường cùng lạnh lùng. Cơ Xương, ngươi cũng là làm qua chư hầu một phương người, chết như thế nào qua một lần, càng sống càng trở về. Ngay cả chút chuyện nhỏ này đều muốn dựa vào ngoại nhân, còn muốn trông cậy vào những hư vô đó mở mịt Phật pháp. Cái gì nhân nghĩa, cái gì dân tâm, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều là cầu thí. Quảng Thành Tử vung trong tay phất trần, một cỗ kinh khủng sát khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại sảnh, nhiệt độ chợt hạ xuống, để Cơ Xương nhịn không được dùng mình một cái, nguyên bản nóng nảy trong nháy mắt bị ép xuống. Đã bọn hắn không muốn đánh cầm, đã bọn hắn muốn an ổn, vậy liền đánh vỡ bọn hắn an ổn. Đã bọn hắn không nhớ rõ ân tình của ngươi, vậy liền để bọn hắn nhớ kỹ ngươi sợ hãi. Sợ hãi thường thường bị ân tình càng có tác dụng. Sư tôn từng nói, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Vì thuận theo số trời, chết mấy người tính là gì? Quảng Thành Tử từng bước một đi đến Cơ Xương trước mặt, cặp kia lạnh lùng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm hắn, gàn từng chưa nói ra, từ ngày mai bắt đầu, tuyên bố nghiêm khắc nhất lệnh độc viên, phàm Tây Kỳ trong thành, 12 tuổi trở lên, 60 tuổi phía dưới nam tử, nhất định phải toàn bộ nhập ngũ. Sắp xếp tiên phong doanh. Kẻ trái lệnh, trảm. Nếu có một hộ không theo, liền đổ nó cả nhà. Nếu có một dặm không theo, liền đổ thứ nhất bên trong. Giết tới bọn hắn sợ mới thôi, giết tới bọn hắn không dám không nghe theo mới thôi. Dùng máu tươi nói cho bọn hắn, chỉ có đi theo ngươi đánh trận, mới có thể còn sống. Chỉ có giết sạch thân thương người, bọn hắn mới có sinh lộ. Đem đường lui của bọn hắn toàn bộ phá hỏng, để bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Cơ Xương nghe cái này tàn khốc đến cực điểm lời nói, nhìn xem Quảng Thành Tử tấm kia lanh khóc mặt, chẳng những không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại trong mắt dần dần sáng lên một vòng khát máu quan mang. Lời nói này, tựa như là mở ra trong lòng của hắn cái nào đó chiếc hộp vẽn đỏ dạ chìa khóa, đánh chúng vào nội tâm của hắn nhất âm u nơi nhỏ lánh. Từ khi chết qua một lần, lại bị Tây Phương giáo quán đỉnh về sau, hắn sớm đã không phải năm đó cái kia cổ hủ nhân nghĩa cơ xương. Hắn hiện tại, trong lòng chỉ có cừu hận, chỉ có quyền lực dục vọng. Vì đoạt lại vương vị, dù là đem Tây Kỳ biến thành địa ngục, hắn cũng sẽ không tiếc. Tiên trưởng nói đúng. Cơ xương bỗng nhiên đứng người lên, trên mặt lộ ra dữ tợn mà vặn vẹo tiêu dung, phảng phất ác quỷ phụ thân, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã bọn này điêu dân không biết điều, vậy cũng đừng trách cô vương lòng dạ độc ác. Người tới, truyền một mình lệnh, phong tỏa bốn môn, cho phép vào không cho phép ra. Ngày mai giờ mà bắt đầu toàn thành lùng bắt trắng đinh, người phản kháng, giết chết bất luận tội. Cho dù là giả yếu tàn tật, chỉ cần có thể làm động đại đao, đều cho ta chụp tới. Một bên dược sư đạo nhân nhìn xem một màn này, khóe miệng có chút câu lên, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác trào phúng. Đây chính là cái gọi là xiển xiển giáo kim tiên. Đây chính là cái gọi là thuận theo số trời. Thủ đoạn chi tàn nhẫn, so với ma đạo cũng không kém bao nhiêu a bất quá, đây cũng chính là bọn hắn Tây Phương giáo muốn xem đến. Cái này một giết, xiển giáo nhân quả liền nặng, mà bọn hắn Tây Phương giáo, chỉ cần ở bên cạnh nhìn xem, ngẫu nhiên đưa cây đao là được, ngư ông đắc lợi. A Di Đà Phật. Dược sư thấp tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu, nhắm mắt lại, phản phất đối với kế tiếp huyết tinh một màn làm như không thấy, nhưng trong lòng đang tính toán lấy có thể từ đó độ hóa nhiều thiếu oan hồn đi Tây Phương cực lạc thế giới cho đủ số. Sáng sớm hôm sau, Tây Kỳ thành bầu trời là u ám, mây đen áp đỉnh, phản phất ngay cả lao thiên đều tại vì sắp phát sinh thảm kịch mà khóc thảm. Đông, đông, đông. Nuột ngạt mà dồn dập tiếng trống trận phá vỡ sáng sớm yên tĩnh, đó là đòi mạng nhịp trống. Ngay sau đó, chính là như lang như hổ binh sĩ phá cửa mà vào thanh âm, thô bạo tiếng quát mắng, trong nháy mắt phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Toàn bộ đi ra, không muốn chết đều cút ra đây cho ta. Từng đội người mặc hắc giáp, diện mục dữ tợn binh sĩ xông vào dân trạch, giống bắt ra súc đem từng cái nam nhân lôi ra ra môn. Nam nhân tiếng giống giận dữ, nữ nhân tiếng thét chói tai, hài tử tiếng khóc, trong nháy mắt sen lẫn trở thành một mảnh nhân gian luyện ngục cảnh tượng. Ta không đi, ta muốn trồng địa, ta không nên đánh cẩm. Trong nhà của ta còn có 80 tuổi lão nương a. Một cái khỏe mạnh hán tử gắt gao nắm lấy khung cửa, móng tay đều chụp tiến vào đầu gỗ bên trong, kêu khóc không chịu cùng binh sĩ đi. Từ đâu tới nói nhảm, vương mệnh khó vi phạm. Phốc phốc, một đạo hàn quang hiện lên, hán tử kia đầu lâu phóng lên tận trời, lăn xuống trên mặt đất, hai mắt còn trợn tròn, tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi. Máu tươi phun tung tóe tại trên khung cửa, nhìn thấy mà giật mình. Xuất thủ chính là Quảng Thành Tử một tên ký danh đệ tử, hắn lạnh lùng nhìn xem trong phòng run lẩy bẩy phụ nữ trẻ em, trường kiếm trong tay nhỏ máu, nghiêm nghị nói, chống lại quân lệnh người, chết. Đây chính là hạ tràng, mang đi nhà tiếp theo. Cảnh tượng tương tự, tại Tây Kỳ thành mỗi một cái góc trình diễn. Một ngày này, Tây Kỳ lưu máu, so năm đó Văn Trọng công thành lúc còn nhiều hơn. Cả tòa thành thành phố bị sợ hãi bao phủ, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Tại tử vong uy hiếp dưới, nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn bách tính rốt cuộc khuất phục. Vô số thanh tráng niên bị ép mặc vào nhuốm máu áo có số, cầm lên dị xét vũ khí, ánh mắt trống rỗng mà tuyệt vọng đứng ở trên giáo trường. Bọn hắn phần lớn xanh xao vàng gọn, có còn tại phát run, có còn tại vụng trộm đặt lệ. Cái này căn bản không phải một chi quân đội, mà là một đám dê đợi làm thịt, một đám sắp bị đẩy lên chiến trường pháo hôi. Cơ xương đứng tại trên đài cao, nhìn xem chi này trong nháy mắt mở rộng mấy lần đại quân, nhìn phía dưới cái kia từng trường chết lặng tuyệt vọng mặt, hắn lại hài lòng gật gật đầu. Mặc dù sĩ khí sa sút, mặc dù tràn đầy bản khí, nhưng thì tính sao? Chỉ cần có nhân số, chỉ cần có thể làm bia đỡ đạn, đi tiêu hao ân thương binh lực, đi lấp cái kia phong thần bảng, như vậy đủ rồi. Đế Tân, ngươi thấy được sao? Cơ xương nắm chặt trong tay thiên tử kiếm, trong lòng cũng thiếu, đây chỉ là mới bắt đầu. Chương 453, quân vây bốn mặt, Văn Trọng thế chiến thứ 2 Tây Kỳ. Chương 453, quân vây bốn mặt, Văn Trọng thế chiến thứ 2 Tây Kỳ. Tây Kỳ đầu tượng, cái kia một mặt lây dính vô số vết máu khô khốc tuần chữ lại kỳ, tại gió tanh bên trong bay phất phới, phản phất một cái mở ra huyết buồn đại khẩu ác quỷ, tham lam thôn phệ lấy bốn phía sinh cơ. Tại thành công huyết tẩy Tây Kỳ, cường trinh mấy vạn tráng đinh về sau, cơ xương trong lòng đầu kia dã thú cũng không có vì vậy mà thỏa mãn, ngược lại bởi vì nếm đến máu tươi ngon ngọt, trở nên càng thêm đói khát khó nhịn. Không đủ, còn chưa đủ. Cơ xương đứng tại chỗ đổ trước, hai mắt xích hồng, ngón tay hung hăng xẹt qua Tây Kỳ xung quanh mấy cái các nước chư hầu, móng tay tại da dê trên bản đồ hoạch xuất ra mấy đạo thật sâu vết rách. Cô vương muốn không chỉ là Tây Kỳ, cô vương muốn chính là thiên hạ. Những này đã từng phản bội cô, đầu nhập vào ân thương cỏ đầu tượng, hết thảy đều phải trả giá thật lớn. Sau lưng hắn, Quảng Thành Tử mặt không thay đổi lau sạch lấy trong tay phiên thiên ấn, mà dược sư đạo nhân thì nhắm mắt dưỡng thần, đối cơ xương điên cuồng nhìn như không thấy. Ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, Tây Kỳ chiến hỏa tựa như ôn dịch hướng bốn phía lan tràn. Cơ xương chiến thuật đơn giản mà tàn nhẫn, khu dê công sói. Mỗi một lần công thành, hắn đều đem những cái kia từ Tây Kỳ cường bắt được, tay không tất sắt hoặc là chỉ cầm nông cụ bách tính, làm đợt thứ nhất công thành kiên thị. Xông đi lên, ai dám lui lại một bước, di tam tộc. Đốc chiến đội cơ sáng loáng đồ đao, bước bách những này tuyệt vọng bách tính giống như thủy triều tuôn hướng quân địch tường thành. Thủ thành quân địch nhìn xem cái kia lít nha lít nhít bách tính, thường thường sinh lòng không đành lòng, mũi tên chần chờ. Mà ngay trong nháy mắt này, hỗn tạp tại trong dân chúng Tây Phương giáo khôi lỗi tử sĩ cùng xiển giáo khống chế yêu tu, liền sẽ đột nhiên gây khó khăn. Phi kiếm, độc hỏa, yêu phong, các loại âm độc thủ đoạn tại bách tính nghiệm hộ hạ không chút kiên kỵ phong thích. Từng tòa thành trì tại ánh lửa cùng kêu rên bên trong luân hãm. Xung hầu hổ đất phong đứng núi chịu sào, bị cơ xương đại quân san bằng. Cái kia đã từng không ai bị nổi Bắc Bá hầu, bị cơ xương tự tay chạm hạ đầu lâu, làm thành đồ uống rượu. Ngay sau đó là Tào Châu, Mạnh Tân. Cơ xương đại quân tựa như là một cái không biết mệt mỏi cối xay thịt, như vết dầu loang mà lớn mạnh. Mỗi đánh hạ một thành, hắn liền lập lại chiêu cũ, đồ sát quân coi giữ, cường trinh trắng đinh, lôi cuốn lấy càng nhiều pháo hôi tiếp tục hướng phía trước. Ngắn ngủi một tháng, Tây Phương 200 chư hầu đã có hơn phân nửa một lần nữa rơi vào cơ xương trong tay. Chỉ là lần này, không có nhân nghĩa chi sư bài hát ca tụng, chỉ có vô tận sợ hãi cùng chửi mắng. Hắn là ma quỷ, hắn là từ địa ngục trở về ác quỷ. Lời đồn đại như vậy, nương theo lấy dân chạy nạn kêu khóc, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Chiều ca, Long Đức điện. Tòa này tượng trưng cho ân thương cao nhất quyền lực địa đường, giờ phút này lại bao phủ tại một mảnh vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Ngoài điện đỉnh đồng bên trong thiêu đốt lên ngàn năm bất diệt tình dầu, ánh lửa chập chờn, tỏa ra văn võ bá quan cái kia từng trường kinh ngạc, khó có thể tin gương mặt. Báo. Một tên máu me khắp người trinh sát lão đạo địa xông vào đại điện, quỳ rạp xuống đất, thanh âm thê lương, khởi bẩm đại vương. Khởi bẩm thái sư. Tây Phương cấp báo. Nghịch tắc cơ xương. Sống lại. Hắn xuất lĩnh đại quân, trong vòng nửa tháng liên phá 18 thành. Bắc bá hầu sùng hầu hổ chiến tử. Tây Phương 200 chư hầu đã có hơn phân nửa luân hãm. Những nơi đi qua, không có một mảng cỏ, bạch cốt lộ ra. Vâng. Tin tức này như là cựu thiên kinh lôi, ở trong đại điện ầm vang nổ vang. Cái gì? Cơ xương sống lại? Cái này sao có thể? Năm đó thái sư rõ ràng tự mình đem chém đầu, thi thể tách rời, thậm chí ngay cả hồn phách đều bị đánh tan mới đúng. Người chết làm sao có thể phục sinh? Không phải là yêu tà quái phá? Với lại cái kia cơ xương xưa nay lấy nhân nghĩa tự cho mình là, làm sao lại làm ra đồ thành tuyệt hậu bực này hung ác? Trên triều đình, trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Tỳ can, vi tử các loại lão thần hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Tại cái này kính sợ quỷ thần nhân đại, khởi tử hoàn sinh loại sự tình này, bản thân liền đại biểu cho một loại không thể kháng cự thiên ý hoặc là cực độ yêu dị. Yên lặng. Một tiếng uy nghiêm bắc khẽ, trong nháy mắt đè xuống tất cả ồn ào. Đế Tân ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, người mặc huyền điểu áo bào đen, đầu đội bình trời quan. Tuế Nguyệt cũng không có tại trên mặt hắn lưu lại quá nhiều vết tích, ngược lại để cái kia cố nhân hoàng uy nghiêm càng thêm thâm bất khả chắc. Ánh mắt của hắn như điện, lạnh lùng quét mắt phía dưới, cũng không có chút nào bối rối, chỉ có một vòng thật sâu trào phúng. Khởi tử hoàn sinh, nhân nghĩa. Đế Tân cười lạnh một tiếng, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ nhìn thấu thế sự băng lãnh. Trên đời này nào có cái gì khởi tử hoàn sinh? Bất quá là những cái kia cao cao tại thượng thánh nhân, không cam tâm thất bại, làm ra trò xiết thôi. Bọn hắn muốn loạn ta ân thương thiên hạ, muốn hỏng nhân tộc ta khí vận, liền đem một cái ma quỷ tử trong địa ngục vớt đi ra, phủ thêm một tầng da người, để hắn tới làm thanh này giết người đao. Đế Tân như là một chậu nước lạnh, lưới tỉnh đám người. Đúng vậy a, ngoại trừ thánh nhân, ai có bực này cải thiên hoán địa thủ đoạn? Thái sư. Đế Tân quay đầu, nhìn về phía đứng tại võ tướng đứng đầu vị lão giả kia. Văn trọng. Vị này ân thương kình thiên bạch ngọc trụ, giờ phút này tay thuận nắm đả vương kim thiên, ba con mắt nhắm chặt thứ hai, chỉ có cái chán ở giữa cái kia thần mục có chút mở ra, bắn ra một đạo làm người sợ hãi hàn quang. Trên người hắn hắc giáp vẫn như cũ bóng lưỡng, hoa dâm sợi râu ở trước ngực phiêu động, cả người tựa như là một tòa núi cao nguy nga, chỉ cần hắn tại, ân thương trời liền sập không xuống. Nghe được Đế Tân triệu hoán, Văn Trọng chậm rãi ra khỏi hàng, mỗi một bước rơi xuống đều để đại điện sàn nhà khẽ chấn động. Lao thần tại. Văn Trọng thanh âm trầm thấp mà hữu lực. Cái này cơ xương phục sinh sự tình, thái sư thấy thế nào? Đế Tân hỏi. Văn Trọng đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt đằng đằng sát khí, đại vương thánh minh. Cái này tuyệt không phải cơ xương bản ý, cũng không phải thiên ý, mà là có người nghịch thiên hành sự. Cái kia cơ xương bây giờ bất quá là một bộ bị điều khiển khối lỗi, một bộ họa loạn thiên hạ cái xác không hồn. Lúc trước lão phu có thể chạm hắn một lần, hôm nay liền có thể chạm hắn lần thứ hai. Văn Trọng đột nhiên quỳ xuống, hai tay ôm quyền, thanh âm âm vang hữu lực, lao thần trở lệ. Nguyện lần nữa nắm giữ ấn soái xuất trình, xuất lĩnh ta đại thương thiết kỵ, tiến về Tây Kỳ, dẹp điên yêu tà, chém giết cái kia giả cơ xương. Còn Tây Phương bách tính một cái sáng sủa càn khôn. Đế Tân nhìn xem vị này vì ân thương vất vả cả đời tam triều nguyên lão, trong mắt lóe lên một tia cảm động cùng tín nhiệm. Hắn biết, địch nhân lần này không chỉ là cơ xương, càng là đứng tại cơ xương phía sau xiển giáo, thậm chí là Tây Phương giáo. Đây là một trận người cùng thần chiến tranh. Nhưng ở Văn Trọng trên mặt, hắn không nhìn thấy chút nào e ngại. Tốt. Đế Tân đông nhiên đứng dậy, vung tay lên, thái sư đã có nảy chí khí, cô vương há có thể không đồng ý. Truyền cô ý chỉ. Phong Văn Trọng là Trinh Tây đại nguyên soái, ban thưởng trắng mao vàng viện, tiết chế thiên hạ binh mã. Đốt lên triều ca cấm quân 300.000, tăng thêm theo quân tu sĩ, dị nhân, lập tức xuất trình. Cô tại triều ca, chuẩn bị khánh công rượu, lặng chờ thái sư khải hoàn. Văn Trọng trùng điệp dập đầu, lão thần, tất không hổ thẹn. Sau 3 ngày, triều ca thành bên ngoài, tinh kỳ tế nhật, đao thương như rừng. 300.000 ân thương đại quân chờ xuất phát. Đây cũng không phải là Tây Kỳ loại kêu binh tấu đám mỗ hợp, mà là chân chính thân kinh bách chiến hổ làng chi sư. Mỗi một sĩ binh đều người khoát trọng giáp, cầm trong tay trường qua, ánh mắt kiên nghị. Mà tại đại quân phía trước nhất, bốn viên đại tướng cưỡi dị thú, uy phong lẫm lẫm. Bốn người này thân cao 2 trượng có thừa, mặt như màu xanh, phát giống như chu sa, chính là uy chấn thiên hạ ma gia tứ tướng, Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Hải, Ma Lễ Thọ. Bọn hắn chính là tiệt giáo ngoại môn đệ tử, thần thông quảng đại, pháp bảo càng là lợi hại phi phàm. Lần này Văn Trọng xuất trình, cố ý đem cái này minh đệ bốn người chiêu nhập dưới trướng, làm tiên phong đại tướng. Xuất phát. Theo Văn Trọng cười hắc kỳ lần ra lệnh một tiếng, đại quân xuất phát. Ầm ầm, 30 vạn đại quân tiếng bước chân hội tụ vào một chỗ, như là quần quần sấm rền, chấn động đến đại địa đều đang run rẩy. Màu đen huyền điệu cờ xí trong gió cuốn vũ, giống như là một đầu màu đen cự long, hướng về Tây Phương gào thét mà đi. Trên đường đi, Văn Trọng đại quân cũng không có hành quân gấp, mà là thận trọng từng bước. Văn Trọng biết rõ, lần này đối thủ khác biệt dĩ vãng, đã dính đến thánh nhân tính toán, vậy liền tuyệt không thể phớt lờ. Hắn một bên hành quân, một bên bố trí xuống trận pháp, phòng ngừa đối phương đánh lén. Sau nửa tháng, Ân Thương đại quân rốt cục đã tới Tây Kỳ dưới thành. Lúc này Tây Kỳ thành sớm đã hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản phong cách cổ xưa đại khí tường thành, bị cơ xương thêm cao mấy trượng, toàn thân đen kịt, phảng phất là dùng máu tươi đổ vào mà thành. Trên tường thành, lít nha lít nhít địa khắc đầy quỷ dị phù văn, tản ra trận trận âm trầm hắc khí. Đây không phải là đạo gia thanh khí, cũng không phải Phật gia kim quang, mà là một loại hỗn hợp oán khí cùng tử khí tà năng. Trên tường thành, vô số sắc mặt chết lặng, hình dung tiểu tụy Tây Kỳ binh sĩ cầm trong tay binh khí, ngơ ngác đứng đấy. Mà tại phía sau bọn họ, thì ẩn giấu đi từng cái ánh mắt lạnh lùng tu sĩ. Hai quân đối chọi, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Văn Trọng cưỡi hắc kỳ lân, chậm rãi đi ra trận doanh, đi vào hai quân trước trận. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thành lâu, chỉ gặp cái kia cao ngất trên cổng thành, cơ xương người mặc long bào, đầu đội thiên tử mũ miệng, chính tử trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Tại cơ xương bên cạnh, quảng thành tử, dược sư đạo nhân các loại một đám kim tiên biến mất tại trong mây mù, như ẩn như hiện. Cơ xương, Văn Trọng dồn khí đan điền, một tiếng gầm thét, tiếng như hùng trùng, vang vọng vân tiêu, ngươi cái này loạn thần tặc tử. Năm đó lão phu niệm tình ngươi cơ thị nhất tộc tuy có phản tâm, nhưng tổ tiên tích đức, cho ngươi lưu lại cái toàn thây. Không nghĩ tới ngươi sau khi chết không an phận, lại cam tâm biến thành yêu tà khôi lỗi, họa loạn nhân gian. Ngươi xem một chút phía sau ngươi tòa thành này, nhìn xem chân ngươi dưới thổ địa. Vậy cũng là ngươi Tây Kỳ con dân huyết đủ. Ngươi còn có mặt mũi nào, dám xưng cái này Tây Bá Hầu ba chữ? Văn Trọng từng từ đâm thẳng vào tim gan, mang theo một cỗ hạo nhiên chính khí, chấn động đến trên tường thành mấy tên binh lính kia mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, thậm chí có chút bạo động. Trên cổng thành, cơ xương sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Văn Trọng, trong mắt oán độc cơ hồ muốn tràn đi ra. Chính là người này, năm đó hủy hắn hết thảy, chém đầu của hắn, để hắn biến thành cô hồn dã quỷ. Lao thất phu. Cơ xương thét to, thanh âm bén nhọn chói tai, được làm vua thua làm giặc. Hôm nay cô vương có ngày mệnh gia thân, có thượng tiên tương trợ, ngươi cái này Ân Thương ngu trùng chi chó, tử kỳ đến rồi. Đợi cô vương phá ngươi đại quân, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Ngu xuẩn mất khôn. Văn Trọng hừ lạnh một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng hắn nói nhảm. Hắn cái chán thần mục đống nhiên mở ra, một đạo bạch quang bắn về phía đầu tường, tựa hồ muốn xem xuyên cái kia hộ thành đại trận hư thực. Ma gia tứ tướng ở đâu? Văn Trọng hét lớn một tiếng. Có mặt tướng. Bốn tiếng hét to đồng thời vang lên. Chỉ gặp Ân Thương quân trận bên trong, bốn đạo to lớn thân ảnh như là bốn tòa giống như cột điện bật ra. Lão đại Ma Lễ Thành, mặt như sống cua, cần như dây đồng, cầm trong tay một ngụm thanh vân kiếm. Kiếm này bên trên khắc có địa, thủy, hỏa, phong bốn chữ, một khi tế ra, hắc phong cuốn lên, vạn nhận bắn trụ, chính là một kiện đại sát khí. Lão nhị Ma Lễ Hồng, mặt như hồng ngọc, cầm trong tay một thanh hôn nguyên tán. Cái này dù đều là Minh Châu xuyên thành, có trang bị càn khôn chi diệu, chống ra lúc thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, càng có thể thu nhân pháp bảo. Lão Tam Ma Lễ Hải, mặt như màu xanh, có một mặt bích ngọc tỷ bà. Cái này tỷ bà bên trên có bốn đầu dây cung, theo địa, thủy, hỏa, phong kích thích thời điểm, phong hỏa đều tới, có thể mê người thần trí, nát người can đảm. Lão Tứ Ma Lễ Thọ, mặt như tử kim, trong tay kéo hai đầu roi, bên hông treo một cái da bao túi, trong túi nuôi một cái tên là Hoa Hồ Điêu thần thú, càng là hung mãnh dị thường. Cái này bốn huynh đệ chính là tiệt giáo tại phàm tục chiến trường đỉnh cấp chiến lực, tùy tiện sách đi ra một cái đều có vạn phu không đương chỉ dũng. Tứ tướng cười toan nghe, báo đốn các loại dị thú đi vào dưới thành, xếp thành một hàng, khí thế kinh người. Ma Lễ Thanh dục ngựa tiến lên, trong tay thanh vân kiếm trực chỉ thành lâu, tiếng như buôn lôi trên thành phản tật nghe. Ta chính là Ân Thương tiên phong đại tướng Ma Lễ Thanh. Thức thời, nhanh chóng mở cửa thành ra, trói lại cái kia giả cơ xương ra khỏi thành tiếp nhận đầu hàng. Có lẽ thái sư khai ân còn có thể tha các ngươi một cái mạng chó. Nếu dám nói nửa chữ không, đợi ta đánh vỡ thành trì, sẽ làm cho các ngươi chó gà không tha, thần hồn câu diện. Ai dám xuống tới đánh với ta một trận? Ma Lễ Thanh tiếng gầm gừ, nương theo lấy hắn trên người tán phát ra cường đại uy áp, như là một trận cuồng phong, cao đến trên tường thành tuần chữa đại kỳ lung lay sắp đổ. Tây kỳ đầu tường hoàn toàn tĩnh mịch. Những cái kia bị cường bắt được binh sĩ dọa đến hai cố run run, binh khí trong tay đều nhanh cầm không vững. Cơ xương sắc mặt khó coi, quay đầu nhìn về phía sau lưng quảng thành tử cùng dược sư, hai vị tiên trưởng, cái này ma gia tứ tướng chính là tiệt giáo hung nhân, thủ đoạn bất phàm. Ai có thể ra chiến? Quảng thành tử hít mắt, đánh giá phía dưới ma gia tứ tướng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại tính toán. Cái này trận chiến đầu tiên chính là khí thế chi tranh. Nếu là thua, cái này thật vất vả kéo tới đội ngũ, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ sập bàn. Không đội. Quảng Thanh Tử thản nhiên nói, trước nhìn xem thủ đoạn của bọn hắn. Ta xiển giáo đã tới, đương nhiên sẽ không để mấy cái này bảng môn tà đạo cản rỡ. Ánh mắt của hắn đảo qua sau lưng các sư đệ, dự định để bọn hắn bên trong một cái lên trước. Nhưng không đợi hắn mở miệng, dược sư đạo nhân lại đột nhiên cười. A Di Đà Phật. Dược sư nói, một trận này không bằng để cho ta Tây Phương giáo tới đón. Bần đạo mang tới những đệ tử này cũng nên thấy chút máu, nếu không làm sao có thể tại lượng kiếp bên trong chứng đạo. Nói xong, dược sư đối sau lưng một tên người khoác kim giáp, cầm trong tay hàng ma sử Tây Phương giáo La Hán đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái kia La Hán hiểu ý, nhếch miệng lên một vòng cười tàn nhẫn ý, trực tiếp thả người nhảy lên, từ cao tới trăm trượng trên tường thành nhảy xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, bụi đất tung bay. Cái kia La Hán rơi xuống đất chỗ, mặt đất rạn nứt. Hắn chậm rãi đứng người lên, trên thân tản ra nồng đậm kim quang, nhưng này kim quang bên trong lại lộ ra một cỗ quỷ dị huyết sắc. Tây Phương giáo, Khẩn Na La, đến đây lĩnh giáo. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Trong không khí, mùi thuốc súng nồng đậm đến phảng phất chỉ cần một đốm lửa, liền có thể dẫn bạo toàn bộ thiên địa. Văn Trọng nhìn xem cái kia nhảy xuống Tây Phương giáo đệ tử, ba con mắt bên trong đồng thời hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn biết, cái này không chỉ là Ma gia tứ tướng cùng Khẩn Na La chiến đấu, càng là Thiệt giáo cùng Tây Phương giáo, Xiển giáo tại cái này phạm tục trên chiến trường lần thứ nhất chính diện va chạm. Nổi trống. Văn Trọng lạnh lùng hạ lệnh. Đông, đông, đông. Ân Thương đại quân tiếng trống trận bỗng nhiên vang lên, như là cổ lão cự thú nhịp tim, nặng nề mà kiềm chế, biểu thị một trận hủy thiên diệt địa phong bạo, sắp quét sạch mảnh này cổ lão thổ địa. Chương 454, Ma gia tứ tướng bỏ mình chương 454, Ma gia tứ tướng bỏ mình Tây Kỳ dưới thành, nguyên bản phì nhiêu thổ địa giờ phút này đã hóa thành một phiến đất hoang vu. Cùng phong gào thét, cuốn lên đầy trời cắt vàng cùng mùi máu tanh, tại cái kia mở tối bên dưới vòng trời, phản phất có vô số oan hồn đang thì thầm. Hai quân trước trận, khí tức sơ sắc ngưng tụ như thật, ép tới người không thở nổi. Tây Phương giáo La Hán Khẩn Na La lẻ loi một mình đứng tại dạn nước khắp mặt đất ương. Hắn người khoác một kiện tối áo cà sa màu đỏ, chân trụi bên ngoài da thịt bảy biện ra màu đồng cổ, phía trên ẩn ẩn lưu chuyển lên quỷ dị phản văn. Trong tay hắn hàng ma sử cũng không phải là bình thường Phật bảo, phía trên kia quấn quanh lấy một đầu màu đen dao long phù điêu, kim quang lưu chuyển ở giữa, lộ ra cũng không phải là thuần chính Phật môn nguyện lực, mà là xen lẫn màu đỏ tươi huyết sắc quỷ dị quang mang. Hắn khỏe môi nhếch lên một vòng tà mị buồn quyến ý cười, cặp kia hẹp dài đôi mắt có chút nheo lại, nhìn xem đối diện khí thế hung hăng ma gia tứ tướng, phảng phất tại nhìn bốn cái đã bước vào quỷ môn quan người chết. Đây chính là Ân Thương tiên phong. Mấy con sâu kiến cũng dám ở Phật gia trước mặt ngân ngân sủa ý ngỏi. Khẩn Na La thanh âm không lớn, lại xen lẫn pháp lực, rõ ràng chui vào trong thai của mỗi một người tại chỗ, mang theo một loại cao cao tại thượng kinh miệt. Hừ, con lựa chọc chớ có cản rỡ. Giả thần giả quỷ. Ma lễ thanh thân là ma gia tứ tướng đứng đầu, cũng là tiệt giáo ngoại môn bên trong người nổi bật, chỗ nào chịu được như vậy trước mặt mọi người nhục nhã. Hắn sát mặt tái nhợt, râu tóc đều dựng, hét lớn một tiếng, dưới hung thần thú toan nghe cảm ứng được chủ nhân lựa giận, phát ra một tiếng rung trời gào thét, bốn vo sinh phong, cuốn lên một đạo màu đen tàn ảnh, giống như một đạo tia chớp màu đen phóng tới Khẩn Na La. Hôm nay liền cầm của ngươi đầu chó, đến tế ta thanh vân kiếm. Ma lễ thanh mượn công kích chi thế, trong tay thanh vân kiếm bỗng nhiên bung ra. Ông, mũi kiếm rung động, phát ra một tiếng long ngâm kêu to. Chỉ gặp trên thân kiếm kia, phù văn cổ xưa bỗng nhiên sáng lên, địa, thủy, hỏa, phong bốn chữ chân ngôn không ngừng lưu chuyển. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc. Một cỗ hắc phong chống rông mà lên, gió này cũng không phải là thế gian chi phong, mà là lộ ra thấu xương âm hàn. Trong gió xen lẫn ngàn vạn qua mâu hư ảnh, mỗi một cái bóng mờ đều đủ để xuyên thủng kim thạch. Cái này hắc phong cực kỳ ác độc, như người gặp lấy này phong, thân thể trong nháy mắt liền sẽ hóa thành một mịn. Nếu bàn về lửa, không trung kim xà quấy quấn, khắp nơi trên đất dâng lên quần quần khói đen, cái kia khói có thể che giấu hai mắt người, cái kia liệt diễm có thể đốt cháy thần hồn. Chết đi. Ma lễ thanh một kích này đã động toàn lực, thể phải đem cái này không biết trời cao đất rộng Tây Phương giáo đồ nhất kích tất sát. Nhưng mà đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Khẩn Na La lại là không tránh không né, thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhấc một cái. Điều trùng tiểu kỹ cũng dám ở Phật gia trước mặt khoe khoang. Khẩn Na La cười lạnh một tiếng, một tay dọc tại trước ngực, một cái tay khác vẫn như cũ dẫn theo hàng ma sử, khẽ quát một tiếng, bất động mình vương thân. Và anh, chỉ gặp hắn quanh thân kim quang tăng gọn, trong nháy mắt hóa thành một tôn cao tới 10 trượng ba đầu sáu tay kim thân pháp tướng. Cái kia pháp tướng cũng không phải là mặt mũi hiền lành, mà là trợn mắt tròn xoe, răng nanh lộ ra ngoài, toàn thân tản ra làm người sợ hãi uy áp, phảng phất là một tôn từ trong biển máu đi ra giết chóc minh vương. Ken, 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 ken. Cái kia đầy trời hắc phong cùng liệt hỏa đụng vào kim thân phía trên, lại phát ra dày đặc tiếng sắt thép va chạm, tia lửa tung tóe. Cái kia đủ để xoắn nát sơn nhạc qua mâu hư ảnh, chém vào cái kia kim thân phía trên, ngay cả một đạo bạch tấn đều không có thể lưu lại. Khẩn Na La đứng tại trung tâm phong bạo, bất động như núi, tựa như định hải thần châm. Cái gì? Ma lễ thanh quá sợ hãi, con người bỗng nhiên co vào. Hắn cái này thanh vân kiếm chính là Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ ban thưởng luyện chế đồ phổ, đi qua hắn ngàn năm tế luyện, sớm đã là hậu thiên linh bảo bên trong cực phẩm, liền xem như bình thường kim tiên cũng không dám nghênh kháng. Cái này con lựa chọc vậy mà bằng vào nhục thân ngạnh sinh sinh đỡ được. Đây là cái gì quái vật? Đại ca chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Gặp ma lễ thanh gặp khó, một bên áp trận lão nhị ma lễ hồng không do dự nữa. Hắn biết rõ đại ca thực lực, có thể làm cho đại ca kinh ngạc, đối phương tuyệt không phải người lương thiện. Tế hôn nguyên tán. Ma lễ hồng hét lớn một tiếng, trực tiếp tế ra ở trong tay chấn đáy hòm pháp bảo, hôn nguyên tán. Soạn, ma lễ hồng chống ra hôn nguyên tán, cái kia mặc dù không biết ra sao chất liệu chế thành, phía trên khảm nạm lấy ngọc lục bảo, tổ mẫu ấn, tổ mẫu bích, dạ minh châu, tích chân châu, tích hỏa châu, ích thủy châu, tiêu mắt châu, cửu khúc châu, định ngăn châu, định phong châu các loại loại bảo châu. Dù lấy ra, lập tức bảo quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Thu. Ma lễ hồng trong tay bấm niệm pháp quyết, mặc dù xoay tròn, phản phất tẩn chứa một cái càn khôn thế giới. Một cỗ kinh khủng hấp lực từ dù bên trong bộc phát ra, không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn mèo, cắt bay đá chạy, thiên hôn địa ám. Cái kia hấp lực không chỉ có nhằm vào nhục thân, càng nhằm vào pháp bảo cùng nguyên thần, muốn đem Khẩn Na La ngay cả người mang pháp tướng cùng nhau hút vào cái kia vô tận bên trong hư không. Còn có ta. Lao ta ma lễ hải thấy thế, khoanh chân ngồi tại bảo đốm trên lưng, hai tay kích thích trong ngực bích ngọc tỷ bà. Chanh, chanh, tiếng tỷ bà lên, lại không một chút mỹ diệu chi ý, ngược lại như là ma âm sâu thai. Cái này tỷ bà bên trên có bốn đầu dây cùng, theo địa, thủy, hỏa, phong kích thích thời điểm, phong hỏa đều tới. Sóng âm hóa thành thực chất lưỡi dao, vô cùng bất nhập, chuyên môn công kích tu sĩ thần hồn thức hải, nhiễu loạn khẩn na la tâm thần. Đi thôi. Hoa Hồ Điêu. Lão tử Ma Lễ Thọ cũng giải khai bên hông ra bao túi, thả ra một cái toàn thân trắng như tuyết, hai mắt xích hồng thú nhỏ. Súc sinh kia đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt hóa thành bạch tượng lớn nhỏ, sườn sinh hai cánh, mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra như răng cưa răng nanh, mang theo một cỗ làm cho người buồn nôn gió tanh, muốn một ngụm nuốt vào khẩn na la đầu lâu. Tứ tướng đều xuất hiện, phối hợp ăn ý, như là thiên la địa võng. Bực này thế công, chính là đại la kim tiến tới, nếu là không có cường lực linh bảo hộ thân, cũng muốn nhíu mày tránh lui. Tây kỳ trên cổng thành, quan chiến đám người cũng là thần sắc khác nhau. Quảng Thành Tử nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, khẽ gật đầu, cái này tiệt giáo ngoại môn đệ tử, ngược lại cũng có chút thủ đoạn. Cái này bốn kiện pháp bảo phối hợp bắt đầu, công phòng nhất thể, nếu là đổi lại bình thường thái ớt kim tiên, chỉ sợ thật muốn nuốt hận tại chỗ. Dược sư đạo nhân lại là thần sắc lạnh nhạt, trong tay chàng hạt chuyển động, phản phất hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, pháp bảo tuy tốt, đáng tiếc đạo hạnh quá nhỏ bé. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy đều là hư ảo. Khẩn Na La sư chất chính là ta Tây Phương giáo hộ pháp La Hán bên trong nhân tài kiệt xuất, chuyên tu sát phạt chi đạo, mấy người kia, bất quá là hắn đá mài đạo thôi. Trong chiến trường, đối mặt bốn phương tám hướng vây công, Khẩn Na La trong mắt huyết sắc càng đậm, đó là một loại thợ săn nhìn thấy con mồi dễ dỗi lúc hưng phấn. Tốt, tốt, tốt. Lúc này mới có chút ý tứ. Nếu là lập tức liền bóc chết, chẳng phải là quá không thú vị. Khẩn Na La cuồng tiếng một tiếng, cái kia kim thân pháp tướng đông nhiên mở ra sáu con mắt, bắn ra sáu đạo như là thực chất huyết quang, trực tiếp xuyên thủng trước mắt khói đen. Tây Phương Diệu Pháp, Cực Lạc Tịnh Thổ, phá cho ta. Khẩn Na La hai tay kết ấn, cái kia kim thân pháp tướng sáu đầu cánh tay đồng thời vung dậy, vậy mà không còn sử dụng bất kỳ pháp thuật, mà là chống rông bắt lấy cái kia đầy trời công kích. Cho Phật gia đoạn. Chỉ gặp cái kia pháp tướng một cái bàn tay lớn, bao trùm lấy kim sắc lân thiến, ngạnh sinh sinh bắt lấy thanh vân kiếm mũi kiếm. Tùy ý kiếm khí cắt chém, phát ra tiếng cọ sát chói tai, kia lửa tung tóe, cái tay kia lại như kìm sắt không nhúc nhích tí nào. Một cái khác bàn tay lớn, trực tiếp thăm dò vào Hỗn Nguyên Tán chế tạo hấp lực vòng xoáy bên trong. Cái kia đủ để vặn mẹo không gian hấp lực, vậy mà vô pháp dung chuyển cái cánh tay này mảy may. Bàn tay lớn trở tay bắt lấy Hỗn Nguyên Tán nan dù, đột nhiên xé ra. Xoẹt xẹt. Một tiếng rợn người xé vải tiếng vang lên. Món kia danh xưng có thể giả bộ trở căn khôn, thu nạp nhật nguyện Hỗn Nguyên Tán, lại bị hắn bằng vào ma lực, sinh sinh xé rách một cái lỗ to lớn. Vô số bảo châu bắn bay, bảo quang trong nháy mắt giảm đạm xuống, hóa thành một thanh rách dưới ô giấy dầu. Ta dù. Phúc, pháp bảo bị hao tổn, tâm thần tương liên phía dưới, Ma Lễ Hồng kêu thảm một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc trong nháy mắt bị bại. Ngay sau đó, Khẩn Na La lại là đấm ra một quyền, chính giữa cái kia đánh tới Hoa Hồ Điêu. Ngao. Cái kia hung manh thần thú phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cái kia thân thể khổng lồ tại Khẩn Na La cái kia lôi cuốn lấy vạn quân chi lực dưới nắm tay, như là đầu hũ yếu đất. Phanh. Hoa Hồ Điêu trực tiếp bị một quyền oanh thành đầy trời thịt nát, máu tươi trên không trung nổ tung, như là hạ một trận huyết vũ, ngâm Ma Lễ Thọ một thân. Về phần cái kia nhiễu tâm thần người tỷ bà ma âm, Khẩn Na La càng là trực tiếp há miệng vừa hô, giống. Một tiếng này giống, chính là Phật môn sư tử hống thần thông, lại bị hắn dung nhập sát ý vô tận cùng sát khí. Kinh khủng sóng âm như thực chất quyết tán, không khí đều bị dung ra mắt trần có thể thấy bọn sóng. Ba, ba, ba. Sóng âm kia đụng vào Bích Ngọc tỷ bà phía trên, bốn cái dây đàn trong nháy mắt đứt đoạn, Bích Ngọc cầm thân càng là hiện đầy vết dạng. Ma Lễ Hải chỉ cảm thấy trong đầu như bị sét đánh, thất khiếu chảy máu, kêu thảm một tiếng rơi xuống tọa kỵ, thống khổ trên mặt đất lăn lộn. Trong nháy mắt, Ma gia tứ tướng vẫn lấy làm kiêu ngạo thế công, sụp đổ. Cái này sao có thể? Ma Lễ Thanh nhìn trước mắt một màn này, nhìn xem cái kia biển như ma thần sừng sững không ngã thân ảnh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Huynh đệ bọn họ bốn người tung hoành xa trường nhiều năm, chưa từng gặp qua khủng bố như thế đối thủ. Tay không nát linh bảo, nhục thân kháng phi kiếm. Thế này sao lại là người tu đạo, đơn giản liền là một đầu hất lên ra người thượng cổ hung thú. Chơi chán, đưa các ngươi lên đường. Khẩn Na La căn bản muốn không cho bọn hắn cơ hội thở dốc, trong mắt sát cơ lộ ra. Thân hình hắn lóe lên, đó là xúc địa thành thốn đại thần thông, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Ma Lễ Thanh trước mặt. Khoảng cách kia, gần đến Ma Lễ Thanh có thể thấy rõ Khẩn Na La trong con mắt phản chiếu ra mình sợ hai gương mặt. Tiếp sau, chớ chọc Tây Phương giáo. Khẩn Na La nói nhỏ một câu, trong tay hàng ma sử mang theo vạn quân chi lực, đập xuống giữa đầu. Thái sư cứu ta. Ma Lễ Thanh chỉ tới kịp phát ra một tiếng thê lương cầu cứu, thanh âm kia tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Phanh. Một tiếng vang trầm, đỏ trắng chi vật bể ra. Ma Lễ Thanh đầu tựa như dưa hấu vỡ ra, ngay cả kêu thảm đều im bặt mà dừng. Ngay sau đó là Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Hải, Ma Lễ Thọ. Khẩn Na La như vào chỗ không người, tại cái này trong loạn quân đi bộ nhàn nhã. Hàng ma sử vung vậy ở giữa, kim quang cùng huyết quang xen lẫn, mỗi một lần rơi xuống đều mang đi một cái mạng. Phốc, phốc, phốc. Ba tiếng vang trầm trầm, ba bộ thi thể không đầu từ dị thú trên lưng rơi xuống bụi bặm, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ đại địa. Ngắn ngủi mấy chục giây, uy chấn thiên hạ ma gia tứ tướng, ân thương tiên phong đại tướng đều vẫn lạc. Bốn đạo chân linh lắc lắc ung dung địa phiêu khởi, tựa hồ muốn thoát đi mảnh này kinh khủng chi địa, đã thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo vô hình hấp lực, đó là phong thần bảng triệu hoán, trực tiếp đem cái này bốn đạo chân linh cuốn đi, bay về phía Kỳ Sơn phương hướng, chẳng biết đi đâu. Trên chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch, gió ngừng thổi, cát rơi xuống. Vô luận là Ân Thương đại quân, vẫn là Tây Kỳ đầu tướng quân coi giữ, đều bị cái này tàn bạo, hiệu suất cao, nghiền ép thức một màn sợ ngây người. Khẩn Na La đứng tại bốn cỗ thi thể không đầu ở giữa, toàn thân đẫm máu, cả xa bị máu tươi nhuộm thành màu tím đen. Hắn rội ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm ở tại khóe miệng máu tươi, lộ ra một ngụm sâm bạch răng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa Ân Thương Trung Quân đại kỳ, nhìn về phía cái kia cưỡi tại Hắc Kỳ lần bên trên lão giả, trong mắt tràn đầy khiêu khích cùng điên cuồng. Còn có ai? Ân Thương không người nào sao? Như đều là mặt hàng này, không bằng sớm đầu hàng, Phật gia còn có thể siêu độ các ngươi đi thế giới cực lạc. Ân Thương quân trận bên trong, Văn Trọng gắt gao nắm trong tay Đả Vương kim tiền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh, thậm chí phát ra ken két tiếng vang. Cái kia chỉ một mực hơi mở thần mục giờ phút này hoàn toàn mở ra, trong mắt tràn đầy chấn kinh, bi phẫn, cùng thật sâu kiên kỵ. Ma gia tứ tướng mặc dù chỉ là tiệt giáo ngoại môn đệ tử, tu vi tại thiên tiên đỉnh phong đến chân tiên ở giữa, nhưng bằng tá pháp bảo chi lợi, liền xem như thái ớt kim tiên cũng có thể quần nhau một hai. Vậy mà tại một hiệp bên trong liền bị toàn bộ chém giết, ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Cái này khẩn na la thực lực, tuyệt đối đã đạt đến đại la kim tiên cấp độ. Thậm chí tại đại la kim tiên bên trong, cũng là am hiểu sát phạt một loại kia. Tây Phương giáo, thật ác độc thủ đoạn, thật không biết xấu hổ bên ngoài. Văn Trọng nghiến răng nghiến lợi, sợi râu run rẩy. Thánh nhân giáo phái, vậy mà phái đại la kim tiên hạ chẳng tàn sát phàm tục võ tướng. Cái này hoàn toàn phá vỡ tu hành giới quy tắc ngầm. Thái sư, để mặt tướng đi chiếu cố hắn. Ta muốn vì ma gia huynh đệ báo thù. Thái sư, hạ lệnh công kích a. Ba chúng ta 10 vạn đại quân, chồng cũng đẻ chết hắn. Văn Trọng sau lưng, mấy tên tiệt giáo đệ tử cùng Ân Thương tướng lĩnh lòng đầy căm phẫn, hai mắt đỏ bừng, muốn xuất chiến. Lùi ra. Văn Trọng hét lớn một tiếng, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ngăn cản đám người, đều lùi xuống cho ta. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn, đi cũng là chịu chết. Không công nộp mạng thì có ích lợi gì? Văn Trọng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lồng ngực quần quần khí huyết. Hắn là một vị thống soái, hắn không thể bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Giờ phút này tiên phong đại tướng chết thảm, quân tâm đã động. Với lại đối phương có như thế cường giả tọa trấn, phía bên mình ngoại trừ chính hắn, chỉ sợ không người có thể địch. Nếu là lúc này tùy tiện toàn quân công kích, tại cái kia khẩn na la cùng đầu tưởng những cái kia nhìn chằm chằm kim tiên trước mặt, cái này 30 vạn đại quân chỉ sợ đều muốn gây ở chỗ này, trở thành đối phương tế luyện pháp bảo an hồn. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua trên cổng thành quảng thành tử cùng dược sư đạo nhân, cách xa khoảng cách xa, hắn phảng phất thấy được trong mắt bọn họ cái kia trêu tức, đùa cợt ánh mắt. Đây là một cái bẫy, một cái đặc biệt nhằm vào tiệt giáo đệ tử sát cục. Bọn hắn đang chọc giận mình, đang bức bách tiệt giáo không ngừng thêm dầu. Chuyển ta quân lệnh. Văn Trọng thanh âm trở nên dị thường băng lãnh, tiền đội biến hậu đội làm tiền đội, chậm chậm triệt thoái phía sau 30 dặm, xây dựng cơ sở tạm thời. Kẻ trái lệnh trạm. Thái sư, chúng tướng không hiểu, thậm chí khóc ròng ròng, lúc này rút lui, chẳng phải là tăng tặc nhân vi phong? Rút lui. Văn Trọng nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bộc phát ra khí thế kinh khủng, trong tay Đả Vương Kim Tiên bỗng nhiên ngừng lại, đại địa vang minh, chấn nhiếp rồi sở hữu không cam lòng thanh âm. Lưu đến thanh sơ tại, không lo không có củi đốt. Cái nhục ngày hôm nay, lão phu ngày sau định làm gấp trăm lần hoàn trả. Ân Thương đại quân mặc dù sĩ khí gặp khó, nhưng ở Văn Trọng xây dựng ảnh hưởng phía dưới, ý nguyên duy trì cực cao tố dưỡng. Đại quân biến trận, thuẫn bài thủ đoàn hậu, cung tiễn thủ áp trận, chậm rãi lui lại, không có cho đối phương lưu lại bất kỳ thời cơ lợi dụng. Khẩn Na La thấy thế, trong mắt hung quang lóe lên, tựa hồ muốn truy kích, lại giết hắn cái mấy ngàn người trợ trợ hứng. Lại tại lúc này, thành trên lầu truyền tới dược sư đạo nhân một đạo thần niệm, giặc cùng đường chớ đuổi, hàng quá hóa dở. Nếu là làm cho Văn Trọng liều mạng, dẫn phát đại hôn chiến, ngược lại không đẹp. Khẩn Na La hừ lạnh một tiếng, có chút vẫn chưa thỏa mãn địa dừng bước lại. Hắn nâng lên hàng ma sử, quay người nên ngang đi trở về Tây Kỳ thành, chỉ lưu cho Ân Thương đại quân một cái cực kỳ phách lối bóng lưng. Chương 455, Văn Trọng cầu viện, Thông Thiên thái độ. Chương 455, Văn Trọng cầu viện, Thông Thiên thái độ. Tây Kỳ thành, đêm như bảy mực. Vốn nên cho là thanh tĩnh vô vi tu đạo chỗ, giờ phút này lại bị một mảnh điên cuồng mở tiệc vui vẻ âm thanh bao phủ. Đây không phải là khánh công vui sướng, mà là một loại đọc lại thật lâu, vặn mèo phát tiết. Tây Bá hầu phủ trong đại điện, đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Vô số chân tu mỹ vị như là nước chảy được bưng lên bàn, nhưng làm người khác chú ý nhất lại là bày ở trong đại điện một ngụm cự đỉnh. Đỉnh hạ liệt hỏa hừng hực, trong đỉnh nước canh lan lộn, tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn mùi thịt. Cơ Xương ngồi cao tại chủ vị phía trên, tấm kia đã từng lấy nhân hậu lấy xương gương mặt, giờ phút này hiện đầy không bình thường ửng hồng. Rượu trong tay của hắn tức cũng không phải là thanh đồng chế, nếu là cách rất gần liền có thể thấy rõ, cái kia rõ ràng là dùng một loại nào đó sinh vật xương sọ rèn luyện mà thành, trắng bệnh bên trong lộ ra âm trầm. Uống, đều cho cô Vương uống. Cơ Xương bỗng nhiên đứng người lên, thân thể lay động, rượu vẩy vào cái kia thân lây dính tràn dầu long bào bên trên. Hôm nay cô Vương đại phá Văn Trọng, chém cái kia Ân Thương tiên phong đại tướng. Đây là thiên mệnh, đây là cô Vương thiên mệnh. Dưới đài, một đám Tây Kỳ tướng lĩnh cũng đúng, mặc dù nâng chén đo lấy, trong mắt lại phần lớn cất giấu sợ hãi. Bọn hắn nhìn xem cái kia trên đài khoa tay múa chân vương, chỉ cảm thấy giống như là đang nhìn một cái bị lệ quỷ phụ thân tiên điên. Người tới, đem cái kia ma gia tứ tướng đầu cho cô Vương để lên. Cơ Xương hét lớn một tiếng. Rất nhanh, mấy tên thị vệ nơm nớp lo sợ địa dẫn theo bốn cái đấm máu hộp gỗ đi tới. Cơ Xương lao xuống bậc thang, một thanh xốc lên nắp hộp, nhìn xem ma lễ thanh cái kia chết không nhắm mắt đầu lâu, đột nhiên bộc phát ra một trận bén nhọn cùng tiếu. Ha 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 ha. Ma lễ thanh, ngươi không phải cùng sao? Ngươi không phải muốn bắt Thanh Vân kiếm trạng cô Vương sao? Ba. Cơ Xương vậy mà giơ chân lên, hung hăng dẫm tại cái đầu kia phía trên, dùng sức nghiền ép, thẳng đến đem đầu lâu kia dâm đến biến hình, đỏ trắng chi vật tung tóe hắn một dải. Đã chết tốt, đã chết tốt. cùng cô vương đối nghịch chính là cái này hạ tràng. Liên la đế tân tới, cô vương giã muốn đem hắn giẫm tại dưới chân, làm thành bánh thịt. Làm thành bánh thịt. Nói đến bánh thịt hai chữ lúc, Cơ Xương ánh mắt trong nháy mắt trở nên trống rỗng mà dữ tợn, phản phất chạm đến sâu trong linh hồn đau đớn nhất ký ức, nhưng qua trong giây lát lại bị càng thêm điên cuồng bạo ngược che giấu. Đại điện trong góc, bóng ma bao phủ. Quảng Thành Tử cùng Dược Sư đạo nhân lặng lặng mà ngồi tại một trương bàn trà bên cạnh, cùng cái này huyên náo đại điện không hợp nhau. Trước mặt bọn hắn chỉ có trà xanh một chén, đó là tiên phàm chi cách. Nhìn xem như tôm tép nhại nhép Cơ Xương, Quảng Thành Tử trong mắt lóe lên một không chút nào che giấu chán ghét. Vừa đội mũ người, Quảng Thành Tử lạnh lùng phun ra bốn chữ, nếu không có vì phong thần đại kế, Vân đạo thật nghĩ một trưởng bỗ chết cái này vật dơ bẩn. Dược Sư đạo nhân thần sắc vẫn như cũ thương xót, nhưng này thương xót bên trong lộ ra cực hạn lạnh lùng, sư minh làm gì tức giận. Hắn càng là điên cuồng, cái này Tây Kỳ kiếp khí liền càng nặng, nhân quả liền kết đến càng sâu. Đối với chúng ta mà nói, hắn bất quá là một thanh duy nhất một lần đao, dùng phế đi, ném đi chính là. Điều này cũng đúng. Quảng Thành Tử thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Dược Sư, hôm nay trận chiến kia, Khẩn Na La sư chất xác thực làm được xinh đẹp, chỉ là thủ đoạn phải chăng quá tàn nhẫn chút. Trực tiếp đánh giết tứ tướng, thậm chí ngay cả chân linh đều kém chút đánh sơ xác, đây chính là triệt để đem tiệt giáo ra mặt kéo xuống đến đạp. Nếu như không hung ác, cái kia Văn Trọng làm sao lại sợ? Làm sao lại giận? Dược Sư đạo nhân nhẹ nhàng chuyển động chẳng hạn, Văn Trọng người này, đam mưu túc trí, nhưng cũng nặng nhất tình nghĩa. Hắn lui binh là bởi vì biết bằng vào phàm tục quân đội không thắng được, nhưng hắn tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. Nếu như ta không có đoán sai, giờ phút này hắn đã tại về Kim Ngao đảo trên đường. Quảng Thành Tử hai mắt tỏa sáng, ngươi nói là hắn đi viện binh? Tất nhiên như thế. Dược Sư gật đầu, tiệt giáo danh xưng vạn tiên triều bái môn đồ đông đảo, lại phần lớn là khoác lông mang góc, ở mức sinh chứng hóa hạng người, nhất là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cũng thụ nhất không được ích. Bây giờ ma gia tứ tướng chết thảm, Văn Trọng chỉ cần trở về khóc lóc kể lể một phen, chắc chắn có số lớn tiệt giáo môn nhân xuống núi. Tốt. Quảng Thành Tử vỗ tay mà cười, trong mắt sát cơ ẩn hiện, bần đạo cái này phiên tiên ấn, thế nhưng là hồi lâu chưa từng uống máu. Nếu là thông thiên sư thúc thật không quản thúc môn nhân, tùy ý bọn hắn từng cái xuống núi chịu chết, thì nên trách không được chúng ta thay trời hành đạo, đưa bọn hắn lên bảng. A Di Đà Phật. Dược Sư biết vâng lời, thiện hai, thiện hai. Độ hóa người hữu duyên, chính là ta bối công đức. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tại cái này tràn ngập huyết tinh cùng tiểu khí chính là ồn ào náo động bên trong, định ra vô số tiệt giáo tiên nhân sinh tử. Cùng lúc đó, cửu thiên chi thượng, biển mây bốc lên. Một đạo màu đen lưu quang bạch phá bầu trời, hướng về Đông Hải phương hướng cực tốc lao đi. Đó là Văn Trọng tọa kỵ Hắc Kỳ Lân. Thời khắc này Văn Trọng sớm đã không có tại hai quân trước trận uy nghiêm cùng trầm ổn. Hắn búi tóc tán loạn, cái kia một thân vẫn lấy làm tiêu ngạo hắc giáp bên trên hiện đầy phong trần. Cuồn phong gào thét, thổi đến hắn hoa dâm sợi râu loạn chiến, lại thổi không làm hắn khỏe mắt vệt nước mắt. Lao phu vô năng, lao phu vô năng a. Văn Trọng ghé vào Hắc Kỳ Lân trên lưng, trong lòng cực kỳ bi thương. Ma gia tứ tướng theo hắn nhiều năm, nam chinh bắc chiến, lập xuống chiến công hiển hách. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà vì yểm hộ đại quân, chết thảm tại Tây Kỳ dưới thành, ngay cả cái toàn thây đều không lưu lại. Một màn kia màn thảm trạng, như là như ác mộng tại trong đầu hắn chiếu lại. Khẩn Na La cái kia ánh mắt khinh miệt, cái kia tay không vỡ vụn linh bảo lực lượng kinh khủng, như là một tòa núi lớn ép trong lòng của hắn. Đại La Kim Tiên, thánh nhân môn đồ. Văn Trọng cắn chặt răng, trong mắt lóe ra cừu hận ánh lửa, đã các ngươi không tuân theo quy củ, đã các ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, vậy cũng đừng trách lao phu đem ngày này đâm cho lỗ thủng. Hắn biết, mình chuyến đi này, liền đem tiệt giáo kéo vào vạn kiếp bất phục vòng xoáy, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Ân thương giang sơn không thể ném, đồng môn nợ máu không thể không báo. Không biết qua bao lâu, phía trước mây mù tan đi, một mảnh mênh mông vô ngần xanh thẳm biển cả xuất hiện ở trước mắt. Đông Hải, tại cái kia sóng cả mãnh liệt trên mặt biển, một tòa cự đại tiên đảo như ẩn như hiện. Cái kia hòn đảo hình như cự ngao, phiêu phủ ở biển trời ở giữa, bốn phía tường vân lượn lờ, điểm lành rực rỡ. Nơi này chính là tiệt giáo thánh địa, Kim Ngao đảo, cũng là Văn Trọng trong lòng thánh địa, là linh hồn hắn kết cục. Hắc Kỳ Lân tựa hồ cũng cảm nhận được cái này quen thuộc linh khí, phát ra vui sướng gầm nhẹ, bốn vó gia tốc hướng về kia tòa tiên đảo phóng đi. Nhưng mà ngay tại Văn Trọng sắp tới gần Kim Ngao đảo hộ đảo đại trận trong mấy mắt, ông nguyên bản bình tĩnh đại trận đột nhiên nổi lên gợn sóng, một đạo thanh sắc quang mang phóng lên tận trời, trực tiếp ngăn cản Văn Trọng đường đi. Văn Trọng giật mình, vội vàng tìm chặn Hắc Kỳ Lân, người nào cản đường? Ta chính là Văn Trọng. Quang mang tán đi, chỉ gặp một tên phấn điêu ngọc trác, lim trùng thiên biện đạo đồng xuất hiện tại giữa không trung. Đạo này đồng chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay một thanh ngọc như ý, chính là thông thiên giáo chủ bên người thiếp thân thủy hỏa đồng tử. Văn Trọng sư minh. Thủy hỏa đồng tử đối Văn Trọng đánh cái chắp tay, thanh âm thanh thúy, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ trang trọng, lao ra có pháp chỉ. Sư tôn. Văn Trọng sững sờ, lập tức trong lòng hoảng hốt. Hắn mới vừa vặn đến Đông Hải, thậm chí còn chưa kịp thông báo, sư tôn vậy mà liền đã biết. Đây chính là thánh nhân thủ đoạn sao? Toàn trí toàn năng, nhất niệm có biết chuyện thiên hạ. Văn Trọng không dám thất lễ, đội vàng xoay người Hạ Kỳ Lân, chỉnh lý y quan, tại đám mây bên trên cung kính quỳ xuống, đệ tử Văn Trọng, tiếp pháp chỉ. Thủy Hỏa đồng tử nhìn trước mắt cái này đầy mặt gian nan vất vả, thần sắc tiểu tụy lão nhân, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, nhưng vẫn là nghiêm mặt nói, lao ra mệnh ngươi lập tức tiến về Bích Du cung nhất yến, không được sai sót. Đệ tử lĩnh mệnh. Văn Trọng trùng điệp dập đầu. Hắn đứng người lên, vỗ vỗ Hắc Kỳ Lân đầu, ra hiệu nó tại đảo bên ngoài chờ, sau đó cùng sau lưng Thủy Hỏa đồng tử, bước vào tòa kia làm hắn hồn khiên mộng nhiễu thiên đảo. Vừa vào Kim Ngao đảo, ồn ào náo động hồng trần khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Thay vào đó, là nồng đậm đến tan không ra tiên tiên linh khí. Ở trên đảo kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, thiên hạc linh viên chơi đùa. Nơi xa, có thể nhìn thấy thành quần kết đội tiệt giáo đệ tử tại luận đạo luận bàn. Bọn hắn có phun ra nuốt vào dáng mây, có diễn luyện trận pháp, có tại luyện chế pháp bảo. Ha ha ha. Triệu Công Minh sư mình, ngươi cái này Định Hải Châu quả nhiên lợi hại. Vân Tiêu sư tỷ, gần đây trận pháp chi đạo nhưng có tinh tiến. Cái kia từng tiếng tởm mở tiếng cười, một màn kia màn hài hòa chẳng cảnh, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Nơi này không có lục đục với nhau, không có người lừa ta gạt, chỉ có cái kia một cô Tiêu Diêu tự tại đoạn ý nhìn xem một màn này, Văn Trọng hốc mắt lần nữa đỏ lên. Đây chính là tiệt giáo a, đây chính là hắn thể sống chết muốn bảo vệ địa phương, cũng là quảng thành tử bọn hắn trong miệng khoác lông mang góc, ở ngỡ sinh chứng hóa cái gọi là bảng môn tà đạo. Nhưng ở Văn Trọng trong mắt, nơi này so lạnh băng băng Côn Luân Sơn muốn ấm áp gấp một vạn lần. Hắn không dám nhìn nhiều, sợ mình khống chế không nổi cảm xúc, cúi đầu, bước nhanh xuyên qua bên ngoài, hướng về hòn đảo trung tâm tòa kia hùng vĩ nhất, tản ra vô thượng đạo vận cung điện đi đến. Bích Du Cung. Tòa cung điện này toàn thân từ bích ngọc lưu ly chế tạo, lơ lửng tại cửu thiên chí thượng. Trước cửa cung treo một bộ câu đối, đóng chặt cửa động, tính tụng hoàng đỉnh ba lựa quyển, thân ném tây thổ, phong thần bảng bên trên có danh nhân. Nhìn thấy đôi câu đối này, Văn Trọng tâm run lên bần bật. Sư tôn, đã sớm dự liệu được hết thể sao? Sư Minh, mời đi. Thủy Hỏa đồng tử tại trước cửa cung dừng bước lại, lao ra ở bên trong chờ ngươi. Văn Trọng hít sâu một hơi, sửa sang lại một cái có chút xốc xếp vào áo, mang một loại triều thánh tâm tình, cất bước vượt qua cái kia cao cao cánh cửa. Trong đại điện, trống trải mà yên tĩnh, không có vàng son lộng lẫy trang trí, chỉ có một loại phong cách cổ xưa mênh mông đại đạo khí tức. Mặt đất như gương, phản chiếu lấy thương khung tinh đấu. Tại đại điện chỗ sâu nhất, có một tòa vân sàng. Bên trên giường mây, ngồi ngay thẳng một bóng người. Người kia người mặc đạo bào màu xanh, mái tóc đen suôn dài như thác nước, theo rối tung tại sau lưng. Mặt mũi của hắn nhìn lên đến cũng không giàn mua, ngược lại lộ ra một loại như lợi kiếm ra khỏi vỏ sắc bén cùng tuổi trẻ. Nhưng cặp mắt của hắn lại phảng phất tẩn chứa vũ trụ sinh diệt, vạn vật luân hồi tăng thương. Ở sau lưng của hắn hiện ra tới một trận khí tức kinh khủng, đó là kiếm khí. Tiệt giáo giáo chủ, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, đệ tử Văn Trọng, khấu kiến sư tổ. Văn Trọng đi đến trong đại điện, kềm nén không được nữa nội tâm ủy khuất cùng bị phẫn, hai đầu gối trùng điệp quỳ xuống đất, phục trên đất, lên tiếng khóc lớn. Đệ tử vô năng, làm mất mặt tiệt giáo mặt, hại ma gia bốn vị sư đệ, mời sư tôn trách phạt. Tiếng khóc ở trong đại điện quen quẩn, thê lương mà bi tráng. Bên trên giường mây, Thông Thiên giáo chủ chậm rãi mở hai mắt ra. Trong nháy mắt đó, trong đại điện tinh đấu tựa hồ đều đình chỉ vận chuyển. Một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng kiếm ý lóe lên một cái rồi biến mất, phản phất ngay cả thiên địa này đều muốn bị cái nhìn này chém ra. Hắn lặng lặng địa nhìn phía dưới khóc ròng ròng Văn Trọng, trong mắt không có trách cứ, chỉ có một loại thật sâu bất đắc dĩ cùng một vòng không dễ dàng phát giác lửa giận. Đứng ốc. Thật lâu, Thông Thiên giáo chủ thở dài một tiếng, thanh âm như là đại đạo luân âm, thẳng vào lòng người, ngươi không tại cái kia trong hồng trần phụ tá đế tân, chạy về cái này thành tĩnh địa làm gì? Văn Trọng ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy nước mắt, trên trán đã đập ra máu ấn. Sư tôn, không phải là đệ tử tham sống sợ chết, thật sự là cái kia xiển giáo cùng Tây Phương giáo khinh người quá đáng. Bọn hắn không chỉ có sống lại cơ xương, càng phái ra đại la kim tiên cấp bậc La Hán Khẩn Na La, tại hai quân trước trận lấy lớn nhất nhỏ, tàn sát ma gia tứ tướng, ngay cả chân linh cũng chưa từng buông tha. Bọn hắn nhục ta tiệt giáo không người, nhục ta tiệt giáo đệ tử là bảng môn tà đạo. Đệ tử thực lực thấp, bảo hộ không được đồng môn, chỉ có thể dày nhan hồi núi, khẩn cầu sư tôn làm chủ. Làm chủ? Thông Thiên giáo chủ nét miệng lên một vòng cười lạnh, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần niệm ai, lại không phải nhằm vào Văn Trọng. Lúc trước ta liền nói qua, đóng chặt cửa động, tinh tụng hoàng đỉnh, có thể trốn qua kiếp nạn này. Ma gia tứ tướng động sân nghiệm, tham luyến hồng trần phú quý, bị kiếp số này cũng là định số. Nghe nói như thế, Văn Trọng tâm lạnh một nửa, thân thể run nhẹ nhẹ. Nhưng là Thông Thiên giáo chủ lời nói xoay chuyển, nguyên bản bình tĩnh ngựa khí đột nhiên trở nên lăng lệ bắt đầu, toàn bộ trong bích du cung không khí trong nháy mắt ngưng kết. Định số về định số, lại không tới phiên hắn Tây Phương giáo đến thay ta tiệt giáo thanh lý môn hộ. Vâng. Theo Thông Thiên giáo chủ gầm thét, phía sau bốn thanh kiếm thần hư ảnh bỗng nhiên tránh mình, một cỗ kinh khủng sát phạt chi khí phóng lên tận trời, trực tiếp xoắn nát đại điện trên không tầng mây. Văn Trọng cảm thụ được cỗ này hủy thiên diệt địa khí tức, đã sợ hãi lại kích động. Sư tôn không có vứt bỏ bọn hắn. Sư tôn nổi giận. Thông Thiên giáo chủ từ vân sàng bên trên đứng người lên, một bước phóng ra, liền tới đến Văn Trọng trước mặt. Hắn vươn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt Văn Trọng hoa dâm tóc, ánh mắt trở nên nhu hòa một chút. Văn Trọng, ngươi tuy là ta tiệt giáo tam đại đệ tử, nhưng làm người trung nghĩa, ta xưa nay yêu thích. Ngươi nỗi khổ trong lòng, ta biết được. Cái kia Tây Kỳ dưới thành sự tình, ta cũng nhìn ở trong mắt. Thông Thiên giáo chủ đứng chắc tay, ánh mắt phảng phất xuyên thấu hư không vô tận, nhìn về phía cái kia xa xôi Tây Phương. Bọn hắn đây là đang bức ta, đang dùng đao cùn tự cắt ta thịt. Bọn hắn muốn cho ngươi đi cầu viện mình, muốn cho ta tiệt giáo đệ tử từng cái đi chịu chết, đi lấp đầy cái kia đáng chết bảng danh sách. Văn Trọng giật mình, sư tôn đã biết được là kế, đệ tử kia biết được là kế lại như thế nào? Thông Thiên giáo chủ trên thân lộ ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ ngạo khí, ta tiệt giáo tu chính là lấy ra một đường thiên cơ. Nếu là bởi vì sợ tính toán liền rùa đen rút đầu, cái kia còn tu cái gì đạo? Luyện cái gì kiếm? Bọn hắn muốn chiến, vậy liền chiến. Chương 456, tiệt giáo thân truyền xuất động. Chương 456, tiệt giáo thân truyền xuất động. Trong Bích Du cung, nguyên bản linh hoạt kỳ ảo yên tinh thánh nhân đạo tràng, giờ phút này bởi vì Thông Thiên giáo chủ một câu, phản phất có một đầu ngủ say thái cổ cự thú đang thức tỉnh. Bọn hắn muốn chiến, vậy liền chiến. Ngắn ngủi này bảy chữ, giống như một đạo kinh lôi, tại Văn Trọng sâu trong thức hải ầm vang nổ vang. Mỗi một chữ đều giống như một thanh đũa tạ, đập bể hắn cái này cùng nhau đi tới đọc lại ở trong lòng ủy khuất, sợ hãi cùng bản thân hoài nghi. Văn Trọng đống nhiên ngẩng đầu, cặp kia sớm đã khóc đỏ trong mắt, giờ phút này thiêu đốt lên trước nay chưa có ánh sáng. Hắn muốn cho rằng, mình mang theo tướng bên thua sỉ nhục trở lại Kim Ngao đảo, nên đón hắn sẽ là sư tổ lạnh lùng, thậm chí là nghiêm khắc trừng phạt. Dù sao, phong thần đại kiếp chính là số trời, ai cũng biết đó là cái lấp không đầy không đáy. Một khi cuốn vào trong đó, chính là đại la thần tiên cũng khó thoát sát kiếp. Hắn thậm chí đã làm tốt bị cưỡng chế diện bích hối lôi, phong tỏa Kim Ngao đảo chuẩn bị. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sư tổ không chỉ có không có trách cứ hắn nửa câu, ngược lại tại cái này tiệt giáo bị ngoại nhân khi nhục thời khắc mấu chốt, cho thấy bá đạo như vậy, như thế bao che khuyết điểm một mặt. Đây chính là tiệt giáo a. Đây chính là cái kia giảng cứu là chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống thà bị gãy chứ không chịu cong, dù là đối mặt thiên đạo cũng muốn giành giật một hồi tiệt giáo khí khái. Sư tổ. Văn Trọng lần nữa quỳ rạp trên đất, cái trán dính sát cái kia băng lãnh như kính ngọc thạch mặt đất, thanh âm nghẹn ngào đến cơ hồ nói không ra lời. Lần này, không phải là bởi vì bị thương, mà là bởi vì loại kia bị trưởng bối che chở cảm động, để hắn cái này tại phàm trần bên trong sờ soạng lần mò mấy chục năm lao thần, khóc đến như cái bị ủy khuất rốt cục về nhà hải tử. Đứng lên đi. Thông Thiên giáo chủ tay áo nhẹ nhàng vung lên, một cỗ nhu hòa lại không thể kháng cự thượng thanh pháp lực đem Văn Trọng nâng lên. Thông Thiên giáo chủ chậm rãi xoay người, cũng không có lại nhìn Văn Trọng, mà là đứng chắp tay, ánh mắt quét mắt cái này trống rỗng lại ẩn chứa vô tận đạo vận đại điện. Hắn chỉ dựa vào cái kia một thân áo bào xanh, cái kia một loại phảng phất có thể đâm thủng bầu trời sắc bén khí phách, liền đủ để cho chư thiên tần Phật cúi đầu. Hắn có chút ngửa đầu, tựa hồ xuyên thấu qua bích du cung mái vòm, nhìn về phía cái kia không cũng biết hư không, thanh âm lạnh lạnh mà uy nghiêm, truyền khắp toàn bộ Kim Ngao đảo mỗi một cái góc, đa bảo, Kim Linh, Vô Đường, Quy Linh, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu. Cái này bảy cái danh tự, mỗi một cái đều tại Hồng Hoang thế giới bên trong có hết sức quan trọng phân lượng, mỗi một cái đều đại biểu cho một đoạn truyền kỳ. Theo Thông Thiên giáo chủ tiếng nói vừa ra, nguyên bản tường hòa trên Kim Ngao đảo không, lập tức phong vân biến sắc. Đệ tử tại. Nương theo lấy mấy tiếng kêu to, Bích Du cung bên ngoài hư không đột nhiên kịch liệt chấn động bắt đầu. Đó là không ở giữa bị tuyệt đại pháp lực cưỡng ép xé rách ba động, là đỉnh tiêm đại năng cấp tốc xuyên qua lúc mang theo cương phong. Vẹn vẹn một hơi ở giữa, bảy đạo lưu quang gần như đồng thời bạch phá bầu trời, mang theo riêng phần mình đặc biệt đạo vận, trong nháy mắt xuất hiện trong đại điện. Quang mang tán đi, hiện lộ ra bảy tôn thân ảnh. Một người cầm đầu, thân mang bát quái tím thụ tiên y liễu, khuôn mặt phúc hậu, thần sắc ôn hòa bên trong lộ ra một cỗ bất động như núi trầm ổn. Quanh người hắn ẩn ẩn có bảo quang lưu chuyển, phản phất trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể diễn hóa ngàn vạn pháp bảo. Đây chính là tiệt giáo đại đệ tử, cũng là vạn tiên đứng đầu, đa bảo đạo nhân. Sau lưng hắn bên trái, một vị nữ tiên người khoác hoàng kim giáp lưới, cầm trong tay long hổ như ý, hai đầu lông mày khí khái anh hùng hùng ngực, hai mắt lúc khép mở như có điện quang lấp lóe. Nàng chính là tiệt giáo nữ tiên đứng đầu, cũng là Văn Trọng thụ nghiệp tân sư, Kim Linh Thánh Mẫu. Phía bên phải thì là một vị áo trắng như tuyết nữ tiên, khí chất lạnh lạnh xuất trần, phản phất không dính khói lửa trần gian, chính là Vô Đường Thánh Mẫu. Mà tại nàng bên cạnh, Quy Linh Thánh Mẫu thân mang quần màu lục, mặc dù nhìn lên đến xinh xắn đáng yêu, nhưng này một thân thâm bất khả chấp phòng ngự khí hơi thở, lại làm cho người không dám có chút khinh thường. Mà tại tứ đại thân truyền đệ tử bên cạnh, thì là ba vị phong thái hiểu điệu, mỗi người mỗi vẻ nữ tiên. Đại tỷ Vân Tiêu, một thân trắng thuần đạo bảo, đoan trang đại khí, thần sắc lạnh nhạt, phản phất thế gian vạn vật cũng khó khăn động nó tâm. Nhị tỷ Quỳnh Tiêu, áo tím bồng bềnh, lãnh diễm cao ngạo, trong tay ẩn ẩn chụp lấy một thanh hàn quang lạnh thấu xương bảo kiếm. Tam muội Bích Tiêu, một thân áo xanh, nhí nha nhí nhảnh, trong mắt lại nhảy lên hiếu chiến hỏa diễm. Đây cũng là uy chấn tam giới, lệnh vô số tiên thần nghe tin đã sợ mất mật Tam Tiêu nương nương. Bảy đại thân truyền đệ tử tề tụ, một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí thế ở trong đại điện bay lên. Đó là thuộc về Đại La Kim Tiên đỉnh phong, thậm chí chân đạp Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới vô thượng uy áp. Tại cỗ uy áp này phía dưới, liền ngay cả trong đại điện không gian cũng bắt đầu có chút mà mẹo, phản phất không chịu nổi cỗ lực lượng này. Bái kiến sư tôn. Bảy người cùng nhau quỳ xuống, động tác đều nhịp, thanh âm cung kính mà to, ở trong đại điện quanh quần không ngớt. Thông Thiên giáo chủ nhìn trước mắt cái này bảy vị đệ tử đắc ý, nguyên bản ánh mắt lạnh lùng bên trong, rốt cục hiện lên vẻ mặt phức tạp. Bảy người này, là hắn tiệt giáo căn cơ, là hắn tại Hồng Hoang đặt chân vô liếng, càng là hắn vô số nguyên hội tâm huyết kết tinh. Ngày bình thường, hắn coi như chân bảo, cứ thiếu để bọn hắn bước chân hồng trần nhân quả, sợ lây dính sát kiếp. Nhưng bây giờ, người ta đều đã khi dễ tốt cửa, ngay cả ma gia tứ tướng như thế ngoại môn đệ tử đều bị người tùy ý đánh giết, trà đạp tôn nghiêm. Nếu là lại che giấu, chẳng phải là làm trò cười cho người khác hắn Thông Thiên sợ. Cho cười hắn tiệt giáo không người. Đều đứng lên đi. Thông Thiên giáo chủ nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bên trong nghe không ra hỉ nộ, hôm nay gọi các ngươi đến đây, không vì giảng đạo, chỉ vì Tây Kỳ chiến sự. Đa bảo đạo nhân như mày, làm đại sư minh, hắn tự nhiên tin tức linh thông. Hắn tiến lên một bước, không người nói, sư tôn, Tây Kỳ sự tỉnh đệ tử hơi có nghe thấy. Cái kia xiển giáo cùng Tây Phương giáo liên thủ, quả thật có chút quá phận. Nhưng cái này phong thần lượng kiếp hung hiểm dị thường, một cái tác động đến nhiều cái, sư tôn từng nói đóng chặt cửa động, tính tụng hoàng đỉnh. Này nhất thời, kia nhất thời. Thông Thiên giáo chủ trực tiếp đánh gây đa bảo, trong mắt hàn quang lóe lên, ngựa khí trở nên lạnh lạnh, ma gia tứ tướng đã chết. Tài nghệ không bằng người, chết cũng liền chết rồi, đó là bọn họ học nghệ không tinh, cũng là mệnh số của bọn họ. Nói đến đây, Thông Thiên giáo chủ câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, toàn bộ đại điện nhiệt độ trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, nhưng là, cái kia Tây Phương giáo khẩn Na La, không chỉ có giết người, còn muốn đánh sơ xác bọn hắn chân linh, để bọn hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Nếu không có phong thần bảng tiếp dẫn kịp thời, ta tiệt giáo đệ tử chỉ sợ cũng muốn hồn phi phách tán.
Cái gì?
Nghe nói như thế, nguyên bản coi như trầm ổn thất đại đệ tử trong nháy mắt vỡ tổ. Người tu đạo, thân chết cũng không sợ, cùng lắm thì chuyển thế trùng tu, hoặc là lên bảng phong thần. Nhưng nếu là chân linh bị hủy, cái kia chính là triệt triệt để biến mất, ngay cả cơ hội luân hồi đều không có. Đây đối với cực kỳ bao che khuyết điểm, giảng cứu nghĩa khí tiệt giáo đệ tử tới nói, quả thực là chạm đến vậy ngược bên trong vậy ngược. Khinh người quá đáng. Bích Tiêu tính cách nhất là nóng nảy, lúc này nảy lên, trong tay kim quang lóe lên, cái kia hung danh hiển hách kim giao tiễn đã hóa thành hai đầu giao long hư ảnh tại lòng bàn tay xoay quanh. Cái kia Tây Phương giáo bất quá là bảng môn tà đạo, dám ác độc như vậy, thật làm ta tiệt giáo không người sao? Sư tôn, để cho ta đi, ta nhất định phải cắt cái kia con lửa chọc đầu. Kim Linh Thánh Mẫu cũng là mặt nạ xương lạnh, trong tay long hổ như ý tán phát ra trận trận như thực chất sát khí, nàng nhìn về phía Văn Trọng, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng phẫn nộ. Văn Trọng, ngươi là đồ đệ của ta, ma gia tứ tướng là ngươi mang đi ra ngoài người, bọn hắn bị đánh thành dạng này, liền là đánh ta Kim Linh mặt. Thu này không báo, ta tiệt giáo còn mặt mũi nào mà tồn tại? Liền ngay cả luôn luôn ổn trọng, chủ trương thanh tĩnh vô vi vân tiêu, giờ phút này cũng là lông mày đứng đấy, trong mắt sát cơ ẩn hiện. Tượng đất còn có ba phần hỏa khí, chúng chi là đường đường đại la kim thiên. Thông Thiên giáo chủ nhìn xem quần tình kích phấn các đệ tử, trong lòng cái kia cổ áp lực lửa giận cũng giống như tìm được chỗ tháo nước. Hắn khẽ gật đầu, thanh âm không cao, lại tràn đầy không thể nghi ngờ bá khí, không sai, không thể nhịn được nữa, liền không cần lại nhẫn. Đã bọn hắn muốn chơi, cái kia ta liền cùng bọn họ chơi thông khoái. Đã bọn hắn không tuân theo quy củ, cái kia ta tiệt giáo, liền dạy một chút bọn hắn cái gì gọi là quy củ. Ánh mắt của hắn như điện, rơi vào Đa Bảo đạo nhân trên thân. Đa Bảo, đệ tử tại. Đa Bảo đạo nhân thần sắc nghiêm lại. Ngươi dẫn đội, Lĩnh Kim Linh, Vô Đương, Tam Tiêu, theo Văn Trọng cùng nhau xuống núi. Lời vừa nói ra, đứng ở một bên Văn Trọng toàn thân kịch liệt chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không thể tin cuồng hỉ cùng rung động. Đa Bảo sư bá, Kim Linh sư tôn, còn có Tam Tiêu nương nương, Vô Đương thánh mẫu. Cái này, đây là cái gì đội hình? Đây quả thực là đem tiệt giáo cao cấp nhất, hạch tâm nhất chiến lực toàn đều phái đi ra a. Thế này sao lại là đi trợ giúp Tây Kỳ? Đây rõ ràng là muốn đi quét ngang tam giới. Đừng nói là một cái nho nhỏ Tây Kỳ thành, liền xem như trực tiếp đánh lên Côn Luân núi Ngọc hư cùng, hoặc là giết tới Tây Phương cực lạc thế giới, trận này cho cũng đầy đủ để bất luận kẻ nào tê cả da đầu. Sư tổ, Văn Trọng âm thanh run rẩy, kích động đến có chút nói năng lộn xộn, cái này, đây cũng quá để mắt bọn hắn. Thông Thiên giáo chủ nét miệng lên một vòng cười lạnh, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần ngạo nghễ. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Đã muốn đánh, vậy liền một lần đem bọn hắn đánh đau nhức, đánh sợ, để bọn hắn biết, ta tiệt giáo đệ tử máu, không phải tốt như vậy lưu. Để bọn hắn biết, đụng đến ta tiệt giáo một người, chính là cùng bạn tiên là địch. Vâng. Đa Bảo đạo nhân thần sắc trang nghiêm, trung điệp ông quyền, trong mắt lóe ra cơ trí mà kiên định quan mang. Đệ tử lĩnh mệnh, định không phụ sư tôn nhờ vả, dương ta tiệt giáo thần uy. Cho dù là thịt nát xương tan, cũng muốn để cái kia xiển giáo cùng Tây Phương giáo biết được, tiệt giáo không thể đụng. Mấy người còn lại cũng là cùng kêu lên đồng ý, trong mắt chiến ý dâng cao, phảng phất đã không kịp chờ đợi muốn làm một vụ lớn. Đi thôi. Thông Thiên giáo chủ phất phất tay, trong giọng nói nhiều một tia như lão phụ thân căn dặn. Nhớ kỹ, đã xuống núi, cũng đừng cho ta mất mặt. Nếu là gặp được xiển giáo cái kia mấy lao giả, cũng không cần lưu thủ. Nếu là cái kia nguyên thủy hoặc là tiếp dẫn, chuẩn đề không biết xấu hổ tự mình xuất thủ. Nói đến đây, Thông Thiên giáo chủ dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia bệ nghệ thiên hạ phong mang, xảy ra chuyện, có vi sư cho các ngươi ôm lấy. Câu nói này, không thể nghi ngờ là cho đám người ăn một viên thuốc can thần, càng là rót vào một tể cường tâm châm. Cần tuân pháp chỉ. Bảy đại thân truyền đệ tử tính cả Văn Trọng, lần nữa đối Thông Thiên giáo chủ thật sâu cúi đầu. Sau đó, tám đạo thân ảnh hóa thành tám đạo sáng chói đến cực điểm lưu quang, xông ra Bích Du cùng, xông ra Kim Ngao đảo, mang theo một cỗ đủ để lay động đất trời khí thế, thẳng đến Tây Kỳ phương hướng mà đi. Văn Trọng cưỡi tại Hắc Kỳ lần bên trên, bị các vị sư bá sư thúc độn quang lôi cuốn lấy, cảm thụ được cái kia trung quanh bành trướng như biển sóng pháp lực, kích động trong lòng thật lâu vô pháp lắng lại. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua dần dần đi xa Kim Ngao đảo, cầm thật chặt trong tay thư hùng song roi. Ma gia huynh đệ, các ngươi hãy chờ xem. Thái sư báo thủ cho các ngươi tới. Tiệt giáo cho các ngươi làm chủ tới. Tây Kỳ thành. Cùng hoang qua đi sáng sớm, trong không khí y nguyên tràn ngập đêm qua cái kia làm cho người buồn nôn mùi rượu cùng mùi máu tươi. Trên cổng thành, quản thành tử cùng dược sư đạo nhân vẫn như cũ ngồi xếp bằng, như là hai tôn tuyên cổ bất biến tượng đá, tại tia nắng ban mai bên trong phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí. Đối với phàm nhân quân đội ồn ào náo động, bọn hắn mắt điếc tai ngơ. Trong mắt bọn hắn, thế gian này chỉ có đại đạo vĩnh hằng, còn lại đều là du dế. Đột nhiên, hai người mí mắt cơ hồ trong cùng một lúc đống nhiên nhảy một cái, nguyên bản bình ổn khí tức trong nháy mắt xuất hiện một tia hỗn loạn. Bọn hắn đống nhiên mở hai mắt ra, mắt sáng như nước, gắt gao nhìn về phía đông phương chân trời. Chỉ gặp nơi đó, nguyên bản sáng sủa vạn dặm bầu trời, đột nhiên bị một mảnh trùng trùng điệp điệp ngũ thải tường vân bao phủ. Tầng mây kia lăn lộn phun trào, điềm lành rực rỡ, tử khí đông lai ba vạn dặm. Trong tầng mây, ẩn ẩn có tiếng long ngâm hổ khiếu truyền đến, càng có một cỗ cực lớn đến làm cho người hít thở không thông khí tức khủng bố, chính lấy một loại cực kỳ bá đạo, không che giấu chút nào tư thái, hướng về Tây Kỳ thành điên cuồng nghiền ép mà đến. Khí tức kia mạnh, chưa tới gần, liền đã để Tây Kỳ thành hộ thành đại trận tự động cảm ứng, ong ong rung động, nhộn nhạo lên tầng tầng kim sắc vận sóng. Tới. Dược sư đạo nhân chậm rãi đứng người lên, trong tay chàng hạt chuyển động đến nhanh thêm mấy phần, tấm kia nguyên bản trách trời thường dần trên mặt, giờ phút này nhiều một tia ngưng trọng, xem ra cái kia văn trọng không chỉ có chuyển đến tứ binh, còn chuyển đến chân chính đại gia hỏa. Quảng Thành Tử nheo cặp mắt lại, trong mắt kim quang lấp lóe, vận khởi Ngọc Thanh Tiên Pháp, tựa hồ muốn xem xuyên tầng mây kia sau hư thực. Vẹn vẹn một chút, sắc mặt của hắn liền hơi đổi. Này khí tức, không chỉ một người, với lại mỗi một cái đều không kém gì bần đạo, thậm chí. Quảng Thành Tử hít sâu một hơi, trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin, cái kia phía trước nhất một đạo khí tức, bảo quang trung thiên, pháp lực như vực sâu biển lớn, là đa bảo. Đằng sau đó là canh kim sát phạt chi khí, là kim linh thánh mẫu. Còn có cái kia ba đạo cuốn quýt lấy nhau tiên thiên linh vận. Tam tiêu. Nhận ra những khí tức này chủ nhân về sau, dù là Quảng Thành Tử thân là xiển giáo 12 kim tiên đứng đầu, giờ phút này cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Tiệt giáo đây là điên rồi sao? Quảng Thành Tử nhịn không được thấp giọng hô lên tiếng, hắn lại đem bốn liếng đều móc ra. Đa bảo, kim linh, vô đương, tam tiêu. Đây là tiệt giáo tất cả thân truyền đệ tử a. Hắn liền không sợ những người này toàn đều gãy ở chỗ này, gãy mất hắn tiệt giáo căn cơ sao? Tại dự đoán của hắn bên trong, văn trọng nhiều lắm là cũng chính là mời đến Triệu Cơ Minh, hoặc là Cửu Long Đạo Bốn Thánh, thập thiên quân loại kia cấp bậc ngoại môn cao thủ. Nếu là như vậy, bọn hắn còn có thể bằng vào nhân số ưu thế, pháp bảo chi lợi, cùng xiển giáo đặc lưu tính toán, từng cái đánh tan, chậm rãi lấp đầy phong thần bảng, đã hoàn thành nhiệm vụ, lại suy yếu tiệt giáo. Nhưng bây giờ, Thông Thiên giáo chủ căn bản muốn không theo sáo lộ ra bài, trực tiếp đem thân truyền đệ tử toàn phái đi ra. Thế này sao lại là cái gì thêm dầu chiến thuật? Đây rõ ràng là trực tiếp lập bàn, muốn cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến a. A Di Đà Phật. Dược sư đạo nhân mặc dù cũng hơi kinh ngạc tại Thông Thiên giáo chủ quyết tuyệt, nhưng hắn dù sao cũng là Tây Phương giáo đại năng, tâm tính tu dưỡng cực sâu. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn khơi gợi lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Sư minh chớ hoảng sợ. Dược sư đạo nhân nhẹ giọng nói ra, tới càng nhiều càng tốt. Cái này phong thần bảng bên trên chính thần chi vị, 365 đường, vốn là cho những người này chuẩn bị. Nếu là chỉ lấp chút a miêu a cẩu, ngược lại lộ ra thiên đỉnh keo kiệt, cũng không phù hợp lần này lượng kiếp quy cách. Thế nhưng là, Quảng Thành Tử cau mày, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Mấy người kia thực lực, tuyệt không phải hời hợt hạng người. Nhất là cái kia đa bảo đạo nhân, danh xưng tiệt giáo thủ đồ, một thân linh bảo vô số, tu vi càng là thâm bất khả trắc, nghe nói khoảng cách chuẩn thánh cũng chỉ kém lâm môn một ước. Còn có cái kia tam tiêu trong tay Hỗn Nguyên Kim Đấu cùng Kim Giao Tiễn, đều là tiên tiên linh bảo, uy lực vô tận. Nếu là liều mạng, bằng ngươi ta mấy người, chỉ sợ. Hắn không có nói hết lời, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu quả thật treo lên đến, chỉ dựa vào hiện tại đội hình, bọn hắn rất có thể sẽ thua, thậm chí sẽ chết. Sư minh đây là sợ. Dược sư đạo nhân quay đầu, cười như không cười nhìn Quảng Thành Tử một chút, ánh mắt bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt. Quảng Thành Tử nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn là vậy thích sĩ diện người, chỗ nào chịu được loại này phép khích tướng. Sợ? Cho cười. Quảng Thành Tử hừ lạnh một tiếng, phất chân hất lên, ngạo nghễ nói: "Vân đạo chính là Ngọc Hư cung kích trung thủ tiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đại đệ tử. Chưa từng sợ qua bọn này khoác lông mang góc, ở bất sinh chứng hóa hạ người. Vân đạo chỉ là không muốn làm hy sinh vô vị, hỏng phong thần đại kế thôi. Nếu như thế, vậy liền không có gì đáng lo lắng." Dược sư đạo nhân trong mắt lóe lên một tia tinh quang, ánh mắt sâu kín nhìn về phía cái kia càng ngày càng gần ngũ thải tường vân, phản phất tại nhìn một đám dê lợi làm thịt. "Sư minh đừng quên, chúng ta cũng không phải là không có chuẩn bị. Người ta có phiên thiên ấn, lạc hồn chung các loại trí bảo hộ thân, càng có thánh nhân ban thưởng thủ đoạn. Với lại..." Dược sư đạo nhân dừng một chút, ngữ khí trở nên ấm lãnh. "Bọn hắn mặc dù người đông thế mạnh, pháp lực cao cường, nhưng chung quy là một đám không biết số trời mãn phu. Tiệt giáo tu chính là lấy ra một chút hy vọng sống, nghịch thiên mà đi, mà chúng ta thuận theo thiên mệnh, thay trời hành đạo. Số trời tại ta, ưu thế liền tại ta. Còn nữa, Thông Thiên giáo chủ dám hạ trọng chú, chẳng lẽ nhà ta hai vị giáo chủ và nhà ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn liền sẽ ngồi yên không lý đến sao?" Nghe nói như thế, Quảng Thành Tử trong lòng hơi động, nguyên bản kiên kỵ trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. "Đúng vậy à, cái này phong thần đại kiếp, không chỉ có riêng là đệ tử ở giữa tranh đấu, càng là thánh nhân ở giữa đánh cược. Đã Thông Thiên giáo chủ đã ra chiêu, cái kia tự mình sư tôn khẳng định cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chỉ cần chống nổi cái này một đợt, đợi đến viện quân vừa đến, những này tiệt giáo tinh anh liền là tốt nhất phong thần bảng vật liệu." Nghĩ tới đây, Quảng Thành Tử trong lòng lực lượng trong nháy mắt đủ bắt đầu. "Đạo hữu nói có lý." Quảng Thành Tử đứng người lên, sửa sang lại một cái y quan, trên thân hiện ra một cấu ngọc thanh tiên quang hạo nhiên chính khí, cùng cái kia áp bách mà đến thượng thanh tiên quang xa xa đối kháng. Hắn nhìn lên trời bên cạnh cái kia mấy đạo kinh khủng thân ảnh, khóe miệng lộ ra một nụ cười gần ý đã bọn hắn vội vã chịu chết, cái kia bần đạo liền tắc thành cho bọn hắn. "Đa bảo cũng tốt, kim linh cũng được, hôm nay liền để bọn hắn biết cái gì là thuận thiên người xương, nghịch thiên người vong. Chuẩn bị đón khách ta." Quảng Thành Tử phất ống tay áo một cái, trong tay cái kia phương đã từng đụng gãy Bất Chu Sơn một nửa ngọn núi luyện hóa mà thành chí bảo, Phiên Thiên Ấn, đã tại trong lòng bàn tay chậm rãi hiện hiện, tản mát ra chấn áp chư thiên vạn giới kinh khủng uy áp. Dược sư đạo nhân cũng là chắp tay trước ngực, quanh thân Phật quang đại thịnh, phản âm trận trận. Tây kỳ đầu tượng, hai cỗ hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng khí thế cường đại phóng lên tận trời, hào không sợ hãi điểm nên hướng cái kia quần quần mà đến tiệt giáo chúng tiên. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 457, đa bảo đại chiến Quảng Thành Tử. Chương 457, đa bảo đại chiến Quảng Thành Tử. Tây kỳ ngoài thành, hai quân đối chọi. Giữa tiên địa một mảnh túc sát, ngay cả phong đều phảng phất ngưng kết ở giữa không trung. 300.000 ân thương đại quân lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt đều hội tụ tại cái kia từ ngũ thải tường vân bên trong chậm rãi đi ra một bóng người bên trên. Đồng dạng, Tây kỳ đầu tường quân coi giữ, xiển xiển giáo kim tiên cùng Tây Phương giáo chúng cũng đều gắt gao nhìn chằm chằm người kia. Đó là Đa Bảo đạo nhân. Hắn thân mang bát quái tím thụ tiên y liễu, tay áo đồng bền, khuôn mặt nhìn như phúc hậu ôn hòa, giống như là một cái lâu dài ăn chay niệm Phật phú gia ông. Nhưng giờ phút này, hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân hư không liền sinh ra một đóa kim sắc hoa sen, nâng thân thể của hắn, phảng phất thiên địa đại đạo đều đang vì hắn trải đường. Không có kinh thiên động địa gầm thét, cũng không có rực rỡ phức tạp thức mở đầu. Đa Bảo đạo nhân chỉ là lặng lặng địa lơ lửng tại hai quân trước trận, ánh mắt vượt qua ngàn trượng khoảng cách, trực tiếp khóa chặt Tây Kỳ đầu tường cái kia mấy bóng người. Ánh mắt của hắn bình tĩnh giống như là một đầm nước động, nhưng ở cái này bình tĩnh phía dưới, lại dũng động đủ để thôn vệ vạn vật vực sâu. Hắn không nhìn Quảng Thành Tử cái kia khiêu khích ánh mắt, cũng không nhìn Dược Sư đạo nhân cái kia ảm đạm không rõ thân sắc, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào một thân áo bào đen, sắc mặt trắng bệch Khẩn Na La trên thân. Khẩn Na La bị cái nhìn này thấy toàn thân cứng ngắc, phản phất bị một đầu viễn cổ hung thú để mắt tới, ngay cả linh hồn đều đang run sợ. Sau đó, Đa Bảo đạo nhân chậm rãi mở miệng. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng vang vọng khắp nơi trận mỗi một cái sinh linh bên hai, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ thánh dụ uy nghiêm, giao ra Khẩn Na La, hoặc là chết. Ngắn ngủi chín chữ. Bá đạo, trực tiếp, không có bất kỳ cái gì đường lùi. Cái này như là thế gian đế vương hạ thánh chỉ, không cho phép bất kỳ nghi ngờ nào, lựa chọn duy nhất chỉ có phục tùng. Theo cái này chín chữ rơi xuống, một cỗ kinh khủng tuyệt luân sát ý trong nháy mắt bộc phát, như là như thực chất phong bạo, hung hăng đụng vào Tây Kỳ thành hộ thành trên đại trận. Oeng! Màn ánh sáng màu vàng nóng run rẩy kịch liệt, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ. Trên đầu thành Tây Kỳ quân coi giữ thậm chí tại cỗ này sát ý trùng kích vào, liên miên địa sủi lơ trên mặt đất, miệng sủi bọt mép. Cuồng vọng! Một tiếng gầm thét đột nhiên vang lên, phá vỡ Đa Bảo tạo nên kinh khủng khí tràng. Quảng Thành Tử đột nhiên đứng người lên, cái kia một thân ngọc thanh tiên quang phóng lên tận trời, ý đồ xua tan Đa Bảo mang tới cảm giác các bách. Hắn chính là Nguyên Thủy Tiên Tôn tọa hạ kích trung thủ tiên, xiển giáo 12 kim tiên đứng đầu, chưa từng nhận qua bực này khinh thị. Đa Bảo đạo nhân câu kia hoặc là chết không chỉ có là đang uy hiếp Khẩn Na La, càng là tại hung hăng rút hắn Quảng Thành Tử mặt. Nếu là hôm nay hắn tại Đa Bảo trước mặt rút lui, cái kia xiển giáo còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hắn đại sư này minh uy nghiêm ở đâu? Đa Bảo. Quảng Thành Tử vừa sải bước ra hộ thành đại trận, cầm trong tay phất trần, người đeo bảo kiếm, đứng ngạo nghễ hư không, cùng Đa Bảo đạo nhân xa xa tương đối. Hắn hai mắt hàm sát, cười lạnh nói, ngươi khẩu khí thật lớn, không tại Kim Ngao đảo hưởng phúc, chạy đến cái này Hồng Trần sát kiếp bên trong quát áo. Thật sự cho rằng ngươi là tiệt giáo thủ đồ, vân đạo liền sợ ngươi sao? Ngươi cũng xứng. Đa Bảo đạo nhân thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhấc một cái, ngữ khí vẫn như cũ đạm mạc, nếu là Nhiên Đăng lão già kia tới, có lẽ còn có thể bần đạo trước mặt đi đến mấy hiệp. Về phần ngươi, Quảng Thanh Tử, ngươi còn chưa đáng kể, ngươi muốn chết. Quảng Thanh Tử trong nháy mắt phá phòng. Đây quả thực là trần trụi nhục nhã. Hắn Quảng Thành Tử tu hành vô số nguyên hội, thâm thụ Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng, tay cầm Thiên Tiên ấn bực này hậu thiên thứ nhất công phạt trí bảo, tại trong Hồng Hoang ai thấy hắn không được tôn sưng một tiếng thượng tiên. Bây giờ tại Đa Bảo trong miệng, vậy mà trở thành không đáng chú ý nhân vật. Tốt tốt tốt. Bần đạo hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi cái này cái gọi là vạn tiên đứng đầu, đến cùng bao nhiêu ít cân lượng, dám phát này cùng luôn. Lời còn chưa dứt, Quảng Thành Tử đã xuất thủ. Hắn không có ý định có giữ lại chút nào, vừa ra tay chính là thế lôi đỉnh bản quân. Lạc Hồn Trung, đi. Chỉ gặp Quảng Thành Tử tay áo hất lên, một ngụm phong cách cổ xưa trung đồng bắn ra. Cái kia trung thân phía trên khắc đầy quỷ dị phù văn, đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành như ngọn núi lớn nhỏ. Làm một tiếng quỷ dị trung vang vang vọng đất trời. Nhưng thanh âm này cũng không phải là truyền vào trong tai, mà là trực tiếp tác dụng tại thần hồn. Trong chốc lát, phía dưới ân thương trong đại quân, vô số binh sĩ ôm đầu thống khổ kêu rên, phản phất linh hồn đang bị một cái vô hình bàn tay lớn xé rách. Liền ngay cả đầu tường Khương Tử Nha đám người, cũng là sắc mặt trắng bệch, vội vàng bận công ngăn cản. Lạc Hồn Trung, chuyên đả thương người hồn phách, âm độc vô cùng. Nhưng mà, ở vào sóng âm trung tâm Đa Bảo đạo nhân, nhưng như cũ chắp hai tay sau lưng, ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Cái kia đủ để đánh sơ sắc kim tiên hồn phách tiếng trung, tại trước người hắn ba thước chỗ, liền phảng phất như gặp phải bình chướng vô hình, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Điều trùng tiểu kỹ. Đa Bảo đạo nhân lắc đầu, trong mắt tràn đầy thất vọng, Quảng Thành Tử, ngươi liền điểm ấy thủ đoạn sao? Nếu là như vậy ngươi có thể đi chết. Hắn chậm rãi duỗi ra một cái tay, đối cái kia to lớn Lạc Hồn Trung nhẹ nhàng một chỉ. Định. Cái này một chỉ điểm ra, thiên địa pháp tắc phảng phất chuyển động theo. Cái kia nguyên bản còn tại điên cuồng chấn động, tản ra kinh khủng sóng âm Lạc Hồn Trung, vậy mà thật như là bị làm định thân pháp, trong nháy mắt ngưng kết giữa không trung, rốt cuộc không phát ra được nửa điểm tiếng vang. Thậm chí, ngay cả trung thân bên trên quang mang đều tại một chỉ này phía dưới phai nhạt xuống, phảng phất như gặp phải thiên địch, run lẩy bẩy. Cái gì? Quảng Thành Tử con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đây chính là hắn pháp bảo thành danh thứ nhất, mặc dù không bằng Phiên Thiên Ấn Bá Đạo, nhưng cũng là cực phẩm hậu thiên linh bảo, bên trong hàm ngọc thanh thần lôi cấm chế. Làm sao có thể bị Đa Bảo tiện tay một chỉ liền trấn áp? Cái này Đa Bảo tu vi, đến cùng đến cảnh giới gì? Ta không tin. Quảng Thành Tử nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay pháp quyết của bót. Thư hùng song kiếm, chạm. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ sau lưng của hắn bay ra, một âm một dương, một đỏ một trắng, hóa thành hai đầu dài đến vạn trượng kiếm khí trường long, mang theo cắt chém âm dương, phân hóa ngũ hành phong duệ chi khí, hướng về Đa Bảo đạo nhân quân giết tới. Hai thanh kiếm này, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình luyện chế, sắc bén vô song, có thể chạm đại la kim thân. Có chút ý tứ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đa Bảo đạo nhân nhìn xem cái kia đánh tới kiếm khí trường long, trên mặt rốt cục lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười thần sắc. tại ta Đa Bảo trước mặt chơi bảo vật. Quảng Thanh Tử, ngươi là thật không nhớ lâu a? Vừa dứt lời, Đa Bảo đạo nhân tay áo bỗng nhiên vung lên. Dầm dầm, một trận như là giang hà lao nhanh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, vô số kiện lóe ra các loại bảo quang linh bảo, như là vỡ đêm miệng ống, từ Đa Bảo đạo nhân trong cửa tay áo đổ xuống mà ra. Không có cái gì sức tưởng tượng điều khiển, liền là thuần túy, nhiều. Mấy trăm thanh phi kiếm, mấy ngàn quả bảo châu, vô số ngọc như ý, gạch vàng, gương đồng, lệnh kỳ. Thế này sao lại là đấu pháp? Đây quả thực là đang dùng bảo vật nền người. Đây cũng là Đa Bảo đạo nhân đạo, lấy vạn bảo diễn hóa vật pháp, lấy lượng biến gây nên chất biến. Đi. Đa Bảo nhẹ nhàng phun ra một chữ. Cái kia mấy trăm kiện linh bảo hội tụ thành dòng lũ, trong nháy mắt cùng Quảng Thành Tử thư hùng kiếm khí đụng vào nhau. Phanh 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 phanh. Dây đặc tiếng nổ mạnh vang vọng mất tiêu. Quảng Thành Tử cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo âm dương kiếm khí, tại cái này kinh khủng bảo vật dòng lũ trước mặt, vẹn vẹn giữ vững được không đến một hơi, liền bị nện đến vỡ nát. Làm sao có thể? Quảng Thành Tử sắc mặt đại biến, vội vàng triệu hồi thư hùng song kiếm. Nhưng làm song kiếm bay trở về trong tay lúc, hắn lại đau lòng phát hiện, trên thân kiếm vậy mà hiện đầy tinh mịn vết rạn, linh tính tổn hao nhiều. Kiếm của ta. Quảng Thành Tử muốn rách cả mí mắt, lòng đang dỉ máu. Đây chính là lão sư ban thưởng bảo vật ta. Mà đối diện Đa Bảo đạo nhân, lại chỉ là tùy ý địa phất phất tay, những cái kia mới vừa rồi còn tại điên cuồng công kích linh bảo, trong nháy mắt khéo léo bay trở về hắn trong tay áo, phản phất vừa rồi hết thảy chỉ là ảo giác. Quảng Thanh Tử, chơi chán sao? Đa Bảo đạo nhân một bước phóng ra, trong nháy mắt vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, xuất hiện tại Quảng Thanh Tử hướng trên đỉnh đầu, từ trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt băng lãnh như đao. Nếu là chơi chán, vậy liền tới phía ta. Một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có trong nháy mắt bao phủ Quảng Thanh Tử trong lòng. Hắn cảm giác mình phản phất biến thành một con run rế, đang tại ngưỡng vọng một tòa sắp sụp đổ thái cổ thần sơn. Loại kia cảm giác áp bách, để hắn hô hấp khó khăn, thậm chí ngay cả thể nội pháp lực lưu chuyển đều trở nên vướng víu bắt đầu. Đây chính là Tiệt giáo đại đệ tử thực lực sao? Đây chính là cái kia ngày bình thường cười ha hả, bất hiện sơn bất lộ thủy Đa Bảo đạo nhân sao? Quá mạnh, mạnh đến mức để cho người ta tuyệt vọng. Không, ta không thể lại thua. Quảng Thanh Tử lòng tự trọng bị triệt để xé nát, thay vào đó là một loại điên cuồng xấu hổ giận dữ. Hắn là xiển giáo thủ thiên, hắn đại biểu là Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi. Hắn làm sao có thể bại bởi Thông Thiên giáo chủ đồ đệ? Đa Bảo, đây là ngươi bức ta. Quảng Thanh Tử tóc thai bù xù, giống như điên dại. Hắn đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra. Phiên Thiên ấn, ra. Chỉ gặp hắn trong tay một chiếc đại ấn đón gió mà lớn dần. Trong chốc lát, trời tối, thật đen. Bởi vì cái kia phương đại ấn, trong nháy mắt hóa thành một tòa vô biên vô tận nguy nga thần sơn, che đậy nhật nguyệt tinh thần, che đậy toàn bộ Tây Kỳ bầu trời. Đây chính là Phiên Thiên ấn. Nó nặng vô lượng, nó uy vô biên, không chứa bất kỳ pháp tắc sức tưởng tượng, liền là thuần túy nặng thuần túy lực. Một ấn rơi xuống, chính là chư thiên cũng muốn sụp đổ, chính là đại la kim tiên cũng muốn hóa thành thịt nát. Đi chết đi. Quảng Thanh Tử sắc mặt dữ tợn, hai tay lăng không ấn xuống, thao túng cái kia một nửa bất chu sơn, mang theo hủy diệt hết thể khí thế, hung hăng hướng về Đa Bảo đạo nhân đập tới. Một kích này, đủ để hủy thiên diệt địa. Phía dưới Tây Kỳ tường thành trong nháy mắt sụp đổ vài dặm, vô số phàm nhân thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị cỗ uy áp này chấn động đến thất khiếu chảy máu. Ân Thương đại doanh bên kia, nếu không có Kim Linh Thánh Mẫu kịp thời tế ra tứ tượng tháp bảo vệ đại quân, chỉ sợ 30 vạn đại quân cũng muốn tử thương thảm trọng. Sư Minh cẩn thận. Kim Linh Thánh Mẫu cùng Vân Tiêu đám người hơi biến sắc mặt, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Phiên Thiên ấn uy danh quá thịnh, đây chính là danh xưng hậu thiên công phạt đệ nhất trí bảo, cho dù là các nàng cũng không dám đón đỡ. Nhưng mà, ở vào Phiên Thiên ấn chính phía dưới Đa Bảo đạo nhân, ngẩng đầu nhìn cái tiếp như là thường khung đổ sụp rơi xuống thần sơn, trên mặt lại vẫn không có mảy may vẻ sợ hãi. Thậm chí, khoe miệng của hắn còn khơi gợi lên một vòng khinh miệt đường cong. Một nửa đoạn sơn mà thôi, cũng dám xưng là trời. Đa Bảo đạo nhân hít sâu một hơi, quanh thân tím thụ tiên ý bay phất phới. Hắn không có tế ra bất kỳ pháp bảo nào, mà là chậm rãi giơ lên tay phải. Theo động tác của hắn, một cái to lớn vô cùng tay cầm hư ảnh ở phía sau hắn ngưng tụ thành hình. Cái kia trên bàn tay, hoa văn có thể thấy rõ ràng, mỗi một đạo vân tay đều phảng phất là một đầu tinh hà, trong lòng bàn tay càng là nâng một tòa hư ảo bảo tháp. Đó là Đa Bảo đạo nhân bản mệnh thần thông, thượng thanh trưởng trung Phật quốc, lúc này chưa nhập Phật, ứng là trong lòng bàn tay càn khôn hoặc vạn bảo đại trận hình thức ban đầu. Cho ta, cút về. Đa Bảo đạo nhân một tiếng quát lớn, tay phải bỗng nhiên hướng lên nâng lên một chút. Cái kia to lớn hư ảo tay cầm mang theo dung chuyển càn khôn vĩ lực, vậy mà trực tiếp đón nhận rơi xuống Phiên Thiên ấn. Ầm ầm, một tiếng không cách nào hình dung nổ vang rung trời bộc phát. Một khắc này, thời gian phảng phất dừng lại. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, thấy được làm bọn hắn cả đời khó quên một màn. Chỉ gặp tòa kia đủ để đập vụn hư không thái cổ thần sơn, vậy mà thật bị bàn tay khổng lồ kia cho ngạnh sinh sinh điện. Tiếp nhận. Không chỉ có tiếp nhận, theo Đa Bảo đạo nhân cánh tay cơ bắp hở ra, bàn tay khổng lồ kia vậy mà bắt đầu phát lực, năm ngón tay bỗng nhiên khẽ trụ, gắt gao bắt lấy Phiên Thiên ấn dưới đáy. Cái này sao có thể? Quảng Thanh Tử triệt để trợn tròn mắt, tay không tiếp Phiên Thiên ấn. Đây là cái gì nhục thân? Đây là cái gì pháp lực? Đây là cái gì quái vật? Ta nói qua, ngươi quá yếu. Đa Bảo đạo nhân thanh âm lạnh lùng xuyên thấu bạo tạc buồn ngủ, giống như tử thần tuyên án. Sau một khắc, Đa Bảo đạo nhân nắm lấy Phiên Thiên ấn cự thủ đống nhiên vung lên, trả lại cho ngươi. Tòa kia to lớn thần sơn lại bị Đa Bảo đạo nhân trở thành cục gạch, trở tay xoay tròn, mang theo so rơi xuống lúc càng tốc độ khủng khiếp, hung hăng đánh tới hướng Quảng Thanh Tử bản thân. Không. Quảng Thành Tử phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình thế ra sát chiêu mạnh nhất, cuối cùng vậy mà trở thành bùa đòi mạng. Hắn muốn trốn, nhưng Viên Tiên ấn ký cơ sớm đã khóa chặt mảnh không gian này, tăng thêm đa bảo đạo nhân pháp lực phong tỏa, hắn căn bản tránh cũng không thể tránh. Phanh! Một tiếng vang trầm. Mặc dù tại tối hậu quan đầu, Quảng Thành Tử thu hồi đối Viên Tiên ấn khống chế, để nó biến về nguyên hình, nhưng này cố kinh khủng lực phản chấn, vẫn như cũ rắn rắn chắc chắc địa đánh vào lồng ngực của hắn. Phúc! Quảng Thành Tử như là như diều đứt dây, cuốn cuốn lấy sen lẫn nội tạng mảnh vỡ máu tươi, cả người hóa thành một đạo lưu tinh, hung hăng đánh tới hướng Tây Kỳ thành phương hướng. Phanh! Hắn trên mặt đất ném ra một cái sâu không thấy đáy hố to, bụi mù nổi lên một phía. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Vô luận là Tây Kỳ vẫn là Ân Thương, tất cả mọi người đều há to miệng, trong đầu trống rỗng. Bại. Xiển giáo 12 kim tiên đứng đầu, cầm trong tay phiên tiên ấn Quảng Thành Tử, cứ như vậy bại. Với lại bị bại triệt để như vậy, chật vật như thế, cơ hội là bị đơn phương treo lên đánh. Đây chính là Tiệt giáo đại sư minh thực lực sao? Đây chính là Thông Thiên giáo chủ lực lượng sao? Khu khu cụ. Trong hố sâu, truyền đến vô cùng suy yếu tiếng ho khan. Quảng Thành Tử tóc hai bù xù, máu me đầy mặt, dãy rủa lấy từ đáy hố bò lên đi ra. Trên người hắn đạo bào sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, ngực càng là lom xuống dưới một khối lớn, lộ ra thê thảm vô cùng. Nhưng hắn giờ phút này vết thương trên người đau nhức, kém xa trong lòng khuất nhục tới kịch liệt. Hắn thua. Ngay trước hai giáo đệ tử trước mặt, ngay trước phàm nhân quân đội trước mặt, hắn bị đa bảo đạo nhân giống từ nhỏ hài trấn áp. Loại này nhục nhã, so giết hắn còn khó chịu hơn. Đa bảo, ngươi. Quảng Thành Tử chỉ vào trên bầu trời đa bảo, ngón tay run rẩy, khí cấp công tâm phía dưới, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Lúc này đa bảo đạo nhân vẫn như cũng ngật đứng ở trong hư không, liền góc áo đều chưa từng loạn bên trên một điểm. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Quảng Thành Tử, ánh mắt bên trong không có chút nào thương hại, chỉ có sát ý lạnh như băng. Đã ngươi không chịu giao người, cũng không chịu đi chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Đa bảo đạo nhân chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay một thanh tản ra tịch diệt khí tức thần kiếm đang tại chậm rãi thành hình. Đó là Thật Động Sát Tâm. Cảm nhận được cái kia cố lạnh lẽo thấu xương, Quảng Thành Tử rốt cục luống cuống. Mặt mũi, tôn nghiêm, tại tử vong trước mặt, đây hết thảy đều trở nên không đáng một đồng. Hắn không muốn chết. Hắn còn muốn tu thành chính quả, hắn còn muốn hưởng thụ cái này vạn thế tiêu dao. Một khắc này, Quảng Thành Tử trong lòng phòng tuyến triệt để hỏng mất. Hắn không lo được cái gì thủ tiên phong độ, không lo được cái gì xiển giáo mặt mũi, cũng mặc kệ chung quanh những cái kia chấn kinh khinh bị ánh mắt. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Tây Kỳ đầu tường phương hướng, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế, mang theo tiếng khóc nước nở tiếng cầu cứu, dược sư sư minh, khẩn na la đạo hữu, cứu ta, chư vị sư đệ, cứu mạng a. Thanh âm này vô cùng thê lương, tại yên tĩnh trên chiến trường quanh quẩn, lộ ra phá lệ chói tai. Nhìn xem mới vừa rồi còn không ai bị nổi, bây giờ lại giống đầu chó nhà có tang cầu cứu Quảng Thành Tử, đa bảo đạo nhân trong mắt khinh thường càng đậm. Đây chính là xiển xiển giáo kim tiên, thật sự là làm cho người buồn nôn. Đa bảo kiếm trong tay ánh sáng cũng không có bởi vì Quảng Thành Tử cầu cứu mà dừng lại, ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn, chém xuống xuống. Đã chậm, hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Chương 458, Tiệt giáo phát lực, áp chế xiển giáo. Chương 458, Tiệt giáo phát lực, áp chế xiển giáo. Làm một tiếng kéo dài mà nặng nề tiếng sắt thép va chạm, tại sinh tử một đường ngáy mắt, ngạnh sinh sinh địa chen vào đa bảo đạo nhân cái kia tất sắt trong kiếm thế. Vốn nên làm đem Quảng Thành Tử một phân thành hai tịch diệt kiếm quang, lại bị một đóa đột ngột xuất hiện to lớn kim liên nâng. Kim liên chỉ có thập nhị phẩm, cánh hoa bảy biện ra như lưu ly cảm nhận, xoay tròn ở giữa, tán phát ra trận trận phản âm, mơ hồ có thể thấy được vô số Phật quốc hư ảnh ở trong đó sinh diệt. Cái kia đủ để chặt đứt sơn hà kiếm khí, chẳng tại cái này nhìn như nhu nhược trên mặt cánh hoa, lại chỉ có thể kích thích tầng tầng kim sắc gợn sóng, khó tiến thêm nữa. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên, thanh âm bên trong lộ ra trách trời thương dân từ bi, nhưng cũng cất giấu một tia bất đắc dĩ. Dược sư đạo nhân chân đạp hư không, một bước liền vượt đến Quảng Thành Tử trước người. Hắn chắp tay trước ngực, quanh thân Phật quang đại thịnh, quả thực là đem cái kia sắp rơi xuống bóng ma tử vong chống ra một tia khe hở. Đa bảo đạo hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Quảng Thành Tử đạo hữu đã bại, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Dược sư đạo nhân sắc mặt khó khăn, nhìn như là đang khuyên đỡ, nhưng hắn sau lưng tôn này cao tới trăm trượng lưu ly dược sư Phật kim thân, lại sớm đã bày ra phòng ngự tư thái, trong tay thuốc bắt càng là tản mát ra thâm thẳm thần quang, tùy thời chuẩn bị ứng đối đa bảo lôi đỉnh một kích. Tha người. Đa bảo đạo nhân kiếm trong tay thế chưa thu, ngược lại ép tới thấp hơn mấy phần, làm cho cái kia bá thập nhị phẩm kim liên phát ra rợn người tiếng ma sát. Hắn nhìn xem dược sư đạo nhân, nhếch miệng lên một vòng nịa mai cười lạnh, vừa rồi Quảng Thành Tử tế ra phiên tiên ấn muốn giết bần đạo thời điểm, làm sao không thấy ngươi đi ra hô tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hiện tại hắn phải chết, ngươi ngược lại là nhảy ra ngoài. Tây Phương giáo, quả nhiên là một đám song ngọn rối trá chi đồ. Bị đa bảo như thế ngay thẳng địa chọc thủng, dược sư đạo nhân trên mặt cũng có chút không nhịn được, nhưng hắn dù sao tu luyện thâm hậu, chỉ là sụp mi thuận mắt nói, đây là sát kiếp, đều có lập trường. Bần đạo đã đáp ứng cùng xiển giáo kết minh, tự nhiên không thể ngồi xem minh hữu bất lạc. Đa bảo đạo hữu, bần đạo khuyên ngươi vẫn là thu tay lại đi, nếu là nói nhảm nhiều quá. Đa bảo đạo nhân căn bản lười nhác nghe hắn nói hết lời. Trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, tay trái bỗng nhiên lật một cái, lại là một tòa bảo tháp hư ảnh trống rỗng hiện hiện. Đã ngươi muốn làm cái này người tốt, vậy liền ngay cả ngươi cũng cùng một chỗ làm thịt. Bần đạo ngược lại muốn xem, ngươi Tây Phương giáo kim thân, có phải thật vậy hay không cứng như vậy? Vâng. Đa bảo đạo nhân thân hình tăng gọn, đó là pháp thiên tượng địa đại thần thông. Hắn tay trái nâng tháp, tay phải cầm kiếm, tựa như một tôn khai thiên tích địa cổ thần, đối phía dưới dược sư đạo nhân cùng quảng thành tử đồng thời chấn áp xuống. Lực lượng kinh khủng kia, để không gian chung quanh trong nháy mắt sụp đổ, nguyên bản liền bị phiên thiên ấn nện đến thủng trăm ngàn lỗ đại địa, lần nữa phát ra thống khổ gào thét. Không tốt. Dược sư đạo nhân sắc mặt đại biến. Hắn vốn cho rằng chỉ cần mình xuất thủ, đa bảo nhiều thiếu sẽ cho Tây Phương giáo mấy phần mặt mũi, hoặc là chí ít lại bởi vì kiêng kỵ mà thu tay lại. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đa bảo đạo nhân vậy mà như thế điên cuồng. Một kích này như thế, so vừa rồi đánh quảng thành tử lúc còn phải mạnh hơn 3 phần. Thế này sao lại là một địch hai? Đây rõ ràng là muốn đem hai người bọn họ cùng một chỗ đập tiến lòng đất. Sư minh giúp ta. Dược sư đạo nhân không dám kinh thường, trong tay chàng hạt bỗng nhiên ném ra ngoài, hóa thành 18 quả sáng chói tinh thần, ý đồ ngăn cản đa bảo thế công. Đồng thời, hắn không thể không phân ra một bộ phận pháp lực, đi bảo vệ sau lưng đã trọng thương sắp chết quảng thành tử. Quảng thành tử giờ phút này sớm đã không có vừa rồi ngạo khí, hắn tóc thai bù xù, ánh mắt hoảng sợ, chỉ có thể miễn cưỡng tế ra mấy món dự bị hộ thân pháp bảo, trốn ở dược sư đạo nhân kim liên phía dưới run lẩy bẩy. Phá cho ta! Đa bảo đạo nhân gầm lên giận dữ, trong tay bảo tháp ầm vang rơi đập. Phanh 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 phanh. Cái kia 18 quả chàng hạt tinh thần, vẹn vẹn cản trở một hơi, liền bị bảo tháp đâm đến vỡ nát. Ngay sau đó, bảo tháp dư thế không giảm, nặng nề mà đập vào cái kia đóa thập nhị phẩm kim liên phía trên. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Dược sư đạo nhân sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, khóe miệng tràn ra một tia dòng máu màu vàng nóng. Đó là kim thân bị hao tổn dấu hiệu. Thật mạnh. Dược sư đạo nhân trong lòng kinh hãi muốn tuyệt. Cùng là chuẩn thánh, hôn nguyên kim tiên, vì sao đa bảo pháp lực hùng hậu như vậy? Đơn giản tựa như là vô cùng vô tận biển cả, mỗi một kích đều mang dễ như trở bàn tay vĩ lực. Một mình hắn, vậy mà thật đè ép hai người bọn họ đánh. Còn đứng ngây đó làm gì? Cùng tiến lên a. Đúng lúc này, núp ở phía sau mặt quảng thành tử rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xem tràn ngập nguy hiểm phòng tuyến, đột nhiên quay đầu đối Tây Kỳ đầu tường giận dữ hét: "Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh, Đạo Hạnh, các ngươi còn tại xem kịch sao? Nếu là bần đạo chết rồi, các ngươi coi là đa bảo sẽ bỏ qua các ngươi sao?" Cái này một cú họng, triệt để xé toang sau cùng tấm màn che. Trên đầu thành, nguyên bản còn đang do dự xiển giáo chúng kim tiên, giờ phút này hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Bọn hắn là thật không muốn lên a. Liên thủ cầm phiên thiên ấn đại sư minh đều bị đánh trở thành chó chết, ngay cả Tây Phương giáo đại năng dược sư đạo nhân đều bị đánh đến thổ huyết, bọn hắn đi lên có thể làm gì? Đưa đồ ăn sao? Nhưng Quảng Thành Tử nói đến cũng không sai, môi hở răng lạnh. Nếu là Quảng Thành Tử thật chết ở chỗ này, Nguyên Thủy Thiên Tôn trách tội xuống, bọn hắn ai cũng đảm đường không nổi. Với lại, đa bảo hiện tại rết đỏ cả mắt, vạn nhất thật phá thành mà bảo, bọn hắn một cái đều chạy không thoát. Thôi, liều mạng. Xích Tinh Tử cắn răng một cái, trong tay âm dương kính nhoáng một cái, một đạo sinh tử huyền quang dẫn đầu bắn ra. Chư vị sư đệ, kết trận. Theo Xích Tinh Tử ra lệnh một tiếng, trên đầu thành, chín đạo cường hành khí tức phóng lên tận trời. Xích Tinh Tử, Hoàng Long chân nhân, Linh Bảo đại pháp sư, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Thanh Hư đạo đức chân quân. Lúc này ở trận xiển xiển giáo kim tiên, không thể không kiên trì đã gia nhập chiến trường. Cùng lúc đó, một mực nút trong bóng tối khẩn Na La, con ngươi đảo một vòng, tựa hồ thấy được cơ hội. Hắn mặc dù thực lực không bằng dược sư cùng quảng thành tử, nhưng hắn trong tay nhưng lại có từ ma gia tứ tướng nơi đó đoạt tới thanh vân kiếm cùng hôn nguyên tán. Lúc này đa bảo bị đám người vây công, chính là đánh lén thời cơ tốt. Kiệt kiệt kiệt, đa bảo, ngươi cũng quá khinh thường. Khẩn Na La cười quái dị một tiếng, thân hình hóa thành một đạo khói đen, trong nháy mắt xuất hiện tại đa bảo đạo nhân phía sau. Lấy, hắn tế ra hôn nguyên tán, đống nhiên chống ra. Lập tức, thiên địa lờ mờ, nhật nguyệt vô quang. Một cỗ khổng lồ hấp lực từ dù bên trong truyền đến, ý đồ lấy đi đa bảo trong tay linh bảo, đồng thời quấy nhiễu thần hồn của hắn. Ngay sau đó, hắn lại huy động thanh vân kiếm, hắc phong cuốn lên ngàn vạn quang mâu, âm tàn độc ác mà đâm về đa bảo hậu tâm. Trong chốc lát, đa bảo đạo nhân lâm vào 12 vị kim tiên cấp cường giả vây công bên trong. Bực này đội hình, đủ để quét ngang hồng hoang bất kỳ một cái nào nhị lưu giáo phái. Đầy trời pháp bảo quang huy, thần thông thuật pháp, như là mưa to gió lớn hướng về đa bảo một người chút xuống. Nhưng mà, đối mặt như thế tuyệt cảnh, đa bảo đạo nhân chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại ngửa mặt lên trời cười dài. Ha 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 ha. Tốt. Rất tốt. Lúc này mới có chút ý tứ. Cái này mới xứng với bần đạo xuất thủ. Đa bảo đạo nhân quanh thân bỗng nhiên dâng lên một cỗ xích hồng sắc liệt diễm, đó là tiệt giáo bá đạo nhất thượng thành tiên hỏa. Các ngươi coi là nhiều người liền hữu dụng không? Hôm nay liền để cho các ngươi biết, cái gì gọi là dốc hết toàn lực. Cái gì gọi là vạn pháp bất xâm. Đa bảo đạo nhân căn bản vốn không phòng thủ. Hắn tùy ý những pháp bảo kia đánh vào mình hộ thể tiên quang bên trên, kích thích trận trận hỏa hoa, mình lại như là mãnh hổ hạ sơn, một quyền đánh nát Xích Tinh Tử âm dương kính ánh sáng, một cước đá bay Hoàng Long chân nhân tiên kiếm. Hắn tựa như là một khối ngọc thạch, tại kinh đảo hải lãng bên trong sừng sững không ngã, thậm chí còn tại đi ngược dòng nước. Nhưng là, dù sao cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Khẩn Na La một kiếm kia, vẫn là cực kỳ xảo trá đâm phá đa bảo hộ thể tiên quang, tại hắn trên lưng hoạch xuất ra một đạo vết máu. Muốn chết. Đa bảo bị đau, trong mắt lệ khí tăng vọt, đang muốn trở lại một trường bỗ chết cái này đánh lén bọn chuột nhắt. Đúng lúc này, một đạo tràn ngập sát ý, nhưng lại dễ nghe êm thai giọng nữ, như là cửu thiên hàn băng nổ tung, vang vọng toàn trường, con lựa trọng. Ngươi cũng xứng thương đại sư minh của ta. Cút ngay cho lão nương mở. Nương theo lấy cái này âm thanh khẽ đều, một đạo kim sắc cái kéo hư ảnh, mang theo xé rách hư không kinh khủng tiếng gào, trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách. Giang giác. Khẩn Na La chỉ cảm thấy tê cả da đầu, bản năng muốn tránh né, nhưng này cái kéo tốc độ thực sự quá nhanh. Hắn chỉ tới kịp giơ lên trong tay thanh vân kiếm đó nữa. Đương. Cái kia thanh từ ma lễ thanh trong tay đoạt tới bảo kiếm, lại bị cái này kim giao tiễn ngạnh sinh sinh địa cắt thành hai đoạn. Khẩn Na La kêu thảm một tiếng, cả người bị to lớn lực trùng kích đánh bay mấy trăm trượng, hổ khẩu máu me đồng địa. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp ngũ thải tường vân phía trên, bảy đạo tuyệt mỹ thân ảnh đã động. Một người cầm đầu, một thân quần màu lục, dung mạo xinh xắn đáng yêu, nhưng giờ phút này cặp kia trong đôi mắt đẹp lại thiêu đốt lên lửa giận hừng hực. Trong tay nàng luốt luốt cái kia thanh vừa mới kiến công kim giao tiễn, chính một mặt sát khí mà nhìn chằm chằm vào hắn. Chính là Bích Tiêu tiên tử. Mà tại nàng bên cạnh, Kim Linh Thánh Mẫu sớm đã kìm nén không được. Nàng xem thấy cái kia vừa rồi đánh lén đa bảo, trong tay còn cầm ma gia huynh đệ pháp bảo Khẩn Na La, trong mắt hận ý cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Đó là thanh vân kiếm, đó là Hôn Nguyên tán. Kim Linh Thánh Mẫu thanh âm bởi vì cực kỳ tức giận mà trở nên có chút run rẩy. Đó là nàng đồ nhi gì vậy? Bây giờ lại bị cái này hèn hạ vô sỉ Tây Phương giáo đồ lấy ra đánh lén đại sư minh của mình. Thù mới hận cũ, tại thời khắc này triệt để bộc phát. Kim Linh Thánh Mẫu đông nhiên giơ lên trong tay Long Hổ Như Ý, một thân đại la kim tiên đỉnh phong khí thế không giữ lại chút nào địa phóng xuất ra, thậm chí ẩn ẩn vượt trên đang tại hôn chiến đa bảo đạo nhân. Xiển giáo không tuân theo quy củ, lấy cỡ nào lần thiếu. Tây Phương giáo cấu kết với nhau làm việc xấu, giết chúng ta người. Hôm nay, không cần lưu thủ, giết cho ta. Theo cái cuối cùng giết chữ rơi xuống, Kim Linh Thánh Mẫu cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Nàng không có đi quản những người khác, thậm chí không có đi giúp đa bảo giải vây, mà là gắt gao khóa chặt Khẩn Na La. Khẩn Na La, nạp mạng đi. Nàng thân hình như điện, trong tay Long Hổ Như Ý hóa thành một long một hổ hai đầu thái cổ thần thú hư ảnh, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, đối vừa mới đứng vững gót chân Khẩn Na La đập xuống giữa đầu. Bà điên. Khẩn Na La dọa đến hồn phi phách tán. Hắn mới vừa rồi bị Bích Tiêu một cái kéo đã đả thương nguyên khí, giờ phút này đối mặt nổi giận Kim Linh Thánh Mẫu, nơi nào còn có nửa điểm chiến ý. Hắn vội vàng tế ra Hôn Nguyên tán muốn ngăn cản. Nhưng Kim Linh Thánh Mẫu thế nhưng là tiệt giáo nữ tiên đứng đầu, chiến lực gần với đa bảo tồn tại. Cho tán nát. Kim Linh Thánh Mẫu căn bản không quản cái gì Hôn Nguyên tán không Hôn Nguyên tán, Long Hổ Như Ý lôi cuốn lấy vạn quân lôi đỉnh, hung hăng đập vào mặt dù bên trên. Oanh. Món kia đủ để thu nhiếp vạn vật ma gia trí bảo, lại dưới một kích này phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, nan dù đứt thành từng khúc. Khẩn Na La cuồng phún một ngụm máu tươi, cả người như là phá bao tải bị nện tiến vào lòng đất. Vẫn chưa xong. Kim Linh Thánh Mẫu giết đỏ cả mắt, căn bản muốn không cho Khẩn Na La cơ hội thở dốc. Nàng tay trái vung lên, tòa kia một mực lơ lửng tại đỉnh đầu nàng tứ tượng tháp ầm vang rơi xuống, trực tiếp chấn áp tại cái kia hố sâu phía trên, đem Khẩn Na La gắt gao đè ở phía dưới. Hôm nay, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, tế điện ta cái kia bốn cái đồ nhi. Một bên khác, theo Kim Linh Thánh Mẫu xuất thủ, còn lại mấy vị tiệt giáo thân truyền đệ tử cũng như mãnh hổ xuất lồng. Xiển giáo các sư minh đã ưa thích quần đầu, vậy tiểu bội liền bồi các ngươi chơi bừa. Bích Tiêu hì hì cười một tiếng, nhưng này trong tươi cười lại tràn đầy băng lãnh. Trong tay nàng kim giao tiện hóa thành hai đầu ngàn trượng lớn lên kim sắc giao long, trên chiến trường tùy ý xuyên qua. A, một tiếng hét thảm. Vừa mới còn muốn đánh lén đa bảo linh bảo đại pháp sư, không tránh kịp, trực tiếp bị kim giao tiện xoắn nát hộ thể tiên quang, trên đùi bị kéo xuống một khối thịt lớn, máu me đầm địa địa rơi xuống. Nhị muội, không thể chủ quan. Vân Tiêu mặc dù nhìn như lạnh nhạt, nhưng xuất thủ lại không chút nào mờ. Nàng tế ra Hôn Nguyên kim đấu, treo ở giữa không trung. Một đạo kim quang tung xuống, trực tiếp bao lại đang chuẩn bị thi triển pháp thuật đạo hạnh tiên tôn. Đạo hạnh tiên tôn chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực trì trệ, vậy mà vô pháp điều động mảy may. Đây là cái gì pháp bảo? Đạo hạnh tiên tôn quá sợ hãi. Không đợi hắn kịp phản ứng, Quỳnh Tiêu một kiếm đã đến. Phốc phốc. Một kiếm này trực tiếp xuyên thủng đạo hạnh tiên tôn bà bay. Nếu không có Xích Tinh Tử kịp thời dùng âm dương kính cứu được hắn một kiếm này chỉ sợ cũng muốn mệnh của hắn. Mà tại chiến trường một bên khác, Vô Đương Thánh Mẫu một người độc chiến Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân cùng Xích Tinh Tử hai người, ý nguyên thành thạo điều luyện. Kiếm pháp của nàng linh hoạt kỳ ảo phiêu dật, lại chiêu chiêu chí mạng, làm cho hai vị xiển xiển giáo kim tiên luôn cuống tay chân. Thậm chí ngay cả cái kia ngày bình thường nhìn lên đến nhất vô hại Quy Linh Thánh Mẫu, giờ phút này cũng là hung hãn vô cùng. Nàng hiện ra Nhật Mật Châu, mỗi một kích đều nặng như sơn nhạc, trực tiếp tìm tới đang tại bảy nước Hoàng Long Chân Nhân. Đáng thương Hoàng Long Chân Nhân loại này ba không kim tiên, không thắng tích, vô pháp bảo, không đồ đệ, bị Quy Linh Thánh Mẫu nện đến đầu đầy bao, chỉ có thể chạy trối chết. Thế cục trong nháy mắt bị chuyển. Nguyên bản vẫn là xiển giáo cùng Tây Phương giáo vây công đa bảo đạo nhân của diện, tại tiệt giáo chúng tiên gia nhập về sau, lập tức biến thành đơn phương đồ sát. Đa bảo đạo nhân áp lực chợt giảm. Hắn nhìn bên cạnh những này vì mình phấn đấu bên mình sư muội nhóm, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nhưng tùy theo mà đến, là càng thêm cuồng bạo chiến ý hảo sư muội nhóm. Đến hay lắm. Đa bảo đạo nhân ngửa mặt lên trời thét dài, một thân khí thế lại trèo đỉnh phong. Hắn nhìn về phía giờ phút này đã mặt như màu đất, chỉ có thể dựa vào dược sư đạo nhân đau khổ trèo chống Quảng Thanh Tử, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn quan mang. Quảng Thanh Tử, ngươi còn có ai có thể gọi? Hôm nay, ta tiệt giáo liền muốn ở chỗ này, đem các ngươi xiển giáo của sống. Chết để đánh gãy. Chương 459, dược sư, chết đạo hữu bất tử bần đạo. Chương 459, dược sư, chết đạo hữu bất tử bần đạo. Trên trời cao, phong vân cuốn ngược. Nguyên bản trong sáng tây kỳ bầu trời, giờ phút này đã bị ba loại hoàn toàn khác biệt thần quang triệt để xé rách. Đông Phương, là đa bảo đạo nhân cái kia bá đạo vô cùng thượng thanh xích hồng tiên quang, như liệt hỏa liệu nguyên, thiêu tận bát hoang. Tây Phương, là dược sư đạo nhân cái kia trách trời thường dân lưu ly kim quang, mặc dù lộ ra từ bi, lại tại xích hồng áp bách dưới lung lay sắp đổ. Trung ương, thì là Quảng Thành Tử cái kia thuần khiết lại có vẻ có chút tán loạn ngọc thanh thanh quang, tại hai cố lực lượng trong khe hẹp đau khổ trèo trống. Cái này sớm đã không phải một trận đơn giản đấu pháp, mà là đạo đi, ý chí cùng sinh tử tu la tràng. Quảng Thanh Tử, cái này liền là cực hạn của ngươi sao? Đa Bảo đạo nhân lăng không hư đạp, tóc đen đầy đầu của mũ, quanh thân bát quái tím thụ tiên y bay phất phới. Hắn phảng phất không biết mệt mỏi, mỗi một kích vung ra đều nương theo lấy hư không sụp đổ anh minh. Tại hắn đối diện, Quảng Thanh Tử sớm đã không có trước đó tiên phong đạo cốt. Hắn giờ phút này, đuôi tóc tán loạn, hai mắt xích hồng, khóe môi nếp lên sớm đã vết máu khô khốc, lồng ngực kịch liệt chập trùng, như là kéo đến qua đời ở bế. Đa Bảo, đừng muốn cản rỡ. Quảng Thanh Tử gào thét một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng điên cuồng quyết tuyệt. Hắn là xiển giáo 12 kim tiên đứng đầu, hắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử đắc ý nhất, hắn không thể thua. Nếu là hôm nay bại, không chỉ có hắn Quảng Thanh Tử vạn kiếp bất phục, toàn bộ xiển giáo mặt mũi cũng đem bị hắn mất hết. Dược sư đạo huynh, đừng lại lưu thủ. Hôm nay nếu không thể trấn áp kẻ này, người ta đều muốn chết không có chỗ chôn. Quảng Thanh Tử bỗng nhiên quay đầu, đối bên cạnh dược sư đạo nhân quát lên. Dược sư đạo nhân nghe vậy, sắc mặt một trận biến ảo. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới bị đánh đến thảm không nỡ nhìn khẩn Nala, lại liếc mắt nhìn đối diện khí thế như hồng đa bảo đạo nhân, trong lòng âm thầm kêu khổ. Thế này sao lại là đến trợ quyền? Đây rõ ràng là đến đưa mạng. Nhưng việc đã đến nước này, đâm lao phải theo lao. A Di Đà Phật. Dược sư đạo nhân thấp tuyên một tiếng Phật hiệu, hai tay bỗng nhiên kết xuất một cái cổ quái pháp ấn. Lưu ly tịch thế, vạn pháp giai không. Theo hắn quát khẽ, phía sau hắn tôn này nguyên bản đã xuất hiện vết dạng trăm trượng kim thân, vậy mà lần nữa tăng gọn. Một viên tản ra thất thải quang mang xá lợi tử, từ dược sư đạo nhân đỉnh đầu chậm rãi dâng lên. Đó là Tây Phương giáo bản nguyên xá lợi, là dược sư đạo nhân tu hành căn cơ sở tại. Lần này, hắn là thật liều mạng. Xá lợi vừa ra, vạn đạo kim quang như mưa vẩy xuống, nguyên bản bị đa bảo áp chế không gian, vậy mà ngạnh sinh sinh địa bị chống ra một mảnh tịch thổ. Tốt. Quảng Thanh Tử thấy thế, tinh thần đại chấn. Ngọc Thanh Thần Lôi, nghe ta hiệu lệnh. Cửu Thiên Thập Địa, Chu Ma Đăng Tà. Quảng Thanh Tử đống nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại lòng bàn tay. Hai tay của hắn điên cuồng bấm niệm pháp quyết, thậm chí không tiếc thiêu đốt tự thân phò nguyên, dẫn động Ngọc Thanh một mạch bá đạo nhất cấm kỵ thần lôi. Ầm ầm, thương khung vỡ ra, vô số đạo màu xanh thần lôi hội tụ thành một mảnh lôi hải, mỗi một tia chớp đều to như bãi nước, mang theo hủy diệt hết thể khí tức, xoay quanh tại Quảng Thanh Tử đỉnh đầu. Đa Bảo, chịu chết đi. Quảng Thanh Tử cùng dược sư đạo nhân liếc nhau, hai người vô cùng có ăn ý đồng thời xuất thủ. Bên trái là Tịnh Hóa Vạn Vật Lưu Ly Phật Quang, đó là nhằm vào thần hồn chí cao tịnh hóa. Bên phải là hủy diệt nhục thân Ngọc Thanh Thần Lôi, đó là đánh nát vạn vật lôi đỉnh chi nộ. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, tại thời khắc này vậy mà như kỳ tích địa dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cỗ hủy thiên diệt địa dòng lũ, hướng về Đa Bảo đạo nhân quần quật mà đi. Một kích này đủ để trọng thương chuẩn thánh. Cho dù là ngay tại nơi xa kịch chiến Kim Linh Thánh Mâu đám người, cảm nhận được cỗ này ba động khủng bố, cũng không khỏi đến biến sắc, lo âu nhìn về phía Đa Bảo phương hướng. Đại sư minh, Bích Tiêu động tác trong tay cũng không khỏi đến chậm một nhịp. Nhưng mà, ở vào trung tâm phong bạo Đa Bảo đạo nhân, nhìn xem cái kia phô thiên cái địa đánh tới hợp kích, trên mặt biểu lộ lại vẫn như cũ không có bối rối chút nào. Tương phản, trong ánh mắt của hắn lộ ra một cố làm người sợ hãi hưng phấn, có chút ý tứ. Rốt cục chịu xuất ra bản lĩnh cuối cùng sao? Đa Bảo đạo nhân chậm rãi nâng lên hai tay, lòng bàn tay trái hướng lên trên, lòng bàn tay phải hướng xuống. Đã như vậy, vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, bần đạo cái này vài vạn năm đến, lộ ra chân chính đại đạo. Ta có một kiếm, có thể mở trời, có thể lật, nhưng Táng Tiên. Theo Đa Bảo đạo nhân tiếng nói vừa ra, cũng không có cái gì kinh thiên động địa pháp bảo bày ra. Giữa thiên địa đột nhiên yên tĩnh trở lại, tất cả phong thanh, tiếng sấm, tiếng chém liết, phảng phất đều tại thời khắc này biến mất. Chỉ có một cố ý một cố thuần túy đến cực hạn, bá đạo đến cực hạn kiếm ý từ Đa Bảo đạo nhân trong cơ thể chậm rãi bay lên. Cả người hắn phảng phất hóa thành một thanh kiếm, một thanh đủ để đâm thủng bầu trời, chặt đứt vạn cổ thần kiếm. Vạn bảo quý nhất, chạm. Đa Bảo đạo nhân hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, sau đó hướng về phía trước hư bổ xuống. Một kiếm này vô hình vô tướng, nhưng ở Quảng Thanh Tử cùng dược sư đạo nhân trong mắt, thế giới thay đổi. Bọn hắn nhìn thấy không còn là Tây Kỳ chiến trường, mà là một mảnh tràn ngập vô số kiếm gãy, tàn bảo hoang vu thế giới. Tại thế giới kia cuối cùng, một thanh thông thiên triệt địa cự kiếm, mang theo không thể ngăn cản uy thế, chậm rãi chém xuống. Và anh, trong thế giới hiện thực, một tiếng không cách nào hình dung tiếng vang bộc phát. Đa Bảo đạo nhân kiếm ý, cùng Quảng Thanh Tử cùng dược sư đạo nhân hợp kích hung hăng đụng vào nhau. Không gian trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số đen kịt loạn lưu. Hai cỗ lực lượng ở giữa không trung điên cuồng lẫn nhau thôn phệ, ma diệt, giằng co không xong. Đính trụ, nhất định phải đính trụ. Quảng Thanh Tử diện mục dữ tợn, thất khiếu chảy máu, hai tay gắt gao chống đỡ cái kia phiến lôi hải, trong cơ thể pháp lực như là bỡ đê nước sông điên cuồng phun ra. Hắn đang liều mạng, bởi vì hắn biết, một kích này nếu là chịu không được, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Một bên dược sư đạo nhân đồng dạng không dễ chịu, viên điêu bản nguyên xá lợi tại kiếm ý trùng kích vào, quang mang lúc sáng lúc tối, mỗi một lần lấp lóe, dược sư đạo nhân sắc mặt liền trắng bệnh một điểm. Chặn lại, giống như chặn lại. Quảng Thanh Tử nhìn xem ở giữa không trung rằng có cơn bão năng lượng, trong mắt lóe lên một tia chờ mong quang mang. Chỉ cần có thể ngăn trở một kích này, Đa Bảo pháp lực tất nhiên cũng sẽ xuất hiện cô kiện, đến lúc đó. Nhưng mà, ý nghĩ của hắn còn không có chuyển xong, bên hai liền chuyển đến Đa Bảo đạo nhân băng lãnh thấu xương thanh âm, ngăn trở. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Cho ta. Nắc. Đa Bảo đạo nhân bỗng nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước. Vẹn vẹn một bước. Cái kia nguyên bản còn tại rằng co cân bằng, trong nháy mắt bị đánh phá. Đa Bảo đạo nhân sau lưng kiếm ý bỗng nhiên tăng vọt gấp đôi, nguyên bản hư ảo cự kiếm, lại trong nháy mắt ngưng thực, phảng phất thật sự có một tòa thái cổ kiếm sơn đè ép xuống. Giang giác. Quảng Thành từ đỉnh đầu lôi hải dẫn đầu xuất hiện với dạng. Ngay sau đó, Dược Sư đạo nhân lưu ly tịnh thổ cũng bắt đầu từng khúc sụp đổ. Phúc. Quảng Thành Tử cùng Dược Sư đạo nhân đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân hình kịch liệt lay động, hai chân càng là thật sâu lâm vào bên trong hư không, phảng phất gánh vác lấy thanh thiên, ngay cả xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng bạo hưởng. Áp lực trước đó chưa từng có. Đó là tử vong tới gần khí tức, không chống nổi, thật không chống nổi. Dược Sư đạo nhân trong lòng một mảnh lạnh buốt, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia cố kiếm ý đang tại điên cuồng ăn mòn hắn kim thân, nếu là tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không ra mười hơi, hắn bản nguyên xá lợi liền muốn vỡ vụn, mấy cái nguyên hội khổ tu đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vì xiển giáo, vì minh ước, đáng ra không? Dược Sư đạo nhân khỏe mắt lướt qua, thoáng nhìn một bên còn tại điên cuồng nghiền ép tiềm lực Quảng Thành Tử. Lúc này Quảng Thành Tử, mặc dù thê thảm, nhưng ánh mắt bên trong cũng chỉ có đối khát vọng sinh tồn cùng đối đa bảo cửu hận, hiển nhiên là đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào lần này hợp kích phía trên. Hắn thậm chí vì duy trì lôi hải uy lực, đem tự thân phòng ngự pháp bảo đều triệt hồi hơn phân nửa, toàn công không thủ. Đạo hữu, ngươi ta nếu là đồng tâm, có lẽ còn có một chút hy vọng sống a. Quảng Thành Tử phát giác được Dược Sư đạo nhân khí tức bất ổn, đội vàng hét lớn một tiếng, ý đồ ổn định quân tâm. Nhưng mà tiếng giống to này lại trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Dược Sư đạo nhân trong lòng cái kia cán thiên bình triệt để nghiêng về. Đồng tâm, cùng ngươi đồng tâm, mệnh của ta liền muốn góp đi vào. Bần đạo là Tây Phương giáo đại đệ tử, tương lai là muốn thành Phật làm tổ, há có thể cùng ngươi cái này xiển giáo phế vật chết ở chỗ này? Chết đạo hữu, bất tử bần đạo. Vừa nghĩ đến đây, Dược Sư đạo nhân ấy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn cùng quyết tuyệt. Quảng Thành Tử đạo hữu, đa bảo hung mãnh, bần đạo kiệt lực. Đây đương nhiên là lời nói dối. Hắn mặc dù bị thương, nhưng khẩu khí này còn có thể xét được. Nhưng hắn lựa chọn không đề cập nữa. Ngay tại đa bảo cái tiêu kinh khủng kiếm ý sắp triệt để đè sập phòng tuyến máy mắt, Dược Sư đạo nhân đột nhiên làm ra một cái khiến cho mọi người đều không tưởng tượng được cử động. Thu. Hắn đột nhiên khẽ quát một tiếng. Viên kia nguyên bản đang tại đau khổ trèo trống, chia sẻ một nửa áp lực bản nguyên xá lợi, vậy mà trong nháy mắt quang mang đại liễm, như là một cái con thỏ con bị giật mình, veo một tiếng bay trở về Dược Sư đạo nhân đỉnh đầu. Cùng lúc đó, Dược Sư đạo nhân mượn thu hồi xá lợi lực phản chấn, thân hình hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, không chút do dự hướng về hậu phương nhanh lùi lại mà đi. Rút lui. Tại cái này sống còn khẩn yếu con đầu, Tây Phương giáo đại đệ tử Dược Sư đạo nhân, vậy mà lâm trận bỏ chạy, triệt bỏ tất cả phòng ngự. Cái gì? Quảng Thành Tử mở to hai mắt nhìn, con ngươi trong nháy mắt có rút lại thành to bằng mũi kim. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tại cái này trong lúc mấu chốt, Dược Sư đạo nhân vậy mà lại bán đồng đội bán được như thế dứt khoát, triệt để như vậy. Nguyên bản hai người chia sẻ áp lực, trong nháy mắt này, toàn bộ không giữ lại chút nào địa khuynh tả tại Quảng Thành Tử trên người một người. Cái này giống như là hai người đỉnh lấy trời sụp, bên trong một cái đột nhiên chạy, còn lại cái kia sẽ bị trong nháy mắt ép thành thịt nát. Dược Sư, ngươi lừa ta. Quảng Thành Tử phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm gào thét, thanh âm kia bên trong tràn đầy vô tận oán độc cùng tuyệt vọng. Nhưng hết thể đã trễ rồi, đã mất đi Dược Sư đạo nhân kiềm chế, đa bảo đạo nhân kiếm ý trong nháy mắt như vỡ đê hồng thủy, thế không thể đỡ che mất Quảng Thành Tử cái kia một cây chẳng chống bước nhà lôi hải. Ầm ầm, lôi hải trong nháy mắt vỡ nát, kinh khủng dòng thác kiếm khí không có bất kỳ cái gì trở ngại, gian rắn chắc chắc địa đánh vào Quảng Thành Tử trên thân. A, tiếng kêu thảm thiết vang vọng bất tiêu, nhưng lại trong nháy mắt bị tiếng nổ mạnh to lớn bao phủ. Quảng Thành Tử trên người bắt quái tím thụ tiên y liệt, cái này cực phẩm phòng ngự hậu thiên linh bảo, vẹn vẹn giữ vững được một hơi, liền phát ra như tê liệt gào thét, sau đó nổ tung thành vô số màu tím hồ điệp, tiêu tán trong gió. Ngay sau đó là hắn hộ thể tiên quang, lại sau đó là thân thể máu thịt của hắn. Phanh! Quảng Thành Tử cả người như là bị đập con ruồi, bị cái kia vô hình cự thủ từ trên cao hung hăng đập xuống. Lần này không còn là đơn giản rơi xuống, hắn trên không trung liền nổ thành một đoàn huyết vụ, nửa người đều bị cái kia kinh khủng kiếm ý xoắn đến vỡ nát, thậm chí ngay cả cầm kiếm cánh tay phải đều trực tiếp hóa thành hư vô. Vâng. Đại địa lần nữa rung động. Tây kỳ ngoài thành xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố thiên thạch, mà tại đáy hố một đoàn mơ hồ huyết đục đang tại có chút lúc đích. Đó là Quảng Thành Tử. Hắn giờ phút này nơi nào còn có nửa điểm xiển giáo thủ tiên bộ dáng, quần áo hủy hết, nửa người bạch cốt xâm xâm, cánh tay phải biến mất, ngũ tạng lục phủ cơ hồ toàn nát, chỉ có một cái đầu lâu coi như hoàn chỉnh, nhưng cũng đầy là vết máu, trong mắt chỉ có hỗn độn cùng tĩnh mịch. Nếu không có hắn sinh mệnh lực ương ngạnh đến cực điểm, lại nguyên thủy thiên tôn từng ở tại nguyên thần bên trong gieo xuống qua một đạo hộ thể thần quang bảo vệ chân linh, một cách này hắn đã hình thần câu diện. Tĩnh, toàn bộ chiến trường yên tĩnh như chết, liền ngay cả đang tại truy sát xiển giáo cái khác kim tiên kim linh thánh mẫu đám người cũng không khỏi đến ngừng động tác trong tay, rung động mà nhìn xem cái này thảm thiết một màn. Quá độc ác, quá mạnh, đồng dạng cũng quá vô sỉ. Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía đã chạy trốn tới mấy ngàn trượng bên ngoài, một mặt chưa tỉnh hồn Dược Sư đạo nhân. Liền ngay cả đang bị truy sát Ngọc Đỉnh chân nhân, Thái Ức chân nhân các loại xiển xiển giáo kim tiên, giờ phút này nhìn về phía Dược Sư đạo nhân trong ánh mắt đều tràn đầy khó có thể tin cùng hơi lạnh thấu xương. Đây chính là bọn họ minh hữu, đây chính là Tây Phương giáo Từ Bi. Thời khắc mấu chốt, cầm đại sư minh của bọn hắn làm địa lỡ đạn, mình lòng bàn chân bôi dầu. Ha ha. Trên bầu trời, đa bảo đạo nhân chậm rãi thu hồi thủ thế. Hắn nhìn xem cái kia hố sâu, lại liếc mắt nhìn xa xa Dược Sư đạo nhân, nhịn không được cười ra tiếng. Tiếng cười kia tràn đầy trâm trọng, như là từng nhát vang dội cái tát, quất vào trên mặt của mỗi một người. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Đa bảo đạo nhân phủi tay, ngữ khí trêu tức, Quảng Thành Tử a Quảng Thành Tử, ngươi xem một chút ngươi giao đều là chút bằng hữu gì. Cái này Tây Phương giáo chết đạo hữu bất tử bần đạo chi thuật, tu được nhưng so sánh bọn hắn Phật pháp tinh thâm nhiều. Nói xong, Đa Bảo đạo nhân ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt như lưỡi dao quét về phía nơi xa sắc mặt khó coi dược sư đạo nhân. Chạy ngược lại là rất nhanh. Bất quá, đã tên phế vật kia không chết, vậy trước tiên tu thập hắn, lại đến chậm rãi bảo chế ngươi con này rùa đen rút đầu. Đa Bảo đạo nhân hừ lạnh một tiếng, thân hình chậm rãi hạ xuống, hướng về kia cái hố sâu tới gần. Lúc này Quảng Thành Tử nằm tại đáy hố, ý thức đã mơ hồ, nhưng hắn nghe được Đa Bảo chảo phúng, cũng muốn lên vừa rồi một màn kia. Hận a, hắn đối Đa Bảo hận, giờ phút này vậy mà không kịp đối dược sư đạo nhân hận ý một phần bạn. Nếu không có dược sư đột nhiên thu tay, hắn dù là không địch lại, cũng sẽ không bị bại thê thảm như thế không có tôn nghiêm. Tây Phương giáo, dược sư, Quảng Thành Tử cái kia tàn phá trong cổ họng, phát ra như là như cú đêm khàn giọng oán độc gầm nhẹ. Nhưng hắn hiện tại động liên tục một ngón tay khí lực cũng không có. Nhìn xem đỉnh đầu cái kia đạo càng ngày càng gần, mang theo tất phải giết ý xích hồng thân ảnh, Quảng Thành Tử trong lòng dâng lên một cỗ chân chính tuyệt vọng. Phải chết sao? Thật phải chết ở chỗ này sao? Không, ta không cam tâm. Sư tôn cứu ta. Chương 460, Hạnh Hoàng Kỳ. Sát rùa đen. Chương 460, Hạnh Hoàng Kỳ. Sát rùa đen. Giữa thiên địa cái kia từ vô thượng kiếm ý ngưng tụ mà thành cự thủ, khoảng cách Quảng Thành Tử đoàn kia mơ hồ huyết đủ, còn sót lại không đủ ba tấc. Bóng ma tử vong, như là như thực chất bao phủ tại mỗi một tấc không gian. Quảng Thành Tử cái kia còn sót lại chỉ có một con mắt bên trong, tỏa ra cái kia hủy diệt hết thảy xích hồng quang mang, trong lòng cái kia sư tôn cứu ta suy nghĩ điên cuồng gào thét. Hắn thấy, bực này tuyệt cảnh, ngoại trừ thánh nhân đích thân tới, ai cũng cứu không được hắn. Côn Luân Sơn phương hướng, yên tĩnh im lặng. Không có thánh nhân pháp chỉ, không có ngọc thanh thần quang, vị kia chí cao vô thượng nguyên thủy thiên tôn, tựa hồ cũng không nghe được cái đồ đáy lòng cái kia tuyệt vọng kêu gọi. Nhưng mà, ngay tại Đa Bảo đạo nhân cái kia tất sát một trường sắp triệt để chứng thực mấy mắt. Ông, một tiếng kỳ dị bù bù, đột ngột từ Quảng Thành Tử sau lưng Tây Kỳ đầu tường vang lên. Thanh âm kia cũng không lớn, lại lộ ra một cố định trụ địa thủy hỏa phong vô thượng uy nghiêm. Chỉ gặp Khương Tử Nha sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai tay gắt gao nắm chặt cái kia một mặt đón gió pháp phối tiểu kỳ, trong cơ thể pháp lực như là không cần tiền điên cuồng quán chú trong đó. Lên. Đương theo lấy Khương Tử Nha một tiếng khàn giọng gầm thét. Trong chốc lát, cái kia mặt bất quá lớn chừng bàn tay Hạnh Hoàng Kỳ, đón gió căng phồng lên. Một đóa kim liên chống rông sinh ra. Ngay sau đó, là 10 đóa, 100 đóa, ngàn đóa, vạn đóa. Giữa thiên địa, trong nháy mắt hóa thành một đại dương màu vàng nóng. Bên trong đại dương này không có sóng cả mấy liệt, chỉ có vô cùng vô tận tường hòa cùng kiên cố. Mỗi một đóa kim liên đều tản ra nhàn nhạt ngọc thanh tiên quang, xoay tròn ở giữa, phản phất tận chứa từng cái độc lập tiểu thiên thế giới. Ầm ầm, Đa Bảo đạo nhân cái kia đủ để táng tiên một kích, rốt cục rơi xuống. Nhưng lần này, nó không có giống vừa rồi như thế dễ như trở bàn tay. Xích hồng sắc tịch diệt kiếm ý, hung hăng đâm vào cái kia vạn đóa kim liên phía trên. Cũng không có kinh thiên động địa bạo tạc, cũng không có không gian vỡ vụn loạn lưu. Chỉ gặp cái kia vô số kim liên liên cùng xoay tròn, từng tầng kim quang như gợn sóng quyết tán, vậy mà đem cái kia bá đạo vô cùng kiếm ý, từng tầng địa làm hao mòn, hóa giải. Mặc dù tầng ngoài cùng mấy ngàn đóa kim liên trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành điểm điểm lưu quang tiêu tán, nhưng ngay sau đó lại có càng nhiều kim liên từ trong hư không vỡ ra, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, sinh sôi không ngừng. Đa Bảo đạo nhân tay cầm, ngừng ở giữa không trung. Khó tiến thêm nữa mảy may. Đó là chân chính phòng ngự tuyệt đối, đó là tiên thiên ngũ phương kỳ thứ nhất, trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ. Kim liên vạn đóa, không gì có thể phá, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm. Hô, hô. Trở về từ cõi chết Quảng Thành Tử, nhìn trước mắt cái kia cách mình chóp mũi chỉ có một tấc, lại vô luận như thế nào cũng không rơi xuống nổi xích hồng kiếm khí, cả người giống như là bị rút đi chút sức lực cuối cùng, chỉ để sủi lơ trong vũng máu. Sống, còn sống. Giờ khắc này, vị này xiển giáo thủ tiên, trong lòng không có sống sót sau hai nạn bụi sướng, chỉ có vô tận nghĩ mà sợ cùng mọi mệt. Nhanh, mau đưa đại sư Minh cứu trở về. Xích Tinh Tử trước hết nhất kịp phản ứng, hắn hét lớn một tiếng, cũng mặc kệ cái kia đẩy trời kim liên phải chăng vững chắc, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang xông ra đầu tường, một thanh mỏ lên trên mặt đất đoàn kia máu thịt bè bét Quảng Thành Tử, quay người liền hướng Hạnh Hoàng Kỳ vòng bảo hộ bên trong phi nước đại. Còn lại xiển giáo kim tiên thấy thế, cũng nao nao tỉnh ngộ, như là bị hoảng sợ chi thú, cũng không tiếp tục cố cái gì kim tiên phong độ, từng cái tranh nhau chen lấn hướng lấy cái kia phiến kim sắc sen trong biển chui vào. Siêu, một đạo kim quang so với ai khác đều nhanh, đó là dược sư đạo nhân. Hắn khi nhìn đến Hạnh Hoàng Kỳ ngăn trở Đa Bảo trong nháy mắt đó, liền đã động. Hắn thậm chí so Xích Tinh Tử còn muốn trước một bước vọt vào kim liên bảo hộ phạm vi, đồng thời cực kỳ tự nhiên tìm cái nhất tới gần trận nhãn, phòng ngự thâm hậu nhất vị trí đứng vững, chắp tay trước ngực, bắt đầu mặc niệm kinh văn chữa thương, phản phất vừa rồi hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Theo sát phía sau Khẩn Na La, cũng kéo lấy thân thể trọng thương, lảo đảo địa bò vào kim quang bên trong. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn trên chiến trường chém giết xiển giáo cùng Tây Phương giáo đám người, tựa như là tìm được mai rùa rùa đen, toàn đều rụt trở về. Trên chiến trường, chỉ còn lại có Tiệt giáo chúng tiên. Đa Bảo đạo nhân chậm rãi thu về bàn tay, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trước cái kia phiến như là tường đồng vách sắt kim liên hải dương, chân mày hơi nhíu lại. Trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ. Hắn thấp giọng nỉ non, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ. Sau lưng, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Tam Tiêu Nương Nương mấy người cũng nhao nhao rơi xuống đám mây, đứng tại Đa Bảo sau lưng, nhìn xem cái kia lưu chuyển không thôi vạn đóa kim liên, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Đại sư Minh, cái này sắc rùa đen quá cứng. Bích Tiêu hận hận dậm chân, trong tay kim giao tiễn đối cái kia kim liên vòng bảo hộ răng rắc cắt hai lần, lại chỉ có thể kéo nát mấy đóa hư ảo kim liên, căn bản không đả thương được bên trong bản thể. Đây là nguyên thủy sư bá thiếp thân chí bảo, danh xưng phòng ngự vô song. Vân Tiêu đôi mi thanh tú cau lại, nói khẽ, trừ phi thánh nhân xuất thủ, nếu không chỉ bằng vào chúng ta, chỉ sợ rất khó công phá. Đa Bảo đạo nhân không nói gì, hắn lặng lặng mà nhìn xem cái kia mặt hạnh hoàng kỳ, nhìn xem trốn ở bên trong những cái kia chưa tình hồn, chật vật không chịu nổi khuôn mặt, trong mắt sát ý chậm rãi thu liễm, thay vào đó là một loại càng thêm thâm trầm đùa cợt. Không sao. Đa Bảo đạo nhân đột nhiên cười, hắn tiện tay sắn một cái kiếm hoa, đem trong tay tiên kiếm thu nhập trong tay áo. Đã bọn hắn nữa thích làm con rùa đen rút đầu, vậy liền để bọn hắn làm cái đủ. Truyền lệnh xuống, ngay tại cái này Tây Kỳ cửa thành xây dựng cơ sở tạm thời. Đem cái này xác rùa đen cho ta vây chết. Ta ngược lại muốn xem, Thương Tử Nha điểm này đạo hạnh tầm thường, có thể chịu đựng được cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo tiêu hao bao lâu. Ta cũng không tin, bọn hắn có thể ở bên trong tránh cả một đời. Tây Kỳ nội thành. Hạnh Hoàng Kỳ chống lên màn ánh sáng phía dưới, không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Mặc dù tạm thời an toàn, nhưng trên mặt mọi người đều không có nửa điểm vẻ nhẹ nhàng. Một trận chiến này, bị bại quá thảm rồi. 12 kim tiên từng cái mang thương, quảng thành tử càng là chỉ còn lại một hơi. Loại này thảm bại, từ xiển giáo sáng lập đến nay, chưa từng nghe thấy. Khu khu. Vị Xích Tinh Tử dùng đan dược kéo lại một hơi quảng thành tử, rốt cục cung dung tỉnh lại. Cái kia chỉ độc nhãn bên trong, đầu tiên là mê mang, lập tức xông lên vô biên đoán động. Hắn dãy rủa lấy muốn ngồi dậy đến, nhưng dập nát thân thể căn bản không nghe sai khiến, hơi động đậy chính là toàn tâm kịch liệt đau nhức. Nhưng hắn không quan tâm, dùng còn sót lại tay trái gắt gao bắt lấy Xích Tinh Tử cánh tay, ánh mắt lại giống như rắn độc gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa dược sư đạo nhân. Đỡ. Dịu ta bắt đầu. Quảng thành tử thanh âm khàn giọng, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Xích Tinh Tử vội vàng cẩn thận từng ly từng tí đem hắn đỡ dậy nửa người. Dược sư. Quảng thành tử bỗng nhiên quát to một tiếng, mặc dù thanh âm suy yếu, nhưng trong đó sát ý lại làm cho không khí chung quanh đều hàng vài lần. Đang tại nhắm mắt chữa thương dược sư đạo nhân, mí mắt có chút nhảy một cái, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn nhìn xem cái kia như là ác quỷ quảng thành tử, trên mặt không có chút nào ấy nấy, ngược lại là một mặt bình tĩnh cùng từ bi. Quảng thành tử đạo hữu, tỉnh liền tốt. A Di Đà Phật, xem ra trời không tuyệt ta các loại. Ý miệng. Ngươi cái này vô sỉ tạp đốc. Quảng thành tử tức giận đến toàn thân phát run, nếu không có lúc này không thể động đậy, hắn đã sớm tế ra phiên tiên ấn đem tên đầu chọc này nện thành thịt nát. Nếu không có ngươi lâm trận bỏ chạy, triệt hồi phòng ngự, bần đạo làm sao đến mức này? Nếu không có ngươi bán bạn cầu vinh, bần đạo đã sớm cùng cái kia Đa Bảo đồng quy vu tận. Ngươi còn dám trốn ở chỗ này? Cút ra ngoài cho ta! Quảng thành tử càng nói càng kích động, một ngụm nịch huyết lần nữa phun tới, nhuộm đỏ Xích Tinh Tử đã bảo. Trung quanh xiển xiển giáo kim tiên nhóm, này thời giác đều đúng Tây Phương giáo đám người trợn mắt nhìn. Ngọc đỉnh chân nhân tay đè chạm tiên kiếm, kiếm khí phun ra nuốt vào. Liền ngay cả ngày bình thường tính tình tốt Hoàng Long chân nhân cũng là một mặt oán giận. Vừa rồi một màn kia, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Tây Phương giáo loại này phía sau đâm đao hành vi, đơn giản so Thiệt giáo còn muốn đáng hận. Đối mặt nhiều người tức giận, Khẩn Na la dọa đến hướng dược sư sau lưng rụt rụt. Nhưng dược sư đạo nhân nhưng như cũ vững như Thái Sơn. Hắn chậm rãi đứng người lên, chắp tay trước ngực, đối quảng thành tử thi lễ một cái, giọng thành khẩn nhưng lại lộ ra làm cho người buồn nôn lẽ thẳng khí hùng, đạo hữu lời ấy sai rồi. Lúc ấy cái kia Đa Bảo kiếm ý ngập trời, ngươi cũng thấy đấy, đó là có thể chém giết chuẩn thánh một kích. Bần đạo lúc ấy đã là nỏ mạnh hết đà, nếu là không rút lui, bần đạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Bần đạo chết không sao, nhưng ta Tây Phương giáo bây giờ chỉ có bần đạo nhất người có thể chống lên đại cục. Bần đạo mà chết, ai đến giúp đỡ bọn ngươi đối kháng Thiệt giáo? Huống hồ. Dược sư đạo nhân dừng một chút, ánh mắt đảo qua chung quanh những cái kia mặc dù phẫn nộ nhưng tương tự hư nhược xiển xiển giáo kim tiên, thản nhiên nói, giờ này khắc này, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Đa Bảo ngay tại bên ngoài nhìn chằm chằm. Nếu là chúng ta hiện tại nội chiến, đánh nhau chết sống, chẳng phải là vừa vặn làm thỏa mãn Thiệt giáo nguyện? Đạo hữu, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu a. Ngươi càng là vô sỉ, cưỡng từ đoạt lý. Quảng thành tử bị phen này không biết xấu hổ ngôn luận tức giận đến trước mắt biến thành màu đen. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trên đời này lại có như thế vô liêm sỉ người. Rõ ràng là tham sống sợ chết bán đồng đội, lại có thể nói tới như thế đường hoàng. Sư Minh, chớ cùng hắn nhiều lời, giết hắn. Loại này minh hữu, giữ lại cũng là tai họa. Xích Tinh Tử tính tình nóng nảy, cũng nhịn không được nữa, liền muốn đối dược sư đạo nhân chụp xuống. Chấm đã. Không thể. Đúng lúc này, một cái suy yếu lại thanh âm lo lắng vang lên. Một mực đang duy trì Hạnh Hoàng Kỳ vận chuyển Khương Tử Nha, giờ phút này đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt giống như là cái người chết. Hắn nhìn thấy Xích Tinh Tử muốn động thủ, dọa đến hồn phi phách tán. Chư vị sư minh, không thể nội đấu a. Cái này Hạnh Hoàng Kỳ tiêu hao rất lớn, sư đệ đạo hạnh của ta thấp, toàn bộ nhờ cái này miệng lòng dạ treo. Các ngươi nếu là tái khởi tranh chấp, linh khí chấn động phía dưới, Hạnh Hoàng Kỳ nếu là phá, chúng ta toàn cũng phải chết ở Đa Bảo dưới kiếm. Khương Tử Nha cái này một cú họng, như là quay đầu một chậu nước lạnh, tới tắt đám người lửa giận. Đúng vậy a, Hạnh Hoàng Kỳ tuy mạnh, nhưng cần phải có người điều khiển. Nếu là hiện tại treo lên đến, mọi người đều tại cái này nhỏ hẹp xác rùa đen bên trong, một khi phòng ngự vỡ vụn. Đám người vô ý thức nhìn về phía ngoài thành. Chỉ gặp Đa Bảo đạo nhân chính mang theo Tiệt giáo và tiên, giống nhìn xiếc khỉ nhìn xem bên trong. Loại kia bị thợ săn nhìn chằm chằm cảm giác, làm cho tất cả mọi người trong lòng phát lạnh. Cái này. Xích Tinh Tử thần hỏa che đậy rừng tại giữa không trung, nệ cũng không phải, thu cũng không phải, biệt khuất tới cực điểm. Quảng thành tử gắt gao cắn chặt hàm răng, hai mắt chừng đến cơ hồ muốn nứt mở. Hắn nhìn xem dược sư tấm kia bình tĩnh mặt, trong lòng tràn đầy trước nay chưa có cốt đủ. Đánh không thể đánh, mắng không hết hận. Hắn Quảng Thành Tử một thế anh danh, khi nào nhận qua loại này vật khí? Thôi, thôi. Thật lâu, Quảng Thành Tử mới phát ra một tiếng tuyệt vọng mà mệt mỏi thở dài. Hắn vô lực cơ cơ còn sót lại tay trái, ra hiệu Xích Tinh Tử lui ra. Dược sư, mối thù hôm nay, Vân đạo nhớ kỹ. Đợi kiếp nạn này thoáng qua một cái, Vân đạo nhất định phải bên trên Tu Di Sơn, hướng hai vị thánh nhân đòi cái công đạo. Dược sư đạo nhân nghe vậy, trong lòng thở dài một hơi, trên mặt nhưng như cũ bất động thanh sắc, chỉ là khẽ không người, tùy thời xin đợi. Một trận sắc buộc phát nội chiến, cứ như vậy ở phía ngoài dưới áp lực mạnh, bị cưỡng ép xuống. Nhưng vết nứt kia, lại như là Quảng Thành Tử vết thương trên người, rốt cuộc vô pháp khép lại. Ngoài thành, nhìn xem nội thành rối loạn lắng lại, thiệt giáo đám người ngược lại là có chút vẫn chưa thỏa mãn. Chậc chậc chậc, không có treo lên đến a, thật sự là đáng tiếc. Bích Tiêu một mặt thất vọng niết miệng, lập tức con ngươi đảo một vòng, trên mặt lộ ra một vòng cười xấu xa. Đã bọn hắn không đánh, vậy chúng ta liền giúp bọn hắn náo nhiệt một chút. Nói xong, Bích Tiêu giá vân bay đến Tây Kỳ thành cửa chính, khoảng cách Hạnh Hoàng Kỳ Kim Quang chỉ có trăm trượng xa. Nàng háng giọng một cái, vẫn đủ pháp lực, cái kia thanh thúy êm tai nhưng lại chanh chua thanh âm, trong nháy mắt truyền khắp phương viên trăm dặm, rõ ràng chui vào mỗi một cái xiển xiển giáo kim tiên trong lỗ tai. Cho ăn. Bên trong rùa đen rút đầu nhóm nghe. Quảng Thanh Tử, ngươi còn sống sao? Ai nha nha, vừa rồi nhìn ngươi bị đánh đến giống con chó chết, thật sự là hủ chết cô nãi nãi. Ngươi nói ngươi cũng thế, kết giao bằng hữu có thể hay không cảnh giác cao độ? Bị người ta Tây Phương giáo đại con lừa chọc bán còn tại đám người kia kiếm tiền, ta nếu là ngươi, đã sớm đập đầu chết tại cái kia Hạnh Hoàng Kỳ lên, đâu còn có mặt còn sống a. Còn có cái kia dược sư đại con đầu, ngươi cũng chớ làm bộ chết. Vừa rồi chạy rất nhanh a. Một chiêu kia chết đạo hữu bất tử bần đạo luyện được thật sự là lô hỏa thuần thanh, bội phục bội phục. Các ngươi Tây Phương giáo có phải hay không chuyên môn tu đạo này đó a? Xem ra sau này ai dám cùng các ngươi kết minh, trước tiên đem quan tài chuẩn bị kỹ càng a. Bích Tiêu cái này một trận chuyển vận, đó là từng từ đâm thẳng vào tim gan, câu câu đánh mặt. Nội thành vừa mới hơi bình phục tâm tình Quảng Thành Tử, nghe nói như thế, nguyên bản mặt tái nhợt trong nháy mắt trướng trở thành màu gan heo, phốc một tiếng, lại là một ngụm lao huyết phun ra. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Quảng Thành Tử nắm lấy mặt đất đất đá, móng tay đều đứt đoạn. Liền ngay cả da mặt cực dày dược sư đạo nhân, giờ phút này cũng là da mặt run rẩy, chắp tay trước ngực niệm kinh tốc độ nhanh gấp bội, phản phất dạng này là có thể đem Bích Tiêu thanh âm che đậy lại. Nhưng mà, Bích Tiêu còn không có mang xong. "Ôi, Xích Tinh Tử, ngươi cũng đừng trốn tránh. Vừa rồi ngươi chạy chật vật như vậy, làm sao không có đem ngươi cái kia âm dương kính lấy ra lắc hai lần à? Có phải hay không sợ lắc đến chính ngươi người a?" Ngọc đỉnh chân nhân, nghe nói ngươi kiếm pháp siêu quần, làm sao hôm nay ngay cả kiếm cũng chưa từng rút ra đi ra liền bị đánh lại? Cái kia Hoàng Long chân nhân coi như xong, dù sao ngươi cũng chính là cái góp đủ số. Trên đầu thành, Hoàng Long chân nhân, mặc dù hắn sớm đã thành thói quen bị không để ý tới, nhưng loại này bị cố ý điểm danh nói là góp đủ số nhục nhã, vẫn là để hắn xấu hổ giận dữ muốn chết, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thiệt giáo bên kia, nghe được Bích Tiêu mắng trận, lập tức buộc phát ra một trận cười vang. Ha 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 ha, Bích Tiêu sư muội chửi giỏi lắm. Thống khoái, thật sự là thống khoái. Bọn này ngụy quân tử ngày bình thường giả bộ dạng chó hình người, hiện tại làm sao không ra dạng đạo lý. Đa Bảo đạo nhân nhìn xem một màn này, khóe miệng cũng câu lên một vòng nụ cười thản nhiên. Mặc dù công không phá được Hạnh Hoàng Kỳ, nhưng như vậy đục nhã xiên giáo, nhìn xem bọn hắn bộ kia muốn chết lại không chết được dáng vẻ, cũng là có một phen đặc biệt tư vị. Tốt. Đa Bảo khoát tay áo, ngăn lại đám người ồn ào, nhưng hắn cũng không để Bích Tiêu dừng lại. Hắn xoay người, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Tây Kỳ nội thành tòa kia hùng vĩ nhất phủ đệ, đó là Tây Bá Hầu phủ, cũng là Khương Tử Nhan nơi ở xác rùa đen mặc dù cứng rắn, nhưng trung quy là bị động bị đánh. Quảng Thanh Tử phế đi, dược sư sợ. Bần đạo ngược lại muốn xem, các ngươi thế đó, còn có thể mời người nào đi tìm cái chết. Chương 461, Tiệt giáo Lữ Nhạc, đến cũng. Chương 461, Tiệt giáo Lữ Nhạc, đến cũng. Tây Kỳ ngoại thành, ngày đã triệt để ngã về tây. Cái kia một vòng ánh tà dương đỏ quạt như máu, nặng nề địa rơi tại Tây Sơn chi đỉnh, đem trong thiên địa tất cả đều nhiễm lên một tầng túc sát lại thê diễm đỏ ửng. Tây Kỳ thành tường thành tại ánh chiều tà hạ bắn ra ra to lớn bóng ma, phản phất một đầu sắp tắt thở cự thú, chính kéo dài hơi tàn địa nằm ở đại địa phía trên. Nhưng mà, so cái này đầy trời dáng chiều còn muốn đỏ, còn muốn lửa nóng, lại là Bích Tiêu tâm kia mắng cả ngày đều không ngừng qua miệng nhỏ. Đương nhiên, còn có Tây Kỳ nội thành, cái kia một đám xiển xiển giáo kim tiên sớm đã chín, đỏ đến sắp nhỏ ra huyết ra mặt. Ta nói Quảng Thành Tử a, ngươi cái kia phiên thiên ấn không phải là rất lợi hại sao? Danh xưng Bất Chu Sơn một nửa thân thể biến thành, chuyên nện chán. Làm sao lúc này dùng để nện hạch đào ăn trưa? A không đúng. Bích Tiêu ngồi xếp bằng tại đám mây, trong tay nắm lấy một thanh không biết từ chỗ nào lấy được tiên quả, một bên không có hình tượng chút nào địa gặm, nước văng khắp nơi, vừa hướng phía dưới màn ánh sáng màu vàng chỉ trỏ, giọng nói vô cùng tận trào phúng sở trường, ngươi bây giờ ngay cả cái hoàn chỉnh cánh tay đều không có, còn lại cái tay kia vẫn phải bưng bít lấy vết thương lẩm bẩm, muốn nện hạch đào sợ là đều cầm không được a. Chậc chậc chậc, đường đường kích trung kim tiên, bây giờ rơi vào cái sinh sống không thể tự lo liệu, thật sự là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ a. Nội thành, Quảng Thành Tử nằm tại Xích Tinh Tử trong ngực, cái kia độc nhãn sớm đã tràn đầy tơ máu, mí mắt cuồng loạn không ngừng. Hắn không chỉ có phải thừa nhận trên nhục thể tay cụt mắt mù kịch liệt đau nhức, còn muốn chịu được loại này trên tinh thần lam chỉ. Mỗi một câu trả phúng đều giống như một thanh gắn muối đao cùng tử, trong lòng của hắn vừa đi vừa về cơ cắt. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Môi hắn run rẩy, lật qua lật lại sẽ chỉ nhắc tới mấy chữ này. Ngực chập trùng như là kéo ống bê kịch liệt, nếu không có lúc này trọng thương không thể động đậy, nếu là ánh mắt có thể giết người, Bích Tiêu giờ phút này đã sớm bị hắn thiên đao vạn quả chém thành muôn mảnh. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Bích Tiêu phun ra một viên hồn, tinh chuẩn điểm đện ở hạnh hoàng kỳ màn ánh sáng bên trên, tạo nên một vòng không có ý nghĩa gợn sóng, sau đó ánh mắt lưu chuyển, giống như là tại chợ bán thức ăn chọn đồ ăn, lại khóa chặt mục tiêu kế tiếp. Cho ăn. Cái kia trốn ở cây cột phía sau, đúng, liền là ngươi, Hoàng Long chân nhân. Bích Tiêu thanh âm đột nhiên cất cao 8 độ, thanh thúy bên trong mang theo một cỗ làm người ta sinh chán ghét bén nhọn, đừng tưởng rằng ngươi trốn ở trong góc ta liền nhìn không thấy ngươi. Ngươi xem một chút ngươi cái kia sợ dạng, trên người vảy rồng đều sắp bị dọa đến dựng lên. Ngươi nói ngươi thân là Long tộc, không hảo hảo tại tứ hải bên trong đợi, nhất định phải chạy tới lội vũng nước đục này, có phải hay không chán sống a? Ta nhìn ngươi cũng chính là con cá chạy biến, ngoại trừ sẽ chạy trốn cùng bị đánh, còn biết cái gì? Ta nếu là ngươi, đã sớm đào hố đem mình chôn, tránh khỏi ở chỗ này mất mặt xấu hổ, liên lụy Long tộc thanh danh. Tương thanh trong góc, Hoàng Long chân nhân sắc mặt bụi đất, hận không thể tại chỗ thi triển thuật độn thổ tiến vào lòng đất 3000 trượng. Trung quanh quăng tới ánh mắt, vô luận là xiển giáo đồng môn ghét bỏ, vẫn là phàm nhân binh sĩ dị dạng ánh mắt, đều để hắn như có gai ở sau lưng. Cái này yêu nữ thật độc há miệng. Hoàng Long chân nhân trong lòng bị phẫn, lại ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, sợ ngẩng đầu một cái liền bị đối phương xem như trọng điểm đả kích đối tượng. Nàng mỗi chửi một câu, cái kia hạnh hoàng kỳ chống lên màn ánh sáng tựa hồ liền muốn run nhẹ nhẹ một cái, phản phất ngay cả cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo đều có chút nghe không nổi nữa, tại thay chủ nhân cảm thấy xấu hổ. Sư minh, chúng ta cứ như vậy tùy ý cái này yêu nữ nhục nhã sao? Ngọc đỉnh chân nhân trong tay chạm tiên kiếm khét đều, kiếm khí tại trong vỏ không ngừng phụt ra hút vào, cái kia trương từ trước đến nay cao ngạo lạnh lùng trên mặt, giờ phút này cũng đầy là khuất nhục cùng bị đè nén. Làm kiếm tu, giảng cứu chính là thẳng tiến không lùi, thà bị gãy chứ không chịu cong, loại này bị người chặn lấy môn mắng lại không thể hoàn thủ tư vị, so giết hắn còn khó chịu hơn. Đang tại duy trì đại trận Khương Tử Nha khổ khuôn mặt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận mặt tái nhợt gò má trở xuống. Hắn một bên liều mạng hướng hạnh hoàng kỳ bên trong chuyển bận lấy còn thừa không có mấy pháp lực, một bên bất đắc dĩ thở dài, chư vị sư minh, nhịn một chút á hiện tại ra ngoài liền là chịu chết. Đa bảo đạo nhân ngay tại phía trên nhìn xem, cái kia một kiếm chi uy các ngươi cũng kiến thức. Chúng ta hiện tại duy nhất cậy vào liền là cái này hạnh hoàng kỳ, cái này yêu nữ mắng mệt mỏi tự nhiên là ngừng. Nhưng mà, Thương Tử Nha nghiêm trọng đánh giá thấp Bích Tiêu sức chiến đấu, cũng đánh giá thấp tiệt giáo môn nhân đối với đánh chó mù đường nhiệt tình. Vị này tiệt giáo tiểu sư muội, mắng chửi người công phu đơn giản so đạo hạnh của nàng còn muốn thâm hậu. Nàng từ xiển giáo đám người xuất thân mắng pháp bảo, từ tướng mạo mắng phẩm hạnh, thậm chí ngay cả bọn hắn thu đồ đệ ánh mắt đều phê phán đến thương tích đời mình. Thằng đến trăng lên ngọn liễu, màn đêm buông xuống, Bích Tiêu mới phát giác được cuống họng có chút phát khô, trong tay tiên quả cũng đã ăn xong. Phi, một đám không có chứng thứ hèn nhát, thật sự là lãng phí cô nãi nãi nước bọn. Bích Tiêu đem trong tay cuối cùng mấy quả hột hung hăng hướng màn sáng bên trên một đập, lạch cạch vài tiếng giòn vang, tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Nàng phủi tay bên trên quả mạnh, mất hết cả hứng địa giá vân bay trở về tiệt giáo trận doanh. Tiệt giáo đám người chiếm cứ tại Tây Kỳ ngoại thành bên trong hư không, vân sàng bên trên, Đa Bảo đạo nhân ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, quanh thân trong kiếm ý liễm, phảng phất một tôn tiên cổ bất động pho tượng. Nghe được động tĩnh, hắn mới có chút mở hai mắt ra, nhàn nhạt hỏi, thế nào? Còn chưa có đi ra? Không có đâu. Bích Tiêu tức giận đặt mông ngồi tại đám mây bên trên, nắm lên trên bàn trà một bình quỳnh tương, ngửa đầu rót một miệng lớn, có chút tức hồn hề nói, đám gia hỏa này thuộc rùa đen, sắc cứng rắn da mặt dày, làm sao mắng cũng không chịu đi ra. Ta nhìn cái kia quảng thành tử đều nhanh tức hộc máu, quả thực là bị xích tinh tử để lại. Đa Bảo đạo nhân nghe vậy, nếp miệng lên một vòng cười lạnh, trong dự liệu, bọn hắn hiện tại là bị đánh sợ, chỉ cần cái này hạnh hoàng kỳ không phá, bọn hắn liền có thể một mực làm con rùa đen rút đầu. Dù sao, còn sống mới có cơ hội, chết liền cái gì cũng bị mất. Thế nhưng là cứ như vậy nhìn xem bọn hắn ở bên trong kéo dài hơi tàn, thật sự là khó chịu. Bích Tiêu tức giận bất bình nói. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Quỳnh Tiêu đột nhiên mở miệng. Nàng chính là Tam Tiêu bên trong nhất là thận trọng người, cái này cả ngày, nàng mặc dù không có giống Bích Tiêu như thế mắng trận, nhưng ánh mắt nhưng lại chưa bao giờ rời đi cái kia hạnh hoàng kỳ màn ánh sáng. Giờ phút này, nàng ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm tầng kia lưu chuyển không thôi kim quang, như có điều suy nghĩ nói, đại tỷ, đại sư minh, cái này hạnh hoàng kỳ mặc dù danh xưng vạn pháp bất xâm, phòng ngự vô song, chính là nguyên thủy sư bá thành đạo chí bảo, nhưng theo ta quan sát, nó tựa hồ cũng không phải là không có chút nào sơ hở. A, Đa Bảo đạo nhân lông mày nhướng lên, thường thú, sư muội có gì cao kiến? Quỳnh Tiêu duỗi ra mảnh khảnh ngón tay, chỉ vào cái kia kim liên lưu chuyển khẽ hở, nói khẽ, các ngươi nhìn, vừa rồi Bích Tiêu mắng trận thanh âm, có thể không trở ngại chút nào địa xuyên thấu màn sáng truyền vào đi. Còn có trong thiên địa này hạt bụi nhỏ, không khí, thậm chí vừa rồi một trận gió đêm thổi tới cuốn lên lá rụng cho bụi, cũng đều tại tự do lưu thông. Điều này nói rõ, hành hoàng kỳ phòng ngự cơ chế là có phân biệt. Nó chống đỡ được hủy thiên diệt địa kiếm khí, chống đỡ được phiên giang đạo hải thần thông, thậm chí có thể ngăn cản ngũ hành độ thuật. Bởi vì những này đều mang theo mãnh liệt sóng pháp lực cùng sát ý, nhưng là nó chưa hẳn chống đỡ được một chút. Vô hình vô chất, thuận theo tự nhiên lưu động, nhưng lại chí mạng đồ vật. Nghe đến đó, trong mắt mọi người đều hiện lên một tia nghi hoặc, lập tức rơi vào trầm tư. Vô hình vô chất, sư muội chỉ là cái gì? Kim Linh Thánh Mẫu nhíu mày hỏi, chẳng lẽ là tâm ma, hoặc là người rùa? Nhưng những thủ đoạn này, đối với Kim Tiên đỉnh phong cường giả tới nói, chỉ sợ hiệu quả quá mức bé nhỏ. Quỳnh Tiêu lắc đầu, nhếch miệng lên một vòng lành lạnh mà tàn nhẫn đường cong, chậm rãi phun ra một chữ, độc. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là sửng sở. Tựa như là một đạo thiểm điện xẹt qua não hải, đám người ánh mắt trong nháy mắt sáng lên bắt đầu. Nhất là Bích Tiêu, càng là hưng phấn đến kém chút từ đám mây bên trên nhảy lên đến, vô đuổi, đúng à. Ta làm sao không nghĩ tới. Khí độc. Ô dịch. Những vật này vô cùng bất nhập, đã thanh âm có thể truyền vào đi, không khí có thể chạy đến đi, độc kia khí khẳng định cũng có thể xông vào đi. Chỉ cần đem cái này một nồi rùa đen canh cho hạ độc, xem bọn hắn ra không ra. Chỉ cần độc này đủ liệt, dù là độc không chết bọn hắn, cũng có thể làm cho bọn hắn tự loạn trật ước, thậm chí không thể không triệt hồi phòng ngự. Thế nhưng là, một bên Vô Đương Thánh Mâu nhíu mày, có chút chần chừ nói, "Phàm độc, thậm chí là bình thường yêu độc, đối kim tiên chi thể chỉ sợ không hề có tác dụng. Bọn hắn sớm đã thành tiểu tiên cương ngọc cốt, cho dù là nuốt thạch tín hạt đỉnh hồng, cũng bất quá là làm gia vị. Cho dù là những cái được gọi là kịch độc, chỉ cần bọn hắn nín thở ngưng thần, vận chuyển pháp lực, cũng có thể tùy tiện bức ra. Độc tự nhiên không được." Quỳnh Tiêu quay đầu nhìn về phía tiệt giáo chỗ sâu một cái phương hướng, nơi đó ngồi một vị người mặc màu xanh sẫm đạo bào, khuôn mặt nghiêm hiểm, ngày bình thường kiệm lời ít nói nữ tiên, nhưng nếu là luận dùng độc người trong nghề, luận bằng môn tà đạo bên trong cực hạn, chúng ta tiệt giáo thế nhưng là có một vị chuyên gia cấp bậc nhân vật. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía vị kia nữ tiên. Đó là tứ đại thánh mẫu thứ nhất Quy Linh Thánh Mẫu. Nhưng Quy Linh Thánh Mẫu cảm nhận được ánh mắt của mọi người, lại là lắc đầu, thanh âm hơi khô chát chát, ta không am hiểu đạo này. Đường của ta ở chỗ phòng ngự cùng tôi diễn. Bất quá, ta vậy sư đệ Lữ Nhạc, ngược lại là đối với cái này rất có tâm đắc, thậm chí có thể nói, hắn là vì thế mà thành. Lữ Nhạc. Nghe được cái tên này, cho dù là cùng là tiệt giáo môn nhân, không thiếu tiên nhân sắc mặt cũng hơi biến đổi, vô ý thức sau này rụt rụt thân thể. Đây chính là cái chân chính nhân vật hung ác. Danh xưng tiệt giáo thứ nhất chế độc cao thủ, Cửu Long Đảo có tiếng xấu ôn thần. Hắn tự sáng tạo ôn hoàng trận, dưới tay nuôi một đám hình thù kỳ quái đồ đệ, cả ngày ở trên đảo mân mê những cái kia ôn dịch virus, luyện chế các loại ác độc pháp bảo. Ngày bình thường, liền ngay cả tiệt giáo nhà mình huynh đệ cũng không quá nguyện ý hướng Cửu Long Đảo chạy, sợ lây dính suối quẩy, hoặc là không giải thích được bên trong cái độc, nát lấp ra. Lữ Nhạc sư đệ sao? Đa Bảo đạo nhân trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nếu là lúc trước, hắn có lẽ sẽ cô kỵ thánh nhân đại giáo ra mặt, khinh thường tại sử dụng loại này hạ lưu thủ đoạn. Nhưng bây giờ, hai giáo đã vạch mặt, ngươi không chết thì là ta vong, thủ đoạn phải chăng hào quang, đã không trọng yếu. Trọng yếu là hiệu quả. Hắn tại độc thứ nhất trên đường tạo nghệ, sát thực độc bộ hừng hoang, thậm chí có thể nói là mở ra một đầu mới đại đạo. Đa Bảo đạo nhân cười lạnh, nếu là hắn chịu ra tay, cho dù độc không chết những kim tiền đó, cũng có thể buồn nôn chết bọn hắn, thậm chí có thể đem cái này Tây Kỳ thành biến thành một tòa thành chết, bức Hương Tử Nha không thể không quyết chiến. Ta đi mời. Quy Linh Thánh Mẫu là người nóng tính, với lại nàng cùng Lữ Nhạc quan hệ cá nhân còn có thể, lúc này đứng dậy, Lữ Nhạc sư đệ ngay tại Cửu Long Đạo bế quan luyện chế một mực tuyệt thế hảo dược, ta đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, nàng cũng không nói nhảm, trực tiếp thân hình thoát một cái, hóa thành một cái che khuất bầu trời to lớn linh quy hư ảnh, đánh vỡ hư không, cuốn lên một trận cuồng phong, hướng phía Đông Hải phương hướng mau chóng đuổi theo. Tây Kỳ nội thành. Theo Bích Tiêu đình chỉ chửi rủa, cái kia làm cho người bực bội thanh âm biến mất, thế rồi rốt cục thanh yên tĩnh trở lại. Bóng đêm bao phủ tòa này mệt mỏi thành trì. Xiển giáo chúng tiên căng thẳng cả ngày thần kinh, rốt cục hơi đã thả lỏng một chút. Hô. Xích Tinh Tử thở phào một cái, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cảm giác so đại chiến 3 ngày 3 đêm còn mệt mỏi hơn, xem ra cái này yêu nữ cũng không có chiêu, chung quy là mắng mệt mỏi. Thử, tôm kép ngãi nhép thôi. Quảng Thanh Tử hư lạnh một tiếng, sửa sang lại một cái có chút sốc xếp đảm bảo, mặc dù mạnh miệng, nhưng ấy mắt sầu lo làm thế nào cũng không che giấu được. Lựa bọn hắn cũng không phá nổi cái này hạnh hoàng kỳ. Sư tôn ban thưởng chí bảo, há lại bọn hắn bọn này ở ngất sinh chứng hóa hạng người có thể hiểu được. Trong góc, Dược Sư đạo nhân vẫn tại yên lặng nhập định, phía sau hắn Khẩn Na La đang giúp cho hắn lý phía sau vết thương. Tây Phương giáo lần này mặc dù không có ra cái gì đại lực, nhưng bởi vì bán đồng đội chuyện này, bây giờ tại trong thành tình cảnh cực kỳ xấu hổ, chỉ có thể tận lực giảm xuống tồn tại cảm. Khương Tử Nha nhưng không có đám người lạc quan như vậy. Hắn khoanh chân ngồi tại hạnh hoàng kỳ dưới, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai mắt hăm sâu. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình pháp lực đang tại bằng tốc độ kinh người trôi qua, tựa như là được mở ra miệng cống hồng thủy. Mặc dù miệng bên trong ngậm lấy Xích Tinh Tử cho khôi phục đan dược, nhưng cái này hạnh hoàng kỳ tựa như cái không đáy, tham lam thôn phệ lấy mỗi một tia linh khí. Còn như vậy rông dài, qua không được bao lâu, ta bộ xương già này liền bị người hút khô. Khương Tử Nha trong lòng thầm than, ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu cái kia nặng nề bầu trời đêm, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Không biết sư tôn khi nào mới có thể phái người tới cứu chúng ta, hoặc là vị sư minh nào có thể đi mời mấy vị kia đại năng xuống núi. Ngay tại Khương Tử Nha suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, đột nhiên một luồng khí lạnh không tên, không có dấu hiệu nào từ lưng bay thẳng đỉnh đầu. Đây không phải là lạnh, mà là một loại từ sâu trong linh hồn nổi lên run rẩy. Không chỉ là hắn, ở đây sở hữu kim tiên, thậm chí là những cái kia phụ trách thủ thành phạm nhân tướng lĩnh, đều cảm thấy một cỗ làm cho người buồn nôn khí tức đang từ xa xôi đông phương cực tốc tới gần. Cái loại cảm giác này, tựa như là bị một đầu chân nhắn âm lanh rắn độc để mắt tới, lại như là bị người cưỡng ép ấn vào mục nát nửa tháng núi thây trong biển máu, trong lỗ mũi trong nháy mắt tràn đầy dị sắt cùng thịt thối hương vị. Đây là cái gì khí tức? Cực kỳ tà ác. Quảng Thanh Tử mặc dù trọng thương, nhưng hắn dù sao cũng là chuẩn thánh ngưỡng cửa cường giả, cảm giác y nguyên nhạy cảm. Hắn đột nhiên mở ra độc nhãn, gắt gao nhìn chằm chằm Đông Vương, thanh âm khàn khàn dưới đất thấp quát. Một mực giả câm vờ điếc Dược Sư đạo nhân cũng là cao mày, trong tay chàng hạt ba một tiếng đứt gãy, rơi lả tả trên đất. Trong miệng hắn thấp tụng Phật hiệu thanh âm trở nên gấp rút bắt đầu, A Di Đà Phật, đây là điểm đại hung. Tựa hồ có tuyệt thế hung vật giáng lâm, Bần đạo cảm nhận được vô biên nghiệp lực cùng tử khí. Chương 462, kiếp khí nhập thể, Lữ Nhạc Đồ thành. Chương 462, kiếp khí nhập thể, Lữ Nhạc Đồ thành. Tây Kỳ ngoại thành, bóng đêm đã bị màu xanh lục xương độc triệt để ăn mòn. Cái kia nguyên bản trang nghiêm túc mục hạnh hoàng kỳ màn sáng, giờ khắc này ở khắp thiên độc mây làm nổi bật ở dưới, lại lộ ra có chút lung lay sắp đổ, phảng phất đến tàn trong gió. Nội thành, quảng thành tử đám người mặc dù nhận ra Lữ Nhạc, nhưng ban sơ kinh hoàng qua đi, rất nhanh liền chấn định lại. Hừ, Lữ Nhạc tên này, cũng chính là thủ đoạn bị ổi chút. Phổ Hiền chân nhân nhìn bên ngoài thành cái kia ba đầu sáu tay, như là tôm tép nhại nhép Lữ Nhạc, nên miệng lên một vòng khinh miệt cười lạnh. Cái kia điểm đạo hạnh tầm thường, ngay cả đại la đều không phải là, cũng dám đến tiến đánh chúng ta. Cái này hạnh hoàng kỳ chính là sư tôn ban thưởng cực phẩm tiên thiên linh bảo, vạn pháp bất xâm, trừ tà tránh lui. Chỉ là ôn độc, có thể làm khó dễ được ta. Xích Tinh Tử cũng nhẹ gật đầu, cưỡng ép đè xuống trong lòng cái kia cố không hiểu bất an, phụ hòa nói, sư đệ nói cực phải. Cái này hạnh hoàng kỳ ngay cả đa bảo kiếm khí đều có thể ngăn trở, huống chi là những này vật dơ bẩn. Chỉ cần ta không đi ra, hắn lại có thể thế nào? Quảng Thành Tử độc nhãn bên trong lóe ra hàn quang, nghiến răng nghiến lợi nói, đợi sư tôn phái người tới cứu, nhất định phải đem cái này Lữ Nhạc nghiền xương thành cho, lấy báo hôm nay bị vây mối thủ. Nhưng mà, tiếng nói của bọn họ vừa dứt, ngoài thành, Lữ Nhạc nhìn xem vậy theo, nhưng kim quang sáng chói lồng phòng ngự, vỡ ra tràn đầy răng nanh miệng rộng, phát ra một tiếng làm cho người dùng mình cười quá dị. Xem ra, chư vị đạo hữu đối cái này sát rùa đen rất có lòng tin a. Vậy liền để bần đạo đến xem, là các ngươi sắc cứng rắn, vẫn là bần đạo âm hiểm. Dứt lời, Lữ Nhạc sáu cánh tay chấn động mạnh một cái, trong tay liệt ôn ấn, ôn dịch chung các loại pháp bảo cùng nhau phát ra chói tai bù bù. Ôn hoàng độc trận, lên. Theo hắn quát to một tiếng, cái kia đầy trời màu xanh lục mây mù phảng phất trong nháy mắt xuống lại, không còn là đơn thuần sương mù, mà là hóa thành vô số yêu ớt dây tóc, mắt thường khó phân biệt màu xanh lá hạt bụi nhỏ. Chút ít này bụi cũng không có giống trước đó công kích như thế, được vào hạnh hoàng kỳ màn ánh sáng bên trên, mà lại như là nước chảy rót vào cát đất, thuận kim liên lưu chuyển khe hở, thuận thiên địa linh khí hô hấp, vô thanh vô tức. Chui vào. Đây là đang tại duy trì trận pháp Khương Tử Nha, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hạnh hoàng kỳ truyền đến phản hồi bên trong, nhiều từng tia làm cho người buồn nôn sền sệt cảm giác. Cái kia nguyên bản tinh khiết thật lớn linh lực lưu bên trong, vậy mà lẫn vào một loại nào đó cực độ âm tà lực lượng. Không tốt, khí độc này, hạnh hoàng kỳ ngăn không được. Khương Tử Nha hoảng sợ hô to âm thanh, trong nháy mắt phá vỡ nội thành chúng tiên vừa mới tạo dựng lên tự tin. Cái gì? Quảng Thành Tử đám người bỗng nhiên quay đầu, còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, liền kinh hãi phát hiện, cái kia nguyên bản kim quang chói mắt lồng phòng ngự nội bộ, vậy mà bắt đầu tràn ngập lên một tầng nhàn nhạt sương mù màu lục. Cái này sương mù màu lục cũng không nồng đậm, nhưng lại mang theo một cỗ làm cho người hít thở không thông ngọt mùi tanh. Khu khu cụ. Đứng tại phía ngoài nhất một tên phụ trách vận chuyển thủ thành khí giới Tây Kỳ binh sĩ, đột nhiên ho kịch liệt tấu bắt đầu. Hắn hoảng sợ bưng bít lấy yết hầu, lại phát hiện hai tay của mình đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen, tối giữa. Ngay sau đó, trên da rẻ của hắn mọc ra từng cái lớn chừng hạt đậu bọc mủ vỡ tan, chảy ra màu vàng độc thủy. Cứu! Cứu mạng! Hắn dãy rủa lấy hướng cách đó không xa kim tiên nhóm vươn tay, nhưng lời còn chưa nói hết, cả người liền mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hóa thành một bãi tản ra hôi thối nung huyết. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, ngắn ngủi mấy hơi thở, tường thành căn hạ liền ngã hạ một mảng lớn binh sĩ. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên trong nháy mắt vang vọng bất tiêu. Cái này sao có thể? Ngọc đỉnh chân nhân mở to hai mắt nhìn xem một màn này, trong tay chạm tiên kiếm đều kém chút nắm bất ổn. Cái này hạnh hoàng kỳ thế nhưng là cực phẩm tiên thiên linh bảo a, làm sao có thể liền chỉ là khí độc cũng đỡ không nổi? Ngu xuẩn! Dược sư đạo nhân giờ phút này rốt cuộc không còn giả chết, trong tay hắn chàng hạt cấp tốc chuyển động, quanh thân tạo nên một vòng kim sắc phật quang, đem tới gần bên người khí độc cưỡng ép gạt ra. Cái này hạnh hoàng kỳ cản chính là pháp lực, là thần thông. Nhưng khí độc này vô cùng bất nhập, hô tạp tại không khí linh khí bên trong, trừ phi ngươi có thể đem trong thành này đóng chặt hoàn toàn, không cho một tia không khí lưu thông, nếu không căn bản ngăn không được. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Hoàng Long chân nhân dọa đến mặt như màu đất, bản năng hướng Quảng Thành Tử sau lưng co lại, chẳng lẽ chúng ta muốn bị tươi sống độc chết ở chỗ này? Lúc này, khí độc còn tại không ngừng lan tràn. Mặc dù kim tiên chi thể sớm đã bách độc bất xâm, nhưng cái này Lữ Nhạc ôn độc hiển nhiên không phải là phàm vật. Liền ngay cả Quảng Thành Tử dạng này chuẩn thánh ngưỡng cửa cường giả, hút vào một ngụm về sau, cũng cảm thấy hung muộn khí đoạn, nuốt ngạt khó thở, miệng vết thương càng là truyền đến từng đợt toàn tâm ngưỡng ấy. Đáng chết, đáng chết. Quảng Thành Tử nhìn xem mình cái kia còn sót lại trên cánh tay cũng bắt đầu ẩn ẩn nổi lên màu xanh biếc, trong lòng rốt cục luống cuống. Hắn không muốn chết, nhất là loại này bất ước đến cực điểm tiểu chết. Đa bảo, Lữ Nhạc, các ngươi dám dùng như thế bị ổi thủ đoạn? Quảng Thành Tử đối ngoài thành gầm thét, chẳng lẽ liền không sợ thánh nhân trách tội sao? Nhưng mà đáp lại hắn, chỉ có Lữ Nhạc càng thêm tiếng cười càn rỡ. Thánh nhân, ha ha, lượng kiếp bên trong, sinh tử nghe theo mệnh trời. Các ngươi tài nghệ không bằng người, chết cũng là đáng đời. Mắt thấy khí độc càng ngày càng đậm, thậm chí ngay cả Tây Kỳ trong thành hầu phụ cận cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu trúng độc. Khương Tử Nha mặc dù liều mạng thôi động hạnh hoàng kỳ, ý đồ đem khí độc chen đi ra, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đúng lúc này, một mực mặt âm trầm dược sư đạo nhân đột nhiên mở miệng. Cái kia song nhìn như từ bi trong đôi mắt hiện lên một tia làm người sợ hãi ngon lệ. Chư vị đạo hữu, chớ hoảng sợ. Dược sư đạo nhân nhìn thoáng qua nội thành những cái kia còn tại thống khổ dãy rủa, kêu rên cầu cứu mấy chục vạn Tây Kỳ bách tính cùng binh sĩ, khóe miệng có chút khẽ nhăn một cái, thấp giọng nói, nơi này là Tây Kỳ, là nhân tộc khí vận hội tụ chi địa. Nếu là đồ sát mấy chục vạn phàm nhân, cái kia ngập trời nghiệp lực, cho dù hắn là đại la kim tiên cũng chịu đựng không nổi. Quảng Thành Tử nhãn tình sáng lên, đạo hữu có ý tứ là? Dược sư đạo nhân cười lạnh, chỉ nội thành những cái kia lít nha lít nhít nhà dân, bọn hắn không dám giết phàm nhân, nhất là nhiều như vậy phàm nhân. Đã cái này hạnh hoàng kỳ ngăn không được độc, vậy chúng ta sao không dùng những phàm nhân này tới chặn chặn lại? Cái gì? Khương Tử Nha nghe vậy, thân thể chấn động mạnh một cái, không thể tin nhìn xem dược sư, đạo hữu, ngươi đây là muốn để bách tính đi chịu chết? Tử Nha sư đệ. Quảng Thành Tử nghiêm nghị quát bảo ngưng lại hắn, ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh, lúc này còn lòng dạ đàn bà. Nếu là chúng ta đều đã chết, ai đến phụ tá minh chủ? Ai đến hoàn thành phong thần đại nghiệp? Những phàm nhân này có thể vì ta xiển giáo đại nghiệp hy sinh, là phúc phần của bọn hắn. Thế nhưng là, Khương Tử Nha còn muốn phản bác. Không có thế nhưng là, Xích Tinh Tử cũng đứng dậy, một thanh đè lại Khương Tử Nha bà bay, sư đệ, đại cục làm trọng. Chỉ cần chúng ta còn sống, Tây Kỳ ngay tại. Nếu là chúng ta chết rồi, cái này một thanh bách tính đồng dạng phải chết. Tại sinh tử tồn vong uy hiếp dưới, xiển giáo chúng tiên cái kia nguyên bản liền yếu kém đạo đức danh giới cuối cùng, trong nháy mắt sụp đổ. Đem người đều đuổi đi ra. Quảng Thành Tử cắn răng, hạ cái này tàn khốc đến cực điểm mệnh lệnh, đuổi tới bên tường thành, đuổi tới phía ngoài nhất, để bọn hắn ngăn tại phía trước. Ta cũng không tin, Lữ Nhạc thật dám đem cái này mấy chục vạn người đều giết. Theo mệnh lệnh truyền đạt, nguyên bản thủ hộ Tây Kỳ các tiên nhân, giờ phút này lại trở thành so ác ma còn muốn đáng sợ tồn tại. Bọn hắn thi triển pháp lực, cuồng phong gào thét, đem vô số còn đang trong giấc mộng, hoặc là run lẩy bẩy bách tính, cưỡng ép cuốn lên, giống ném rác rưởi ném tới tường thành phía ngoài nhất, trực tiếp bại lộ tại cái tia dày đặc nhất khí độc bên trong. Không, tiên sư tha mạng a, ta muốn về nhà. Ô ô ô, cha, mẹ, tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ trong nháy mắt vang vọng bất tiêu. Nhưng Quảng Thành Tử đám người mặt không biểu tình, thậm chí còn ở tầng này bức tường người về sau, bày ra một đạo kết giới, phòng ngừa những người này chạy về đến. Mặc dù những người này còn tại Hạnh Hoàng Kỳ phạm vi bao phủ bên trong, nhưng Hạnh Hoàng Kỳ căn bản ngăn không được động. Trong lúc nhất thời, vô số phạm nhân trực tiếp bại lộ tại Lữ Nhạc ôn độc phía dưới. Vốn chỉ là rất nhỏ chúng độc, giờ phút này biến thành trực tiếp đồ sát. Liên miên bách tính ngã xuống, làn da thối rữa, thất khiếu chảy máu, hóa thành nước mủ. Cái kia nguyên bản màn ánh sáng màu vàng long dưới, trong nháy mắt biến thành một mảnh tu la địa ngục. Ngoài thành, đám mây phía trên, nguyên bản còn tại xem trò vui Bích Tiêu, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Nàng mặc dù miệng độc, mặc dù tính cách mạnh mẽ, nhưng nàng dù sao cũng là cái kia đơn thuần ngạo kiểu tiểu sư muội, chưa bao giờ thấy qua như thế cực kỳ bi thảm cảnh tượng. Cái này, đây cũng quá. Bích Tiêu nhìn xem phía dưới cái kia như địa ngục chẳng cảnh, nhìn xem những cái kia vô tội chết thảm phàm nhân, trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, nhịn không được nôn khan một tiếng. Quỳnh Tiêu cũng là sắc mặt tái nhợt, trong tay hôn nguyên kim đấu run nhẹ nhẹ. Đại tỷ, đại sư minh. Vân Tiêu mặc dù chưa đến, nhưng Quỳnh Tiêu giờ phút này lại bản năng nhìn về phía ổn trọng nhất Kim Linh Thánh Mẫu cùng đa bảo, cái này có phải hay không có chút quá? Đó là phàm nhân a, nhiều như vậy phàm nhân. Vô Lương Thánh Mẫu cũng là cao mày, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Tiệt giáo mặc dù giảng cứu lưu giáo vô loại, mặc dù rất nhiều đệ tử xuất thân yêu tộc làm việc buông thả, nhưng giống như vậy đại quy mô đổ sát không hề có lực hoàn thủ phàm nhân, vẫn là chạm đến các nàng ranh giới cuối cùng. Lữ Nhạc, Bích Tiêu rốt cục nhịn không được, đối phía dưới Lữ Nhạc hô lớn, đủ, nhanh dừng tay. Những người phàm tục kia là vô tội, ngươi muốn giết cứ giết Quảng Thành Tử bọn hắn, đừng giết phàm nhân a. Liên đúng vậy a, như thế giết tiếp, nghiệp lực cuốn thân, về sau làm sao độ kiếp? Quy Linh Thánh Mẫu cũng có chút lo âu. Nhưng mà, giết đỏ cả mắt Lữ Nhạc, giờ phút này nhưng căn bản nghe không vô những lời này. Hắn đứng tại trong làn khói độc tâm, tham lam hô hấp lấy cái kia tràn ngập bán khí cùng tử khí không khí, trong mắt lục hỏa thiêu đến càng ngày càng vượng. Dừng tay. Tại sao phải dừng tay? Lữ Nhạc quay đầu, nhìn xem đám mây đám người, trên mặt lộ ra một loại gần như điên cuồng nhe răng cười. Sư tỷ, các ngươi quá ngây thơ rồi. Đây là chiến tranh, là ngươi chết ta sống lựa kiếp. Các ngươi nhìn xem Quảng Thành Tử đám kia ngụy quân tử, vì mạng sống, vậy mà cầm phạm nhân làm bia đỡ đạn. Đã bọn hắn đều không để ý, vân đạo cần gì phải thay bọn hắn quan tâm. Lại nói, Lữ Nhạc chỉ trên người mình những cái kia bởi vì hấp thu oán khí mà trở nên càng thêm u ám thâm thúy pháp bảo, đây cũng là cho chết đi đồng môn báo thủ cơ hội tốt. Ngẫm lại Thạch Cơ sư muội a, hôm nay vân đạo liền muốn dùng cái này toàn thành sinh linh máu để tế điện nàng trên trời có linh thiêng. Thế nhưng là Bích Tiêu còn muốn nói điều gì? Một mực không nói gì đa bảo đạo nhân chậm rãi mở mắt, ánh mắt của hắn bình tĩnh đến đáng sợ, thâm thúy như vực sâu, không ai có thể nhìn thấu hắn đang suy nghĩ gì. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn cũng tại kịch liệt dãy rủa. Làm tiệt giáo đại sư mình, hắn tự nhiên biết đổ sát phàm nhân hậu quả. Cái kia khổng lồ nhân quả nghiệp lực, đủ để cho Lữ Nhạc vạn kiếp bất phục, thậm chí khả năng liên lụy toàn bộ tiệt giáo khí vận. Lý trí nói cho hắn biết, hẳn là ngăn cản Lữ Nhạc. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng quát bảo ngưng lại trong chớp mắt ấy cái kia, trên bầu trời, cái kia nguyên bản bởi vì bóng đêm mà lộ ra thâm trầm thương khung, đột nhiên có chút bóp méo một cái. Tương đạo mắt thường vô pháp trông thấy, thậm chí ngay cả thần thức đều khó mà bắt màu xám đen khí tức, lặng yên không một tiếng động từ trong hư không thẩm thấu ra. Đó là kiếp khí, lượng kiếp chi khí. Theo phong thần đại kiếp tiến lên, theo hai giáo mâu thuẫn triệt để trở nên gay gắt, trong thiên địa này kiếp khí đã nồng đậm đến một cái trình độ khủng bố. Bọn chúng giống như là có sinh mệnh, quanh quẩn trên không trung một vòng, sau đó trực tiếp chui vào Đa Bảo đạo nhân trong cơ thể, chui vào Lữ Nhạc trong cơ thể, chui vào ở đây mỗi một cái tiệt giáo đệ tử trong thức hải. Trong nháy mắt đó, Đa Bảo đạo nhân nguyên bản thanh minh linh hải, đột nhiên bị kín một tầng nhàn nhạt mù mịt. Trong lòng cái kia một chút do dự, cái kia một chút thương hại, tại cái kia màu xám đen khí tức ăn mòn ở dưới, cấp tốc biến mất. Thay vào đó, là một loại trước nay chưa có ngang ngược, một loại muốn hủy diệt hết thảy, phát tiết lửa giận trong lòng xúc động. Bọn hắn, đáng chết. Một thanh âm tại Đa Bảo đáy lòng vang lên. Xiển giáo giết ta tiệt giáo đệ tử lúc, nhưng từng thủ hạ lưu tình. Đã bọn hắn làm lần đầu tiên, vậy cũng đừng trách chúng ta làm 15. Đa Bảo đạo nhân hít sâu một hơi, trong mắt do dự hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một mảnh sát ý lạnh như băng. Hắn chậm rãi giơ tay lên, ngăn lại muốn lao xuống đi ngăn cản Lữ Nhạc Bích Tiêu. Đại sư Minh. Bích Tiêu kinh ngạc nhìn xem hắn. Đa Bảo đạo nhân mặt không biểu tình, thanh âm lạnh đến giống vạn niên huyền băng, đây là bọn hắn tự tìm. Quảng Thành Tử đã dám cầm phàm nhân làm tấm thuẫn, đó chính là bọn họ xiển giáo thiếu nhân quả. Lữ Nhạc bất quá là giúp bọn hắn thực hiện thôi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía dưới Lữ Nhạc, thanh âm thông qua pháp lực, rõ ràng truyền khắp toàn bộ chiến trường. Lữ Nhạc đang tại điên cuồng phóng thích khí độc, Lữ Nhạc động tác một trận, ngẩng đầu nhìn về phía Đa Bảo. Giết. Đa Bảo đạo nhân phun ra một chữ, ngắn gọn, lại tràn đầy làm cho người hít thở không thông mùi máu tươi. Đã bọn hắn không chịu đi ra, vậy liền đem cái này Tây Kỳ Thành biến thành tử thành. Vô luận là phàm nhân, vẫn là kim tiên, một tên cũng không để lại. Nghe được đại sư huynh mệnh lệnh, Lữ Nhạc trong mắt lục hỏa trong nháy mắt tăng gọn, hưng phấn đến ngửa mặt lên trời thét dài, cần tuân pháp chỉ. Kiệt 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 kiệt. Chúng tiểu nhân, nghe thấy được sao? Giết. Cho lão tổ ta hung hăng giết. Để nhóm này xiển giáo ngụy quân tử nhìn xem, cái gì mới gọi chân chính. Nhân gian luyện ngục. Theo Lữ Nhạc cùng thiếu, cái kia ôn hoàng độc trận uy lực trong nháy mắt toàn bộ triển khai. Vốn chỉ là màu xanh sẫm khí độc, giờ phút này vậy mà biến thành đen như mực tử khí. Tây Kỳ nội thành, tuyệt vọng tiếng la khóc trong nháy mắt bị dìm ngập. Những cái kia bị đẩy lên tiền tuyến phàm nhân, liên miên địa ngã xuống, ngay cả thi cốt đều tại khí độc bên trong tan rã. Mà nút ở phía sau mặt Quảng Thành Tử đám người, nhìn xem cái kia cấp tốc tới gần màu đen độc triều, nguyên bản bởi vì mưu kế đạt được mà hơi buông lỏng sắc mặt, lần nữa trở nên trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy chân chính sợ hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, tiệt giáo người, điên thật rồi. Chương 463, Lục Nhĩ Mi Hầu, hiện thân. Chương 463, Lục Nhĩ Mi Hầu, hiện thân. Tây Kỳ Thành đã không phải người ở giữa. Xanh lét cùng đen kỵ sen lẫn xương độc như cùng sống vật lúc đích, thôn vệ lấy trong thành hết thảy sinh cơ. Trên đường phố nổn ngang lộn xộn địa nằm đầy thi thể, có đã hóa thành nước mủ, có còn tại làm lấy sau cùng run rẩy. Tiếng kêu rên từ ban sơ chấn tiên động địa, dần dần trở nên yếu ớt, cho đến yên tĩnh như chết. Hành hoàng kỳ quang mang tại độc trong biển chập chờn, như là một chiếc sắp dập tắt cô đăng. Quảng Thành Tử đám người núp ở một điểm cuối cùng chưa bị hoàn toàn ăn mòn trong không gian, sắc mặt xám xịt, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Bọn hắn nhìn xem bên ngoài cái kia tầng tầng lớp lớp phàm nhân thi thể, những cái kia từng bị bọn hắn coi là bia đỡ đạn sinh mệnh, bây giờ lại trở thành trào phúng bọn hắn vô năng cùng lãnh huyết chứng cứ. Xong, toàn xong. Xích Tinh Tử co quắp ngồi dưới đất, trong tay âm dương kính ảm đạm vô quang, cái kia ngày bình thường yêu nhất tiếc đạo bảo giờ phút này dính đầy ô uế. Cái này Lữ Nhạc ôn độc quá mức bá đạo, dù là không có trực tiếp đụng vào, vẻn vẹn cái kia cố tràn ngập trong không khí tử khí, cũng đã bắt đầu ăn mòn bọn hắn tiên thể. Ngoài thành, bên trong hư không, Lữ Nhạc đang đứng ở một loại cực độ phấn khởi điên cuồng trạng thái. Cái kia ba đầu sáu tay thân thể tại trong làn khói độc như ẩn như hiện, trong tay ôn dịch chung mỗi gõ vang một lần, liền có một đợt mắt trần có thể thấy màu đen gợn sóng khuyết tán ra, thu gặt lấy còn sót lại sinh mệnh. Giết, giết, giết. Đây chính là các ngươi xiển giáo hạ tràng. Đây chính là các ngươi nhục nhã ta tiệt giáo đại giới. Mà đứng tại đám mây Đa Bảo đạo nhân, giờ phút này hai mắt xích hồng, nguyên bản cái kia cố thâm bất khả chắc tông sư khí độ sớm đã không còn sót lại chút gì. Cái kia từng sợi màu xám đen lượng kiếp chi khí, chính liên tục không ngừng địa chui vào hắn thất hiếu, chui vào thức hải của hắn. Ở trong mắt Đa Bảo, thế giới đã biến thành một mảnh huyết hồng. Hắn nhìn thấy không còn là phàm nhân chết thảm, mà là tiệt giáo vạn tiên triều bái vinh quang, là nhất định phải dùng máu tươi rửa sạch xỉ nhục. Còn chưa đủ. Đa Bảo đạo nhân tự lẩm bẩm, thanh âm khàn khàn mà băng lãnh, phản phất đến từ cửu lũ địa ngục, giết sạch bọn hắn. Ngay cả linh hồn cũng cùng một chỗ nghiền nát. Cái này mới là bọn hắn nên được hạ tràng. Không chỉ là Đa Bảo, liền ngay cả luôn luôn thiện tâm Tam Tiêu Nương Nương, giờ phút này ánh mắt cũng biến thành có chút mê ly. Cái kia nguyên bản đối phàm nhân thương hại, hai kiếp khí ăn mòn dưới, đang tại một chút xíu chuyển hóa làm đối xiển giáo cừu hận. Đúng, đều là xiển giáo sai. Bích Tiêu thấp giọng nỉ non, trong tay kim giao tiễn bắt đầu ẩn ẩn tản mát ra khát máu hàn quang, nếu như không phải bọn hắn, chúng ta làm sao lại biến thành dạng này? Chỉ cần giết sạch bọn hắn, hết thảy liền kết thúc. Theo giết chóc tiến hành, một cú cực lớn đến làm cho người hít thở không thông nghiệp lực, bắt đầu ở Tây Kỳ thành trên không ngưng tụ. Đó là một loại nồng nặc tan không ra màu đen đám mây, trong đó ẩn ẩn có vô số oan hồn đang thét đảo, đang gầm thét. Cỗ này nghiệp lực mạnh, thậm chí ngay cả thiên đạo đều ẩn ẩn sinh ra cảm ứng, giáng xuống trầm muộn lôi minh. Nhưng cỗ này đủ để cho bất kỳ tu hành giả thân tử đạo tiêu kinh khủng nghiệp lực, giờ phút này lại bị cái kia đầy trời kiếp khí lôi kéo, chính như cùng treo lên đỉnh đầu thanh kiếm đà mộ cỡ, lung lay sắp đổ, sắp rơi vào tiệt giáo chúng tiên trên đầu. Một khi rơi xuống, cho dù bọn hắn là đại la kim tiên, cũng muốn căn cơ bị hao tổn, thậm chí tại chỗ ứng kiếp. Ha ha ha, tới đi, để bao tố tới mãnh liệt hơn chúng ta. Lữ Nhạc căn bản muốn không quan tâm cái gì nghiệp lực, hắn đã triệt để điên rồi. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngay tại cái kia nghiệp lực sắp rơi xuống, ngay tại Tây Kỳ thành sắp triệt để biến thành tử vực, ngay tại Quảng Thành Tử đám người chuẩn bị dẫn bạo nguyên thần làm đánh cược lần cuối thời điểm. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, không có dấu hiệu nào tại Cửu Thiên chi thượng nổ tung. Cái kia thanh âm cực lớn, phản phất thiên khung sụp đổ, trong nháy mắt lấn át lữ nhạc của thiếu, lấn át ôn dịch chung quanh mình, thậm chí lấn át thiên đạo tiếng sấm. Ngay sau đó, không gian vỡ vụn. Một cây đen như mực, phía trên khắc đầy phong cách cổ xưa đạo văn côn sát, lôi cuốn lấy phấn phái chân không kinh khủng ý thế, như là trụ trời khuynh đảo, từ trong hư không hung hăng đập xuống. Một côn này, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chỉ có thuần túy lực lượng, một loại đủ để dung chuyển càn khôn, vỡ vụn pháp tắc cực hạn lực lượng. Người nào đang đứng ở giết chóc cuồng nhiệt bên trong Đa Bảo đạo nhân, bản năng cảm giác được một cỗ đủ để uy hiếp được tính mạng hắn cảm giác nguy cơ. Hắn tại một phần ngàn cái trong chốc lát kịp phản ứng, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt xích hồng hơi lui đi một kia, lộ ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Cỗ lực lượng này quá mạnh, mạnh đến để hắn cái này chuẩn thánh đỉnh phong cường giả đều cảm nhận được một trận tim đập nhanh. Kết trận, ngăn trở. Đa Bảo gầm lên giận dữ, trong tay Đa Bảo tháp trong nháy mắt tế ra, hóa thành vạn trượng kim quang, y đồ ngăn trở một côn này. Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Uy Linh Thánh Mẫu cùng Tam Tiêu đám người cũng trong cùng một lúc cảm nhận được cỗ này kinh khủng uy áp, vô ý thức tế ra riêng phần mình bản mệnh pháp bảo. Long Hổ Như Ý, Nhật Nguyệt Châu, Hôn Nguyên Kim Đấu, Kim Giao Tiễn, vô số kiện tại trong hồng hoang tiếng tăm lừng lây tiên thiên linh bảo, giờ phút này hội tụ thành một đạo ngũ thải ban lan dòng lũ, đi ngược dòng nước, đón lấy cây kiên nện xuống tới côn sát. Vâng, một tiếng vô pháp dùng lời nói diễn tả được tiếng va chạm băng lên, giữa thiên địa phảng phất đã mất đi thanh âm. Ngay sau đó là một cỗ kinh khủng đến cực điểm sóng xung kích, lấy va chạm điểm làm trung tâm, trong nháy mắt quét ngang phương viên bản giảm. Tây Kỳ ngoài thành dãy núi trong nháy mắt sụp đổ, đại địa giạn nước, cái kia đầy trời đám mây độc tại cỗ này sóng xung kích trước mặt, tựa như là yếu ớt sương mù, trong nháy mắt bị thổi tan hơn phân nửa. Phúc, phúc, đám mây phía trên, thiệt giáo chúng tiên như là hạ như sủi cảo, từng cái miệng phun máu tươi, thân hình bay ngược mà ra. Liền ngay cả Đa Bảo đạo nhân cũng bị một côn này chấn động đến liền lùi lại mấy ngàn trượng, trong tay Đa Bảo tháp quang mang ảm đạm, ngực khí huyết cuộn, em chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Mà cái kia lữ nhạc càng là thê thảm, hắn bởi vì xông lên phía trước nhất, trực tiếp bị một côn này dư ba quét trúng, sáu cánh tay gãy mất bốn cái, cả người như cái phá bao tải bị nện tiến vào sâu trong lòng đất. T, Đa Bảo đạo nhân cưỡng ép ổn định thân hình, xóa đi vết máu ở khoe miệng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia côn ảnh tiêu tán địa phương, trong mắt tràn đầy không thể tin. Một côn, vẹn vẹn một côn, vậy mà đem bọn hắn tiệt giáo nhiều như vậy tinh nhuệ đệ tử, tính cả hắn đại sư minh này ở bên trong, toàn bộ đánh lui. Đây là cái gì thực lực? Liên xem như xiển giáo cái kia lão âm hàng nhân đăng cũng không thể nào làm được một bước này. Chẳng lẽ là thế nhân? Ai? Là ai dám đánh lén ta tiệt giáo? Bích Tiêu che ngực, tóc hai bù xù địa thét to. Ngay tại chúng tiên thời điểm kinh nghi bất định, cái kia từ trong hư không đi ra thân ảnh, rốt cục hiện lộ ra chân dung. Đây không phải là thế nhân, thậm chí không phải cái gì ba đầu sáu tay quái vật. Đây chẳng qua là một người mặc kim sắc giáp lưới, đầu đội cánh phượng tử kim quan, chân đạp tơ trắng bước mây dày. Hầu tử, hắn khiêng cây kia đen kịt côn sắt, tùy ý địa đứng ở trong hư không, khí tức trên thân cũng không cuồng bạo, ngược lại có một loại phản phát quy chân bình tĩnh. Nhưng hắn cái kia một đôi con mắt màu vàng nóng, lại phản phất hai vòng liệt nhật, thiêu đốt lên một loại tên là chiến ý hỏa diễm. Sáu cái lỗ thai, trong gió có chút rung động. Lục Nhĩ Mi Hầu, Đa Bảo đạo nhân con ngươi đột nhiên co lại, nghẹn ngào kêu lên. Ở đây tiệt giáo chúng tiên, không ai không biết vị này. Hắn là Huyền Dương thủ đồ. Càng quan trọng hơn là, hắn sư tôn Huyền Dương chính là Thông Thiên giáo chủ bằng hữu tốt nhất, là tiệt giáo nhất kiên định minh hữu. Ban đầu ở Bích Du cung, Lục Nhĩ Mi Hầu thậm chí còn cùng Đa Bảo đám người luận bàn qua, quan hệ cũng không tệ. Nhưng là bây giờ, vì cái gì? Lục Nhĩ đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Đa Bảo đạo nhân đè nén lửa giận trong lòng, tiến lên một bước, nghiêm nghị chất vấn. Chúng ta hai nhà xưa nay giao hảo, lệnh sư Huyền Dương sư thúc càng là cùng gia sư tình như thủ tốt. Bây giờ chúng ta đang cùng xiển giáo quyết nhất tử chiến, ngươi vì sao muốn xuất thủ đánh lén chúng ta? Kim Linh Thánh Mẫu cũng là một mặt không hiểu, thậm chí mang theo vài phần ủy khuất. Lục Nhĩ, ngươi là điên rồi sao? Chẳng lẽ ngươi muốn giúp đám kia xiển giáo ngụy quân tử? Đối mặt tiệt giáo chúng tiên chất vấn, Lục Nhĩ Mi Hầu thần sắc cũng không có quá chấn động lớn. Hắn chỉ là nhàn nhạt quét mắt một chút mọi người ở đây, nhất là nhìn thấy Đa Bảo đạo nhân trong mắt cái kia chưa hoàn toàn biến mất xích hồng, cùng đám người hai đầu lông mày cái kia nồng nặc tan không ra kiếp khí lúc. Hắn khẽ nhíu chân mày. Ai? Lục Nhĩ Mi Hầu khe khẽ thở dài, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển khắp toàn trường, tiếp khí mê tâm, quả nhiên ngay cả mình họ cái gì cũng không biết. Ngươi nói cái gì? Đa Bảo giận dữ. Lục Nhĩ Mi Hầu không để ý đến Đa Bảo phẫn nộ, hắn chỉ là chậm rãi nâng lên một cái tay, trong lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một viên tản ra nhu hòa bạch quang bảo châu. Cái kia bảo châu phía trên không có chút nào sóng pháp lực, lại tản ra một loại làm cho người cảm thấy vô cùng yên tĩnh, tường hòa khí tức. Đó là Tịnh Hóa chi lực. Đi. Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ quát một tiếng. Viên kia bảo châu trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, bay đến Tây Kỳ thành trên không. Sau một khắc, bảo châu nổ tung, cũng không có cái gì kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có như xuân phong hóa vũ điểm sáng màu trắng, bay là tả địa vậy hướng về phía dưới tòa kia như là luyện ngục tử thành. Kỳ tích phát sinh. Những điểm sáng kia những nơi đi qua, nguyên bản tàn phá bừa bãi khí độc, tử khí, hoa khí, tựa như là tuyết động gặp nước sôi, trong nháy mắt tan rã đến sạch sẽ. Nguyên bản đục không chịu nổi, làm cho người hít thở không thông không khí, trong nháy mắt trở nên tươi mát vô cùng. Liền ngay cả những cái kia nằm trên mặt đất hấp hối, mắt thấy là phải tắt thở phàm nhân, tại tiếp xúc đến cái này điểm sáng màu trắng về sau, kịch độc trong cơ thể vậy mà cũng bị như kỳ tích địa bước đi ra, hóa thành khói đen tiêu tán. Mặc dù người đã chết vô pháp phục sinh, nhưng này chút còn có thể thở, dù là chỉ còn một hơi, giờ phút này cũng đều bảo vệ một cái mạng. Ngắn ngủi mấy hơi thở, nguyên bản sắp triệt để biến thành tử vực Tây Kỳ thành, lại bị ngạnh sinh sinh địa cứu được trở về. Liền ngay cả trốn ở Hạnh Hoàng Kỳ bên trong quảng thành tử đám người, cũng cảm giác được cái kia cố như giỏi trong xương khí độc biến mất, trong cơ thể pháp lực vận chuyển một lần nữa trở nên thông thuận bắt đầu. Cái này, đây là cái gì pháp bảo? Quảng thành tử đám người sống sót sau tai nạn, từng cái co quắp ngồi dưới đất, ngụm lớn thở hào hẹn, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia hầu tử thân ảnh, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Bọn hắn không nghĩ tới, cứu được bọn hắn, lại là cái này từ trước đến nay không hỏi thế sự Lục Nhĩ Mi hầu, mà đổi thành một bên. Tiệt giáo chúng tiên thấy cảnh này, lại là triệt để vỡ tổ. Cái này không chỉ là ngăn trở bọn hắn giết người, đây là đang đánh mặt của bọn hắn, là tại công nhiên phá hư bọn hắn hành động. Lục Nhĩ, đa bảo đạo nhân trong mắt xích hồng lần nữa tăng gọn, lần này so trước đó càng thêm mãnh liệt. Trong cơ thể kiếp khí phảng phất bị chọc giận, điên cuồng địa đánh thẳng vào lý trí của hắn. Hắn thấy Lục Nhĩ Mi hầu cử động lần này không thể nghi ngờ là phản bội, là chân chủi phản bội. Ngươi vậy mà thật giúp bọn hắn, ngươi vậy mà thật muốn đứng tại xiển giáo phía bên kia. Đa bảo đạo nhân gầm thét, quanh thân kiếm khí lần nữa phóng lên tận trời, thậm chí so vừa rồi còn muốn lăng lệ ba phần. Ngươi xứng đáng Huyền Dương Thánh Tôn sao? Ngươi xứng đáng giữa chúng ta giao tình sao? Lữ Nhạc này thời giã từ lòng đất bò lên đi ra, mặc dù gãy mất bốn cái cánh tay, nhưng bởi vì kiếp khí ảnh hưởng, hắn căn bản cảm giác không thấy đau đớn, ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng. Đáng chết hầu tử, hỏng ta chuyện tốt, ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi luyện thành thi khôi. Lữ Nhạc gào thét, không quan tâm địa lần nữa tê ra còn sót lại pháp bảo, hướng phía Lục Nhĩ Mi hầu đập tới. Tất cả im miệng cho ta. Lục Nhĩ Mi hầu đột nhiên quát lạnh một tiếng, trong tay tùy tâm thiết can binh trùng điệp hướng hư không một trận. Đông, một đạo sóng gợn vô hình đẩy ra, trực tiếp đem xông lên Lữ Nhạc lần nữa chấn bay ra ngoài. Cái kia song con mắt màu vàng nóng lạnh lùng nhìn xem Đa Bảo đạo nhân, nhìn xem đám kia đã bị cấp khí làm choáng váng đầu góc tiệt giáo kim tiên, trong giọng nói mang theo vài phần chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý vị, một đám ngu xuẩn. Mở ra ánh mắt của các ngươi xem thật kỹ một chút, các ngươi đỉnh đầu đó là cái gì? Lục Nhĩ Mi hầu chỉ bầu trời. Nơi đó, nguyên bản đang muốn rơi xuống kinh khủng nghiệp lực đám mây, bởi vì Lục Nhĩ Mi hầu xua tán đi khí độc, cứu hơn phân nửa phàm nhân, mà đã mất đi ngưng tụ căn cơ, đang tại chậm rãi tiêu tán. Nếu không phải ta lão tôn xuất thủ, cái kia nghiệp lực đã sớm rơi xuống. Các ngươi bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này cùng ta kêu to, sớm đã bị bổ đến hồn phi phách tán. Ta tới cứu các ngươi ngược lại tốt, từng cái cùng như chó điên cắn người. Nhưng mà, thời khắc này Đa Bảo đám người, căn bản nghe không vào những lời này. Kiếp khí nhập thể, đáng sợ nhất không phải mất lý trí, mà là sẽ đem người sâu trong nội tâm chấp niệm cùng tâm tình tiêu cực vô hạn phóng đại, cũng vặn vẹo nhận biết. Tại Đa Bảo hiện tại trong nhận thức biết, Lục Nhĩ Mi hầu lời nói tất cả đều là lời cớ. Cái gì nghiệp lực? Cái gì cứu người? Tất cả đều là nói nhảm. Hắn chỉ có thấy được Lục Nhĩ Mi hầu một gậy đả thương đồng môn, chỉ có thấy được Lục Nhĩ Mi hầu cứu được xiển giáo đám kia ngụy quân tử, chỉ có thấy được Lục Nhĩ Mi hầu đứng ở bọn hắn mặt đối lập. Bất ở chỗ này giả mù sa mưa. Bích Tiêu thét to, trong tay kim giao tiện hóa thành hai đầu thái cổ âm dương giao long, gầm thét phóng tới Lục Nhĩ, ngươi như thật là vì chúng ta tốt, tại sao phải ngăn cản chúng ta báo thù? Tại sao phải cứu những cái kia đáng chết xiển giáo kim tiên? Ta nhìn ngươi chính là đầu phục Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không sai, nhất định là như vậy. Kim Linh Thánh Mẫu cũng âm thanh lạnh lùng nói, trong tay long hổ như ý tản mát ra ung tùm hàn quang. Lục Nhĩ, đã ngươi lựa chọn con đường này, vậy cũng đừng trách chúng ta không nể tình. Chư vị sư đệ sư muội. Đa Bảo đạo nhân hít sâu một hơi, trong cơ thể pháp lực vận chuyển tới cực hạn, sau lưng ẩn ẩn hiện ra một tôn tiên thủ tiên nhãn pháp tướng, uy áp chấn động thiên địa. Cái kia song xích hồng trong con ngươi đã không có chút nào tình nghĩa, chỉ có sát ý lạnh như băng. Kẻ này tuy mạnh, nhưng hắn chỉ có một người, hắn đã phản bội, đó chính là địch nhân. Kết bạn tiên đại trận hình thức ban đầu, hôm nay không chỉ có muốn tiêu diệt xiển giáo, còn muốn thanh lý môn hộ, đem con này không biết trời cao đất rộng hầu tử cùng một chỗ chấn sát ở đây. Theo Đa Bảo ra lệnh một tiếng, ở đây tiệt giáo chúng tiên cùng nhau hưởng ứng. Mấy trăm tiên tiệt giáo tiên nhân đồng thời di động thân hình, dựa theo một loại nào đó quỹ tích huyền ảo sắp xếp ra. Trong chốc lát, một cỗ hủy thiên diệt địa trận pháp ba động phóng lên tận trời, đem phương viên vạn dặm hư không triệt để phong tỏa. Cái kia khí tức kinh khủng, vậy mà so trước đó ôn hoàng trận còn phải mạnh hơn gấp trăm lần. Nhìn xem bọn này đã triệt để nghe không vô tiếng người, thậm chí muốn đối mình hạ tử thủ minh hữu Lục Nhĩ Mi hầu sắc mặt cũng rốt cục trầm xuống. Hắn chậm rãi nắm chặt trong tay côn sắt, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại lạnh lẽo kiên quyết. Hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ. Đã các ngươi đầu óc không thanh tỉnh, cái kia ta liền giúp các ngươi thanh tỉnh một chút. Chương 464, Cường Đại Lục Nhĩ Mi Hầu. Chương 464, Cường Đại Lục Nhĩ Mi Hầu. Gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Nguyên bản trong sáng Tây Kỳ Thương Cung, giờ phút này đã bị cuồng bạo năng lượng triều tịch bao phủ hoàn toàn. Cái kia không chỉ là mây đen áp đỉnh, mà là toàn bộ hư không đều đang run sợ, phản phất không chịu nổi sắp giáng lâm hủy diệt tính đả kích. Tây Kỳ ngoài thành dài vạn dặm không, giờ phút này đã biến thành một mảnh hỗn độn. Nhiều tên tiệt giáo tiên nhân, hai kiếp khí lôi của dưới, đồng thời xuất thủ. Cái kia thành thế, sao mà to lớn? Quả thực là từ phong thần lượng tiếp mở ra đến nay, kinh khủng nhất một lần tập kích. Ngũ quang thập sắc pháp bảo dòng lũ, như là vỡ đê thiên hà, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa uy năng, phô thiên cái địa hướng phía cái kia cao ngạo hầu tử đập tới. Kim sắc kiếm khí xé rách trường không, màu tím thần lôi gào thét thương khung, sinh hồng liệt diễm đốt cháy hư không, độc vụ đen nhánh ăn mòn bật bật. Liệt diễm, thần lôi, cương phong, xương đầu, hàn băng, nhược thủy, vô số loại hoàn toàn khác biệt thậm chí lẫn nhau bài xích lực lượng phát tác, giờ khắc này ở chúng tiên điên cuồng thôi động dưới, vậy mà quỷ dị đan vào một chỗ, tạo thành một cố diệt thế phong bạo. Cổ gió lốc này đem phương viên vạn dặm không gian triệt để xé rách, vô số không gian loạn lưu điên cuồng tàn phá bừa bãi, hóa thành một mảnh sinh mệnh tuyệt địa. Cho dù là đại la kim tiên rơi vào trong đó, chỉ sợ trong khoảnh khắc cũng muốn nhục thân vỡ nát, nguyên thần hóa thành một mịn. Liền ngay cả nút ở phía xa hạnh hoàng kỳ bảo vệ dưới xiển giáo chúng tiên, thấy cảnh này cũng không nhịn được tê cả da đầu, thần hồn run rẩy. Một kích này nếu là rơi vào Tây Kỳ thành, chỉ sợ cả tòa thành trì ngay cả cho tàn cũng sẽ không còn lại, trực tiếp sẽ bị từ hồng hoang bản đồ bên trên xóa đi. Nhưng mà, ở vào trận này hủy diệt phong bạo trung tâm nhất Lục Nhĩ Mi Hầu, trên mặt lại không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Cái kia một thân kim sắc giáp lưới tại trong cuồng phong bay phất phới, cánh phượng tử kim quan bên trên lông vũ theo gió cuồn vũ. Đối mặt cái này đủ để hủy diệt một phương tiên địa công kích, hắn đã không có thi triển ba đầu sáu tay thần thông, cũng không có tế ra cái gì hộ thân chí bảo, thậm chí ngay cả bước chân đều không có xê dịch nửa phần. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, chậm rãi giơ tay lên bên trong tùy tâm thiết căn bình. Cặp kia con mắt màu vàng nóng bên trong, phản chiếu lấy đầy trời rơi xuống pháp bảo dòng lũ, lại không nhìn thấy chút nào kinh hoàng, ngược lại thiêu đốt lên một cố khó nói lên lời của nhiệt. Đó là đối lực lượng tuyệt đối tự tin, là đối tự thân sở tu chi đạo tuyệt đối chắc chắn. Lực cực điểm, vạn pháp đều là phá. Lục Nhĩ Mi Hầu thấp giọng nỉ non, thanh âm không lớn, lại tại oanh minh tiếng sấm bên trong rõ ràng có thể nghe. Đây là năm đó sư tôn Huyền Dương đang truyền thụ hắn cựu truyền huyền nguyên công lúc, nói qua câu nói đầu tiên. Khi đó hắn vẫn là từng cái sẽ bắt trước khỉ nhỏ, không hiểu cái gì là pháp tắc, cái gì là đại đạo. Nhưng bây giờ, hắn đã hiểu. Sau một khắc, hắn động. Không có kết động phức tạp pháp quyết, không có dẫn động thiên địa linh khí, cũng không có thi triển hoa gì chạm canh gắt thần thông. Hắn chỉ là làm một cái nhất động tác đơn giản, vung côn. Hai tay nắm ở côn sắt một mặt, eo phát lực, xương sống như đại long bạc mèo, đem lực lượng toàn thân hợp thành tụ vào một điểm, sau đó, hướng phía cái kia đầy trời pháp bảo, hung hăng vung ra. Vâng! Một côn vung ra, không có bất kỳ cái gì hoa mỹ quang ảnh đặc hiệu, thậm chí liền âm thanh đều trong nháy mắt này biến mất. Bởi vì một côn này tốc độ quá nhanh, lực lượng quá nặng, trực tiếp đánh nổ không khí, đánh nát chân không, thậm chí ngắn ngủi địa đánh gây âm thanh lan truyền phát tác. Giữa thiên địa, chỉ có một cô thuần túy tới cực điểm, bá đạo tới cực điểm lực trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hư không. Cái loại cảm giác này, tựa như là toàn bộ thương khung sụp đổ xuống dưới. Không gian tại cỗ này thuần túy lực lượng trước mặt, yếu ớt giống như là một tờ giấy mỏng, trực tiếp vỡ nát trở thành vô số màu đen mảnh vỡ, lộ ra phía sau thâm thúy đáng sợ hư không loạn lưu. Cái kia đầy trời pháp bảo dòng lũ, nguyên bản khí thế hùng hổ, không ai bị nổi. Nhưng ở tiếp xúc đến cây thiết côn này mang theo thế trong nháy mắt, tựa như là đụng phải lớp kín không thể vượt qua thái cổ thần sơn. Phanh 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 phanh, liên tiếp dày đặc, giận người tiếng bạo liệt bỗng nhiên vang lên. Vô luận là ẩn chứa tiên tiên đạo vận tiên tiên linh bảo, vẫn là đi qua vô số nguyên hội tế luyện hậu tiên chí bảo, phàm là chạm đến một côn này lực trường pháp bảo, trong nháy mắt liền bị cái kia cố lực lượng kinh khủng chấn động đến bay ngược mà ra. Những cái kia phẩm giai hơi thấp pháp bảo, càng là ngay cả gào thét cũng không kịp phát ra, trực tiếp trên không trung nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời trong suốt mảnh vỡ, như là hạ một trận thế mỹ quan vũ. Cái gì? Đang chuẩn bị điều khiển pháp bảo tiến hành vòng thứ hai công kích Kim Linh Thánh Mẫu, nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, một ngụm máu tươi nhịn không được phun lên cổ họng. Nàng trôi này đủ để khai sơn liệt hải, ngày bình thường vô kiên bất tồi long hổ như ý, giờ phút này vậy mà quang mang mất hết, linh tính tổn hao nhiều, bay ngược về trong tay nàng lúc còn tại run rẩy kịch liệt, phảng phất tại e ngại cái gì. Nàng cúi đầu xem xét, con ngươi đột nhiên co lại, cái kia cứng rắn vô cùng như ý trôi bên trên, vậy mà xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Vẹn vẹn một lần va chạm a, vẹn vẹn một gậy a, cũng không có bất kỳ cái gì pháp tắc đối xông, vẹn vẹn thuần túy lực lượng, vậy mà liền kém chút hủy nàng bản mệnh linh bảo. Cái này, điều đó không có khả năng. Đa Bảo đạo nhân cũng là con ngươi cực chấn, thân hình trên không trung lảo đảo mấy bước, suýt nữa rơi xuống đám mây. Làm Tiệt giáo đại sư mình, pháp bảo của hắn nhiều nhất, vừa rồi cái kia một đợt trong công kích, chỉ ít có 1/3 pháp bảo là hắn tế ra. Giờ phút này, mấy trăm kiện linh bảo trong nháy mắt bị toàn bộ đánh bay, loại kia cường đại lực phản chấn, thuật tâm thần liên hệ giống như là biển gầm truyền trở về, để hắn cảm giác giống như là bị người cầm đại truy hung hăng đập một cái ngực, ngũ tạng lục phủ đều tại bốc lên. Cái con khỉ này lực lượng, làm sao sẽ mạnh như vậy? Đa Bảo đạo nhân trong lòng kinh hãi muốn tuyệt, thậm chí sinh ra một tia hoang đường cảm giác. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không có sử dụng cái gì đặc thù pháp tắc, thậm chí ngay cả thể nội sóng pháp lực cũng không tính là quá mạnh, căn bản không có vận dụng chuẩn thánh cấp bậc pháp lực. Nhưng hắn một côn đó tử nện xuống đến, lại cho người ta một loại đối mặt toàn bộ thiên địa ảo giác. Loại lực lượng kia, nặng nề, to lớn, không thể địch nổi. Phản phất hắn huy động không phải một cây gậy, mà là toàn bộ Bất Chu Sơn. Đó là thuần túy nhục thân chi lực, là đem lực lượng pháp tắc tu luyện tới cực hạn, đem nhục thân rèn luyện thành thánh binh sau thể hiện. Lại đến một côn phá vật pháp, Lục Nhĩ Mi Hầu trong mắt chiến ý không giảm trái lại còn tăng. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào như sấm, đánh tan chung quanh còn sót lại xương động. Trên người kim sắc giáp lưới bay phất phới, quanh thân khí huyết như rồng, hóa thành từng đạo đỏ tinh khí màu đỏ lang yên, bay thẳng vân tiêu, vậy mà đem bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ. Hắn kế thừa Huyền Dương, tu luyện chính là bản cổ đại thần công pháp truyền thừa cựu truyền Huyền Nguyên công. Mặc dù những năm gần đây, hắn bị giới hạn theo hầu cùng nội tính, cũng không có giống sư phụ như thế, hoàn toàn nắm giữ lực chi pháp tắc chân lý, cũng không có đạt tới lấy lực chứng đạo hỗn nguyên cảnh giới. Nhưng ở ngày qua ngày rèn luyện dưới, tại cựu chuyển huyền nguyên công gia chỉ dưới, nhục thể của hắn sớm đã siêu việt bình thường đại vu, thẳng bức tổ vu chân thân. Tại cái này trong hồng hoang, luận thân, luận lực lượng, ngoại trừ những cái kia cao cao tại thượng thánh nhân, ai có thể địch? Thống quái, lại đến. Giống, Lục Nhĩ Mi hầu thân hình thoát một cái, chân đạp tơ trắng bước mây dày, hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, vậy mà không còn phòng thủ, mà là chủ động vọt vào tiệt giáo chúng tiên trận doanh bên trong. Hắn muốn lấy sức một mình, xông trận. Ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn. Nhìn thấy cái con khỉ này hung hãn như vậy địa xung lại, Uy Linh Thánh Mẫu quá sợ hãi. Nàng mặc dù phòng ngự vô song, nhưng giờ phút này cũng bị Lục Nhĩ Mi hầu khí thế chấn nhiếp, vô ý thức tế ra bản mệnh pháp bảo. Nhật Nguyệt Châu, trấn áp. Uy Linh Thánh Mẫu hét lớn một tiếng, trong tay Nhật Nguyệt Châu hào quang tỏa sáng, hóa thành hai vòng to lớn liệt nhật, một âm một dương, mang theo ma diệt hư không uy năng, ý đồ ngăn cản Lục Nhĩ bước chân. Cũng ngay, đừng cản đường. Lục Nhĩ Mi hầu nhìn cũng không nhìn cái kia hai vòng liệt nhật, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Hắn không ngừng bước, thậm chí ngay cả cây gậy đều chẳng muốn dùng, trực tiếp trở tay liền là một bàn tay quất tới. Một tát này nhìn như tùy ý, tựa như là đang đuổi con rồi. Nhưng ở tiếp xúc đến Nhật Nguyệt Châu trong nháy mắt, trong lòng bàn tay ẩn chứa băng toái tinh thần vĩ lực đống nhiên một phát. Ba. Một tiếng vang dọn. Cái kia hai vòng uy thế hiển hách liệt nhật, trực tiếp bị một tát này đập đến vỡ nát, một lần nữa hóa thành hai viên ảm đạm vô quang hạt châu bay ra ngoài. Mà Quy Linh Thánh Mẫu bản thân, càng là cảm giác như bị một tòa thái cổ thần sơn đâm vào trên thân, hộ thể tiên quang trong nháy mắt vỡ vụn, cả người như là bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo bị đập bay ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, va sụp một tòa vạn trượng cao sân phong, bụi mù nổi lên bốn phía, không rõ sống chết. Bảy trận, nhanh bảy trận vây khốn hắn. Vô Đường Thánh Mẫu này thời gian luống cuống, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Nàng không nghĩ tới cái con khỉ này vậy mà như thế hung mãnh, hoàn toàn không nói đạo lý, ngay cả phòng ngự mạnh nhất Quy Linh sư muội cũng đỡ không nổi một bàn tay. Còn lại chúng tiên nghe vậy, lập tức cưỡng chế sợ hãi trong lòng, liên thủ điều khiển trận pháp. Thiên La địa võng, chói buộc. Vô số đạo từ trận pháp chi lực ngưng tụ mà thành xiềng xích, lóe ra phủ văn quang mang, như là từng đầu linh động gián độc, từ bốn phương tám hướng cuốn về Lục Nhĩ Mi hầu toàn thân, ý đồ đem hắn vây chết tại nguyên chỗ. Điều chủng tiểu kỹ, cũng dám mua dịu quá mắt tợ. Lục Nhĩ Mi hầu cười lạnh một tiếng, tùy ý những cái kia xiềng xích quấn quanh ở trên thân. Đợi đến xiềng xích nắm chặt trong nháy mắt, hắn thân thể chấn động mạnh một cái, bắp thịt cả người hở ra, trong cơ thể phảng phất có một đầu hồng hoàng cự thú thức tỉnh. Cho ta mở. Giang giáp, những cái kia đủ để vây khốn đại la kim tiên, cứng cỏi vô cùng trận pháp xiềng xích, tại cái kia kinh khủng nhục thân lực lượng trước mặt, tựa như là mục nát cây gỗ khô, trong nháy mắt đứt đoạn thành vô số đoạn, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán. Ngay sau đó, thân hình hắn xoay tròn, trong tay tùy tâm thiết can binh hóa thành một đạo màu đen gió lốc, quét ngang mà ra. Huyền Tạo Thiên Quân. Phanh 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 phanh, côn ảnh trung điệp, như là màu đen thủy triều. Những cái kia vừa mới xông lên tiệt giáo đệ tử tinh anh, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị một côn này trực tiếp bay. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ thể kim quang tại côn sắt trước mặt như giấy mỏng yếu ớt, từng cái miệng phun máu tươi, như là hạt như sủi cảo từ đám mây rơi xuống, trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu. Ngay cả Đa Bảo đạo nhân muốn tiến lên ngăn cản, cũng bị cái kia côn sao quét trúng, hộ thể bảo quang vỡ vụn, cả người bị một côn đánh lui ngàn trượng, ngực khí huyết cuồn cuộn. Giờ khắc này, Tây Kỳ ngoài thành trên chiến trường, xuất hiện một màn cực kỳ quỷ dị mà rung động hình tượng. Từ trước đến nay lấy bạn tiên triều bái người đông thế mạnh lấy xương tiệt giáo, giờ phút này lại bị một cái hầu tử đuổi theo đánh. Lục Nhĩ Mi hầu tựa như là một đầu xâm nhập bảy cửu thái cổ hung thú, mạnh mẽ đâm tới, đánh đâu thắng đó. Không không cần biết ngươi là cái gì thần thông, không không cần biết ngươi là cái gì trận pháp, không không cần biết ngươi là cái gì tiên tiên linh bảo. Chỉ cần ngươi dám ngăn tại phía trước, ta từ một côn phá đi. Cái này không chỉ có là thực lực nghiền ép, càng là đối với tiệt giáo chúng tiên đạo tâm trầm trọng đả kích. Bọn hắn vẫn cho là tiệt giáo là hồng hoang đệ nhất đại giáo, bọn hắn là thánh nhân môn đồ, là thiên chi tiêu tử. Nhưng bây giờ hiện thực lại cho bọn hắn hung hăng một bạt hai. Tại sao có thể như vậy? Bích Tiêu tóc hai bù xù địa đứng tại đám mây, trong tay kim dao tiễn đều tại run nhẹ nhẹ, trong mắt điên cuồng dần dần tối lui, thay vào đó là sợ hãi thật sâu. Nàng nhìn phía dưới cái kia đại sát tứ phương bóng người bằng nóng, trong lòng kiêu ngạo đang tại một chút xíu sụp đổ. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp bảo, tại đối phương cây gậy kia trước mặt, căn bản không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông, liền đối phương phòng đều không phá được. Đây chính là Huyền Dương Thánh Tôn dạy dỗ đồ đệ sao? Cùng là thánh nhân môn hạ, thậm chí là người trong cùng thế hệ, vì cái gì cùng sự chênh lệch giữa bọn họ, đã vậy còn quá đại. Ta không tin. Ta không tin. Đa Bảo đạo nhân lúc này đã triệt để lâm vào điên cuồng. Làm đại sư minh, nhìn xem sư đệ các sư muội bị như thế trả đạm, nhìn xem tiệt giáo uy nghiêm bị con khỉ này giẫm tại dưới chân, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Kiếp khí nhập thể để hắn đã mất đi lý trí, nhưng cũng kích phát hắn tất cả tiềm năng, thậm chí thiêu đốt hắn bản nguyên. Lục Nhĩ, đừng muốn cản rỡ. Đa Bảo đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt xích hồng như máu, hai tay điên cuồng kết ấn. Sau lưng hắn, cái kia nguyên bản vỡ vụn pháp tướng lần nữa ngưng tụ, đồng thời trở nên to lớn hơn, càng thêm dữ tợn. Đó là một tôn thiên thủ thiên nhãn ma thần pháp tướng, mỗi một cánh tay bên trong đều nắm một kiện hư ảo pháp bảo. Vạn bảo dòng lũ, chôn vùi diệt thiên địa. Theo hắn quát to một tiếng, trong cơ thể hắn tiểu thiên thế giới bỗng nhiên mở ra. Lần này, không còn là mấy trăm món pháp bảo, mà là hàng ngàn hàng vạn kiện. Đao, thương, kiếm, kích, trung, thắt, ấn, đỉnh. Vô số kiện tản ra bảo quang linh bảo, như là ngôi sao đầy trời rơi xuống, hội tụ thành một đầu trùng trùng điệp điệp, rộng chừng ngàn dặm bảo vật trường hạ. Cái này không chỉ là vật lý công kích, mỗi một món pháp bảo đều gánh chịu lấy đa bảo đạo nhân một tia đạo vận, hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ đủ để ma diệt vạn vật, mở lại địa hỏa thủy phong khí thế khủng bố. Một kích này mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía Lục Nhĩ Mi hầu ầm vang rơi xuống. Một kích này hội tụ đa bảo đạo nhân suốt đời tu vi, là hắn mạnh nhất một kích. Một kích này đủ để chấn sát chuẩn thánh, thậm chí có thể đối chuẩn thánh hậu kỳ cường giả tạo thành uy hiếp. Cho dù là nơi xa quan chiến quảng thành tử đám người, thấy cảnh này cũng là sắc mặt trắng bệch, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Nếu là một kích này là hướng về phía bọn hắn tới, chỉ sợ bọn họ ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, đã sớm hôi phi yên diệt. Đa bảo điên rồi, điên thật rồi. Xích Tinh tự lẩm bẩm. Nhưng mà đối mặt cái này phô thiên cái địa, đủ để cho thiên địa thất sắc vạn bảo dòng lũ. Ở vào trung tâm phong bạo Lục Nhĩ Mi Hầu, lại chỉ là chậm rãi dừng bước. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem cái kia như là trời sập công kích, khóe miệng có chút dương lên, khơi gợi lên một vòng kiệt ngạo bất tuân độ cong. Đó là một loại gặp được đối thủ hưng phấn, cũng là một loại đối thực lực bản thân tuyệt đối không chế. Có chút ý tứ. Lục Nhĩ Mi Hầu nhẹ giọng nói ra, trong tay côn sắt nhẹ nhàng chấn động. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Sau một khắc, Lục Nhĩ Mi Hầu hít sâu một hơi, hai mắt khép hở, lập tức đột nhiên mở ra. Hai đạo kim quang bắn thủng đấu bỏ. Trong cơ thể cựu chuyển huyền nguyên công tại thời khắc này vận chuyển tới cực hạn. Hắn mỗi một tế bào, mỗi một tấc xương cốt, thậm chí mỗi một cây bộ lông màu vàng nóng, đều tại thời khắc này phát ra như sấm sét nổ vang, phản phất trong cơ thể ẩn chứa ức vạn ngọn núi lửa đồng thời bộc phát. Một cỗ cổ lão, mênh mông, hoang man, phản phất đến từ hỗn độn sơ khai lúc khí tức khủng bố, từ trong cơ thể hắn khôi phục, trong nháy mắt quét sạch tiên địa. Tại cỗ khí tức này trước mặt, đa bảo đạo nhân bảo khí lộ ra như thế sốc nổi cùng nhiều đất. Sau lưng Lục Nhĩ Mi Hầu, hư không bặm mẻo, ẩn ẩn hiện ra một tôn đỉnh thiên lập địa, bắp thịt cuồn cuộn, cầm trong tay cự phủ cự nhân hư ảnh. Mặc dù cái kia hư ảnh cực kỳ mơ hồ, thậm chí chỉ là một cái thoáng mà qua, căn bản thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng trong nháy mắt đó phát ra uy áp, lại làm cho giữa thiên địa toàn bộ sinh linh, bao quát nút trong bóng tối một ít đại năng, đều cảm nhận được một cỗ đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Đó là bàn cổ. Đó là lực chi pháp tác đầu nguồn. Cho ta, Lục Nhĩ Mi Hầu hai tay nắm ở tùy tâm thiết căn binh, thân hình không lùi mà tiến tới, đón cái kia trùng trùng điệp điệp vạn bảo dòng lũ, hung hăng một côn đập đi lên. Phá. Một côn này, dung hợp hắn toàn bộ tinh khí thần. Một côn này ẩn chứa vô thượng thuần chất chi lực, phản pháp quy chân, đại xảo bất công. Làm một tiếng đủ để chấn vỡ thương khung, để thời gian cũng vì đó đình trệ tiếng vang một phát. Hình tượng phản phất tại thời khắc này dừng lại. Chỉ gặp đầu kia trùng trùng điệp điệp, phản phất không thể ngăn cản vạn bảo dòng lũ, tại đụng vào cây kia đen kịt côn sắt trong nháy mắt, vậy mà quỷ dị dừng lại. Ngay sau đó, tựa như là bị một khối thiên thạch vũ trụ đập trúng thác nước, lại như là bị lưỡi dao mở ra đầu hũ. Cái kia vạn bảo dòng lũ vậy mà từ giữa đó bị ngạnh sinh sinh địa bổ ra. Cái kia cố vô kiên bất tồi lực lượng thuận dòng lũ đi ngược dòng nước, dễ như trở bàn tay. Vô số pháp bảo phát ra rên rỉ, tứ tán bay vụt, có trực tiếp tại côn hạ hóa thành một mịn, có quang mang mất hết như sắt vụn rơi xuống bụi bặm. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu thân ảnh, lại như là một cây định hải thần châm, tại cái kia cuồng bạo bên trong cơn bão năng lượng không nhúc nhích tí nào, ngay cả một sợi lông đều không có làm bị thương. Lực lượng, tuyệt đối lực lượng, nghiền ép hết thể sức tưởng tượng. Phúc. Bản mệnh thần thông bị phá, tâm thần tương liên phía dưới, đa bảo đạo nhân gặp trước nay chưa có trọng thương. Cả người hắn như là diều bị đứt dây bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi của vốn dài đầy trời. Sau lưng tiên thủ thiên nhãn pháp tướng trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Đại sư Minh, Tiệt giáo chúng tiên phát ra một tiếng thê lương kinh hô, nhìn xem cái kia rơi xuống thân ảnh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Bại, triệt triệt để bại. Ngay cả chuẩn thánh đỉnh phong, danh xưng đa bảo đạo nhân, đem hết toàn lực, thậm chí thiêu đốt bản nguyên một kích, vậy mà đều bị cái con khỉ này chính diện đối cứng cũng đánh tan. Đây chính là Thái Huyền cung một mạch cường đại sao? Đây chính là Huyền Dương Thánh Tôn dạy nên đệ tử sao? Giờ khắc này, tất cả không cam lòng, tất cả phẫn nộ đều tại cái này thực lực tuyệt đối trước mặt, biến thành thật sâu bất lực. Giữa thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Gió ngừng thổi, tản mát. Chỉ còn lại cái kia kim sắt thân ảnh, cầm trong tay côn sắt, đứng ngạo nghễ tại bên trong hư không, như là một tôn không thể chiến thắng chiến thần. Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi thu côn, trên người kim sắc khí diễm chậm rãi bình phục. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua đã hôn mê bất tỉnh đa bảo đạo nhân, lại nhìn một chút những cái kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, kiếp khí vẫn như cũ quấn quanh Tiệt giáo chúng tiên. Hắn mặc dù thắng, lông mày lại cao lên đến. Mặc dù đem mập mạp này đánh ngất xỉu, nhưng kiếp này khí Lục Nhĩ Mi Hầu bận khởi kinh tỉnh, có thể thấy rõ, mặc dù bởi vì vừa rồi đại chiến đánh tan một bộ phận kiếp khí, nhưng y nguyên có từng tia từng sợi hắc khí như là giòi trong xương quấn quanh ở đám người nguyên thần phía trên. Hắn mặc dù có thể bằng vào cựu chuyển huyền nguyên công cùng một thân thần lực đánh bại đa bảo đám người, thậm chí có thể giáng một gậy chết tươi bọn hắn, nhưng hắn dù sao không phải Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng không phải thánh nhân. Hắn không hiểu tịnh hóa chi đạo, cũng không am hiểu nhân quả pháp tắc. Muốn triệt để trừ tận gốc kiếp này khí, ta lão tôn cái này cây gậy cũng mặc kệ dùng. Lục Nhĩ Mi Hầu gãi đầu một cái, có chút bất đắc dĩ. Giết lại không thể giết, thả lại không thể thả, chỉ lại chỉ không hết. Thôi. Lục Nhĩ Mi Hầu thở dài, ánh mắt trở nên kiên định bắt đầu, đã trị không hết, vậy liền mang về cho có thể trị người trị. Nghĩ tới đây, thân hình hắn khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại đa bảo đạo nhân bên người, giống xách một cái con gà con, bắt lại đa bảo gáy cổ áo. Ngay sau đó, thân hình hắn như điện, tại Tiệt giáo chúng tiên bên trong xuyên qua. Phanh, phanh, phanh. Tay nâng côn rơi, khống chế tốt cường độ, chuyên môn chiếu vào cái hót gõ. Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Uy Linh Thánh Mẫu, Tam Tiêu. Những này tại trong Hồng Hoang tiếng tăm lừng lẫy tiệt giáo đại năng, giờ phút này tựa như là dê đợi làm thịt, còn không có phản ứng kịp, đã cảm thấy mắt tối sầm lại, bị Lục Nhĩ Mi hầu từng cái gõ hôn mê bất tỉnh. Bất quá thời gian qua một lát, nguyên bản khí thế hung hăng tiệt giáo đám người, giờ phút này toàn đều chỉnh chỉnh tề tề địa nằm ở đám mây, ngủ mê không tỉnh. Giải quyết, nếu là tiệt giáo người, vậy liền mang về Kim Ngao đảo, giao cho Thông Thiên Thánh Nhân đầu mình đau đi thôi.